Chương 1, Trần Hải cùng Tô Thiến theo Tĩnh Hải đại đạo quẹo vào đến, Trần Hải đem hắn chiếc kia chuyển qua ba lượt tay buồn vụ xe con đứng ở ngõ nhỏ bên ngoài, từ ngõ hẻm nhìn sang, rộng 7, 8 mét ngõ nhỏ, tại hai hàng cây ngô đồng rậm rạp dưới lá cây, che bế được quang ảnh đen tối. Đây là nội thành số không nhiều bảo tồn lại cũ hầm đá, hai bên cũ dân cư, bức tường pha tạm, vôi bong ra từng mảng đến lợi hại, lót đường tiến đá trải qua trên trăm năm, vô số người giẫm đạp, bóng loáng cuối cùng, hiện ra u ám sáng bóng, bên đường chân tường thật lựa thưa mọc ra rêu xanh, cỏ dại cùng cánh hoa nhỏ vụn hoa dại. Trần Hải cũng không biết đối phương vì sao tuyển một chỗ như vậy gặp mặt giao dịch. Nhỏ như vậy ngõ nhỏ đặt ở trước kia rất tầm thường, nhưng thành thị người chán ghét bê tông cốt thép nhà cao tầng, ngược lại nhìn ra loại này cũ đường phố lịch sự tao nhã thú vị đến, tuy nhiên không là ngày nghỉ, cũng không có thiếu nam nữ trong ngõ hẻm lắc lư, tuyệt chưa nói tới là cái gì rất hiếm vết người ẩn nấp nơi. Còn chưa tới ước định thời gian, Trần Hải lấy ra quần sau túi ngồi quát hộp thuốc lá, trong hộp thuốc lá còn dư lại mấy điếu thuốc đều nhanh đã đoạn, thầm kêu một tiếng xui, vút thẳng một điếu thuốc, lại tại trên thân thể sờ soạng cả buổi mới tìm được cái bật lửa, đốt thuốc hung hăng hít hai cái. Tâm tư mới thoáng định đi một tí, giống như đáy lòng ẩn ẩn bất an đã theo lượn lờ sương mù phun ra ngoài không ít. Trần Hải là nửa giờ sau giao dịch bất an. Cố Bàn Tử nói trong tay đối phương có một nhóm theo đường hầm công trường đào lên của mộ, muốn là bọn hắn có thể làm thành đồng nhất đơn, nửa đời sau liền cũng có thể không lo ăn mặc rồi, nhưng chuyện này sau lưng che giấu như thế nào phong hiểm, Trần Hải trong lòng cũng nhất thanh nhị sợ. Buôn bán của mộ trộm mộ đi ra ngoài lao hóa, cũng không phải là tuân thủ luật pháp lương dân sẽ làm ra sự tình, mà cả sự kiện cũng có khả năng là người khác cho bọn hắn đào xuống hố. Trần Hải tại nơi này nghề mặc dù có tên tuổi nhỏ, cũng tuyệt không thì ra khoa trương không có nhìn nhầm thời điểm. Trần Hải cũng sẽ không bởi vì cùng Cố Bản Tử nhận thức có 4-5 năm, sẽ không giữ lại chút nào tín nhiệm hắn, dù sao trước khi cũng chỉ có Cố Bản Tử cùng đối phương một tuyến tiếp xúc qua, cũng liền cầm lại vài tờ lao hóa ảnh chụp mà thôi. Bọn hắn cái này nghề, nếu là có cơ hội có thể lừa một cái nửa đời sau ăn mặc không lo, liền thân lão cha mẹ ruột đều có thể bán ra đi. Trần Hải theo đồng hồ đo bên trên cầm điện thoại di động lên, rút Cố Bản Tử đích số điện thoại, âm nhạc vang lên một hồi đều không có tiếp thông. Trần Hải thầm nghĩ Cố Bản Tử nói không chừng đang tại chạy tới trên đường. Hắn đặc biệt đề xuất nửa giờ lái xe tới, chính là muốn tại ngõ nhỏ quanh thân chuyển lên vài vòng, nếu không phải có gì không đúng sức lực, cũng có thể sớm phát hiện. Đang suy nghĩ chuyện gì đâu rồi, sẽ không đang suy nghĩ ta chứ. Trần Hải vừa đưa điện thoại di động ném đồng hồ đo lên, thì có một hồi xông vào mũi hương khí theo ngoài của sổ xe bay vào đến, Tô Thiến không biết lúc nào từ phía sau đã đi tới, đang từ cửa sổ xe nhô đầu ra đến cùng hắn nói chuyện. Tô Thiến chỉ mặc một kiện màu đen viền tơ áo, cổ áo có chút thấp, cánh tay của nàng áp vào bên cửa xe bên trên nói chuyện với Trần Hải. Đầy đặn bộ ngực trắng nõn tại cửa sổ xe trước lách vào lộ ra một góc ránh sâu giữa hai bú, màu da như ngọc đường vòng cung làm mê người như vậy. Trần Hải không để ý đến Tô Thiến liếc mắt đưa tình lời mà nói, quay đầu trở lại nhìn thoáng qua, không thấy được Cố Bản Tử thân ảnh của, lúc này mới mở cửa xe lại để cho Tô Thiến ngồi vào đến, Cố Bản Tử hắn ở đâu? Vì cái gì nhất định phải hắn xuất mã, ta không thể làm thành đơn này mua bán. Tô Thiến long lanh mắt to chằm chằm vào Trần Tâm liếc mặt, tiểu sân hỏi, khẩu khí như là tình lữ tại liếc mắt đưa tình. Tô Thiến là phi thường xinh đẹp động nhân nữ nhân, ngoại trừ tinh xảo không tì vết ngũ quan cùng trắng nón mê người khuôn mặt bên ngoài, dáng người cũng cực kỳ xuất chúng. Sau khi cửa xe mở ra, Trần Hải liền thấy Tô Thiến cặp kia bị quần jean che phủ thon dài, căng đầy hai chân, no đủ cặp mông tròn trịa nhìn xem càng như muốn đem quần jean đều bóp tung ra, hắn không kiềm hãm được đã nghĩ nuốt nổ nước miếng, trong nội tâm còn có thò tay đi niết một thanh xúc động. Trần Hải theo Đông Bắc Đại học khảo cổ học nghiên cứu sinh tốt nghiệp chuyên nghiệp về sau, thi vào thành phố cục văn hóa khảo cổ, lúc ấy Tô Thiến ngay tại cục văn hóa khảo cổ công tác. Tuổi trẻ khinh cuồng Trần Hải lúc trước còn theo đuổi qua Tô Thiến, nhưng Tô Thiến khôn khéo cùng lý trí càng hơn mỹ mạo một bậc, biết rõ chính mình muốn cái gì, cũng có thể nói là sự thật, nàng chẳng qua là cho Trần Hải bảo trì như gần như xa bằng hữu mập mờ, cũng không lâu lắm, lại đã thành đồ chơi văn hóa con buôn Cố Bản Tử đích tình nhân. Nam Kinh lớn nhất thị trường đồ cổ tại Thảo Trần Môn, đồ cổ cái vòng này cũng không giới hạn trong thị lý mấy cái thị trường đồ cổ, chủ yếu là do hai loại người cấu thành. Loại người thứ nhất là đồ cổ lao hóa ngọn nguồn, khống chế được nguồn cung cấp, nhiều cùng trộm mộ hoặc đồ cổ người làm giả có trực tiếp liên hệ, hoặc là bản thân liền là trộm mộ hoặc làm giả đội. Loại người này phong hiểm tính lớn, cho nên hành tung quỷ bí, bình thường không sẽ ở thị trường đồ cổ công khai lộ diện, nhưng lại đồ cổ trong hội cá sấu lớn, trong vòng người xưng là đại gia. Loại thứ hai người tựu là cái gọi là nhị gia, là thị trường đồ cổ bên trên thường thấy nhất nhà buôn, tại thị trường đồ cổ thiết mở ra điếm, trực tiếp đem hoặc thực hoặc giả dối thanh đồng khí, ngọc khí, đồ sứ các loại, đợi, đồ cổ lao hóa, bán cho người chơi cùng đào khách. Cố Bản Tử nghiêm chỉnh mà nói cũng là loại thứ hai người, nhưng làm giàu sớm. Tại Thảo Tràng môn thị trường đồ cổ có được một gian tên là giặt rửa nghiên mực chai đồ cổ cửa hàng, đầu cơ trục lợi tranh chữ cùng thanh đồng khí, đã sớm để giành được hơn mấy ngàn vạn tân ra. Cố Bản Tử trước kia cũng là thành phố cục văn hóa khảo cổ biến trước, đầu cơ trục lợi đồ cổ làm giàu về sau, sẽ làm lấy bên trong lui, nhưng cùng cục văn hóa khảo cổ quan hệ không có đoạn, trong tay nếu là có cái gì không chắc lao hóa, đều thỉnh trong cục lao đồng sự hỗ trợ xem xét. Thường xuyên qua lại, Trần Hải quan hệ với hắn cũng đi được có chút thân cận. Cố Bản Tử háo sắc, tại trong vòng là sớm đã vang danh đấy, đã sớm nuôi hai phòng nhị mãi, còn ở bên ngoài trêu hoa gẹo nguyệt. Tô Thiến theo Cố Bản Tử, cho Trần Hải kích thích rất lớn, nhưng hắn cũng không có vì vậy cùng Cố Bản Tử làm bất hòa quan hệ, ngược lại đi theo một cước bước vào thị trường đồ cổ, lợi dụng kiến thức chuyên nghiệp cùng có phần có thể mê hoặc người khác ăn nói cùng khí chất, đầu cơ trục lợi hoặc thực hoặc giả dối đồ cổ lao hóa, hoặc lợi dụng hắn vô cùng thâm hậu thi họa tạo nghệ, tại giả cũ bên trên động chút ít tiểu tay chân, hai năm qua cũng để giành được không rẻ thân ra. Tô Thiến theo Cố Bản Tử, Ngoại trừ nhìn chúng cố bản tử tiền, chủ yếu hơn vẫn là nhìn chúng cố bản tử tại đồ cổ trong hội tư chất nguyên. Dù sao cố bản tử cái kia mấy ngàn vạn thân ra, tại Nam Kinh giảm cũng không tính được bao nhiêu khoản, mà thôi Tô Thiến điều kiện hoàn toàn có thể tìm một gia tư ước vạn phú nhị đại đàng hoàng gà đi. Tô Thiến theo cố bản tử, nhưng không cam lòng mỗi tháng theo cố bản tử chỗ đó cầm 2-3 vạn gia dụng, rất nhanh sẽ đi theo làm lên đầu cơ trục lợi đồ cổ mua bán. Mà có cố bản tử giúp nàng lật tẩy, Tô Thiến đi nảy sinh giá đường đi đến càng thêm lớn gan, phiêu hốt, 2 năm qua để giành được thân gia, tuyệt đối là Trần Hải mấy lần trở lên, có lẽ không dùng được vài năm, muốn đem cố bản tử phiết tại sau lưng. Tô Thiến bén lên hai tóc mai sợi tóc, tham qua thân thể hướng trong ngõ nhỏ nhìn lại. Đầu ngõ tại Trần Hải đồng nhất nghiêng về, Tô Thiến ngồi ở ghế kế bên tài xế, lại có chút cẩn thị, thân thể dĩ nhiên là nghiêng tới, đều nhanh muốn áp vào Trần Hải thân mình. Cái này tư thế lại để cho Tô Thiến tiêm doanh eo kéo vươn ra đến, cùng no đủ cặp mông tròn trịa hình thành vô cùng đường cong mê người. Lộ ra một góc eo thịt, tại màu đen biển tơ ăn ngồi áo phụ trợ xuống, lại đi bên ngoài có chút tràn ra, trắng non giống như ngưng chỉ, vô cùng mịn màng. Trần Hải theo Tô Thiến eo trên mông thu hồi ánh mắt, thấy nàng như bột dưới mái tóc lộ ra thai khiết tinh như ngọc, màu xanh tinh tế mạch máu đều rõ ràng chiếu rọi đi ra, hít một hơi, đem nội tâm sao động kiềm chế xuống dưới, cười hì hì nói, ngươi bộ dáng này xem như đang câu dẫn ta. Tô Thiến nghiêng đầu lườm Trần Hải liếc, khiêu khích nói, ngươi ngược lại là ra tay a. Trần Hải cười ha ha một tiếng, đem nội tâm xấu hổ che giấu đi qua. Hắn 2 năm qua bên người cũng không thiếu nữ nhân, sớm liền không nữa đơn thuần như lúc ban đầu, mà Tô Thiến 2 năm qua ngoài sáng trong tối cũng cho hắn không ít cơ hội hạ thủ, nhưng hắn không có đối với Tô Thiến ra tay. Trần Hải không phải kiêng kỵ cố bản tử, càng sẽ không đi quý trọng hắn cùng với cố bản tử trong lúc đó không đáng một văn chó má tìm bạn, chỉ là hắn cảm thấy gạt cố bản tử cùng Tô Thiến cá nước yêu đương bụng trộm một phen, sát thịt là cực hạn hưởng thụ lấy, nhưng trừ lần đó ra còn có thể có cái gì? Chẳng lẽ như vậy thì có thể xóa đi hắn những năm gần đây trong nội tâm nỗi khổ riêng? Mà hắn cũng sẽ không đem Tô Thiến xem thành cái loại lời ái mộ hư vinh đơn giản nữ nhân, phỏng đoán Tô Thiến hữu ý vô ý câu dẫn hắn, có lẽ là muốn mượn hắn thoát khỏi cố bản tử. Mặc dù năm đó nỗi khổ riêng chưa tiêu, mặc dù Trần Hải không cách nào phủ nhận Tô Thiến mang cho hắn cám dỗ chí mạng, nhưng hắn vẫn không muốn sẽ biến thành bị nữ người vô tình lợi dụng đá đặt chân. Là chính ngươi cũng muốn làm đồng nhất đơn chứ? Trần Hải hỏi. Tô Thiến khẽ giật mình, hơi khốn hoặc nhìn Trần Hải liếc, giống như không biết hắn vì sao có đồng nhất hỏi. Trần Hải tiếp tục không đếm xỉa tới cười nói, như thế nào, ngươi đều bỏ qua một bên cố bản tử sớm tới rồi, là lo lắng cố bản tử sẽ gài ngươi. Ta nói hai người các ngươi trên giường đều trần trụi gặp nhau, như vậy để phòng không mệt ta. Tô Thiến con mắt hiện lên một tia bị khuy phá bí mật bối rối, nhưng thoáng qua lại chấn định lại, như hoa đẹp mặt thản nhiên ném ra ngoài cười cười cho Trần Hải, cũng không có tận lực kéo ra cùng Trần Hải khoảng cách, cặp môi đỏ mọng giống như ngay tại Trần Hải bên thai nhẹ nhàng thở ra, cố bản tử cũng không biết chết ở cái nào hồ ly tinh trên giường đâu rồi, điện thoại cũng không gọi được, ta liền trong lúc rảnh rỗi, trước đã chạy tới có thể không thể nhìn thấy hắn ở đây trộm nhà nào canh. Ngươi lại nếu như vậy, ta nhưng thật muốn ăn ngươi a. Trần Hải mới sẽ không quản Tô Thiến cùng cố bản tử mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được đâu rồi, nhưng cũng không có hướng chỗ càng sâu nghĩ, không dây dưa nữa cái đề tài kia, tại Tô Thiến trên lưng nhẹ bấm một cái, cực lực nhịn xuống đi ôm nàng vòng eo xúc động, thân thể thuận thế sau này đường đến trên ghế dựa, lại là không nhìn thấy Tô Thiến trong mắt cái kia chợt lóe lên rồi biến mất u bán. Lúc này thời điểm điện thoại di động vang lên mà bắt đầu, Trần Hải cầm lên thấy là cố bản tử điện thoại của. Chính ta tại các ngươi phía sau trong ngõ nhỏ, ngươi cùng Tô Thiến dừng xe xong đi tới. Cố bản tử tại đầu bên kia điện thoại nói ra. Trần Hải cùng Tô Thiến xuống xe, sau này đi hơn 100 thước, chỉ thấy cố bản tử chú ý cảnh thuyền từ ngõ hẻm ở chỗ sâu trong một gian trong sân thò ra nửa cái mập mạp thân thể, béo mập chán vòng tròn lớn mặt, mắt tam giác ở bên trong cũng có một tia cảnh giác cùng bất an, ngoắc gọi bọn hắn đi vào. Trần Hải cùng Tô Thiến cùng một chỗ, cố bản tử cũng không quản, hoặc là nói hắn lúc này tâm tư không ở trên mặt này. Ngõ nhỏ ở chỗ sâu trong vô cùng tầm thường một gian sân nhỏ, cũ kỹ cửa gỗ sơn hầu như đều bong ra từng mảng rồi, lưu lại mưa cùng tuế nguyệt ngâm dấu vết, chân mượt cánh cửa thạch đô đạp thấp một đoạn. Trong sân trồng 2 cây cành lá tươi tốt cây sơn trà cây, ánh sáng lờ mờ, đã có 10 mấy người trong sân chờ, sắc mặt đều có chút chần chờ, chắc hẳn đều không ngờ rằng đối phương một lần liên hệ với nhiều như vậy người mua. Trần Hải trong lòng cũng là trầm xuống, nhìn về phía cố bản tử, như thế nào nhiều người như vậy, ở nơi nào xem hàng? Cố bản tử cũng có chút bất đắc dĩ buông buông tay, chỉ hướng đứng dưới tảng cây xuyên beo màu xám thấm áo giả kịch trung nhân, nói ra, vị này Chu gia lo lắm 3-5 người ăn không vô hàng của hắn, bọn hắn vừa vội tại rời tay, cho nên nhiều hẹn 3 nhổ người, còn hàng ở nơi nào, ta cũng vậy không rõ ràng lắm. Trung niên nhân không thế nào thu hút, 1m7 tả hữu thân cao, nhìn về phía trên có vẻ hơi gầy gòm, đeo khung mài mòn rất lợi hại kính mắt, thấu kính rất dày, lộ ra cận thị trình độ rất sâu, áo giả kịch cũng giống như dính không ít bụi đất, nhìn xem chân tướng là trên công trường đi ra ngoài kỹ thuật viên. Đối phương nói là nhóm này là hóa là từ tỉnh ngoài một chỗ đường hầm công trường đào lên, bởi vì lúc ấy là đêm khuya thi công, cho nên lúc đó phụ trách thi công đội đem nhóm này là hóa chuyển di sau khi ra ngoài, rồi hướng phạm vi không lớn hiện trường tiến hành trôn lấp. Hôm nay cái này công trường trụ cột công trình đã làm tốt, bởi vậy cổ mộ tin tức một chút cũng không có tiết lộ đi ra. Cái này đương nhiên là có khả năng thuần túy là cái câu chuyện, lúc này thời điểm đã có người bất mãn chất vấn, hắn tùy tiện nói cái góc, chúng ta đều muốn đi theo đi qua. Đều là người trong một hội, Trần Hải phần lớn đánh qua đối mặt, biết rõ hắn mình mới là trong đám người này của cả nhất cả, so Tô Thiến đều kém xa tít tắp. Ai có 1 năm 3 ngàn bạn thân ra, đều khó có khả năng lại để cho người xa lạ nắm mũi dẫn đi, ai biết đối phương đến cùng có ý đồ gì. Chứng kiến đối phương cố lộng huyền hư, đừng bảo là Trần Hải, Tô Thiến đến rồi, đại đa số người đều nửa đường bỏ cuộc, chuẩn bị ly khai. Ta dẫn theo hai dạng đồ vật tới, các ngươi xem trước qua, rồi quyết định muốn hay không đi liếc mắt nhìn. Trung niên nhân đúng thanh âm nói ra. Trần Hải của cải nhất tiện, thái độ của hắn cũng không sao, liền đứng ở xem cố bản tử bọn hắn như thế nào lấy hay bỏ, cũng ngẫm lại xem đến tướng mạo xấu xí này trung niên nhân có thể xuất ra cái gì lao hóa, chắc chắn cảm thấy có thể làm cho nhiều như vậy người từng trải tâm cam tình nguyện mạo hiểm như vậy. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 2, Long đỉnh trung niên nhân rất ít nói, quay người liền hướng nhà chính đi đến, những người khác theo ở phía sau. Đẩy cửa ra, đường giữa nhà dựa vào tường trên bàn bát tiên, bày đặt một tôn bốn chân hắc phương đỉnh, ước chừng cao một thước thấp. Lớn nhỏ như vậy phương đỉnh, ở trong nước đã khai quật thanh đồng khí ở bên trong, có thể coi là bỏ túi hình, chỉ thấy đỉnh trên người có một đầu hình thể tiêm doanh, trông rất sống động thương long vần quanh, bốn chảo là đỉnh chi bốn chân, đầu rồng, đuôi rồng nhổng lên thật cao, với tư cách phương đỉnh hai cái thai đỉnh, có thể nắm cầm. Trong phòng ánh sáng dị thường lờ mờ, cũng không có cái gì nguồn sáng đánh tới trên bàn bát tiên, Trần Hải đứng ở cửa ra vào, lại có thể xuất kỳ sắp tối sắc phương trên đỉnh chỗ rất nhỏ thấy nhất thanh nhị sở. Không chỉ có thân đỉnh đúc khắc thương long liền vảy màu xanh đều có thể thấy rõ ràng, mà ngay cả thân đỉnh hơn 1000 cực nhỏ chữ khắc trên đồ vật cổ truyện, Trần Hải đều thấy nhất thanh nhị sở. Thân đỉnh đều không có gì gì, thương long thanh lân xích thủ, màu sắc còn rất tươi đẹp, tuyệt không giống như là mới từ cái kia tòa cổ mộ moi ra bộ dáng, lại để lộ một cổ khí tức cổ xưa. Mà kỳ quái hơn nữa đấy, thân đỉnh đúc khắc thương long như là một đầu vật còn sống, Trần Hải không khỏi có một loại bị nhìn chăm chú tinh thần cảm giác áp bách, không giống như là nước sơn liệu. Có người đi đến bàn bắt tiên trước, chăm chăm vào tiểu phương đỉnh khốn hoặc hỏi, lại cũng không có hoài nghi giả bộ. Cẩn thận từng ly từng tí thò tay đi sờ một chút đầu rồng hai đỉnh, khít một hơi, kinh ngạc nói, thật nóng. Long đất phủ đầy bụi ngàn năm, có thể có cái gì nước sơn liệu gặp phải ánh sáng không phong hóa, còn có thể bảo trì sáng như mới. Đối phương thật muốn làm cũ thiết lập văn cục, cũng sẽ biết hạ đủ công phu, không sẽ lộ ra những thứ này làm trò cười cho người trong nghề chân ngựa. Gặp trung niên nhân không có ý ngăn cản, Trần Hải cũng gom góp qua thò tay đi sờ thân đỉnh bộ phận lạnh đến cùng hàn băng đồng dạng, mà vờn quanh thân đỉnh đúc khắc giữ tận thương long lại như là đang đốt lấy than lửa, bỏng đến Trần Hải cũng phải lớn hơn kêu ra tiếng, nhưng tay chợt thu hồi lại. Lại hoàn toàn không có bị phòng cảm giác, thật sự là gặp quỷ rồi. Trần Hải nhìn kỹ đúc khắc thương long thanh lân xích thủ, sắc thái phi thường tươi đẹp, nhưng không phải dùng nước sơn liệu copy bôi đi ra ngoài, càng giống chỉ dùng để một ít tính phóng xạ kim loại màu trực tiếp đúc khắc mà thành. Nghĩ tới đây, Trần Hải lại càng hoảng sợ, vô ý thức liền trốn về sau, tính phóng xạ kim loại có thể không là đồ chơi tốt gì. Chúng ta công trường cầm làm kiểm tra chất lượng kim loại dụng cụ chắc qua, không có tính phóng xạ. Trần Hải động tác theo bản năng khiến cho trung niên nhân chú ý, hắn hiển nhiên cũng nhận thức đến Trần Hải cẩn thận. Đại khái là người trong đồng đạo tỉnh táo, gần đây ít nói hắn, lúc này thời điểm đi tới cùng Trần Hải hơi thêm giải thích một chút. Chứng kiến những người khác hoang mang khó hiểu, Trần Hải xấu hổ cười cười, biết nói người khác cũng không nghĩ tới phía trên này đi, lại chăm chú đánh giá đến đỉnh đen. Hắn nhìn không ra quấn quanh thân đỉnh đúc khắc thương long là cái gì kim loại, rồi lại cùng thân đỉnh hồ đồ thành nhất thể, nhìn không tới một chút xíu liều tiếp dấu vết, những thứ không nói khác, cứ như vậy công nghệ trình độ liền làm người ta nhìn mà than thở. Trần Hải vây quanh đỉnh đen chính diện, lại có một loại bị thương long hai mắt nhìn chòng chọc cảm giác, vô cùng không thoải mái. Giống như đầu này giữ tận thương long là vật sống giống như, thật sự là gặp quỷ rồi. Trần Hải tuy nhiên không biết những người khác có phải hay không cùng hắn, đều có bị thương long nhìn chăm chú cảm giác khác thường, nhưng xem những người khác chuyên chú bộ dáng, có một chút có thể xác định, người khác cái này lúc sau đã bỏ đi nghi hoặc, không hề cho rằng đỉnh kia là đối phương thiết lập ván cục giả cũ đi ra ngoài hàng giả. Nếu không, chứng kiến mới ra đất lại tiệm sáng như mới, không có một chút gì tiểu đỉnh, mọi người đã sớm ngồi yên đi ra ngoài. Tại chỗ hơn 10 người, tuy nhiên không nữa ai như Trần Hải như vậy đọc qua khảo cổ học, nhưng ở cái này trong hội đều là nửa cái người trong nghề. Đối phương mặc dù muốn thiết lập ván cục, cũng có thể tại tạo cũ cao thấp đủ công phu, Trần Hải càng khuynh hướng tin tưởng, cái này tiểu đỉnh mới ra đất liền cái dạng này. Rốt cuộc là cái gì thanh đồng khí, dưới đất Trần Phong mấy ngàn năm, đều có thể không có một chút xét ăn mòn. Ngươi có thể nhìn ra đỉnh kia là thời kỳ nào hay sao? Cố bản tử đệ nặng cuống họng hỏi Trần Hải. Gần đây cẩn thận trơn tuột cố bản tử, cũng đều không có hoài nghi đỉnh kia làm giả. Trần Hải lắc đầu, không có biện pháp nói cái gì. Trần Hải khoa chính quy học lịch sử, nghiên cứu sinh thi vào Đông Bắc Đại học khảo cổ học chuyên nghiệp, chủ yếu nghiên cứu tiền tần thời kỳ thanh đồng khí, đối với thương chu thời kỳ chữ khắc trên đồ vật rất tin tưởng. Trên thực tế, thương chu hai đời thời kỳ khác nhau, thanh đồng khí chữ khắc trên đồ vật cùng hình dạng và cấu tạo phong cách đều có được rõ ràng sai biệt, hậu nhân chủ yếu liền là thông qua phong cách bên trên những thứ này sai biệt, suy đoán thanh đồng khí đích niên đại. Trần Hải có thể nói là phương diện này người trong nghề, bằng không thì dùng hắn củng cố bản tử chênh lệch một số lượng đẳng cấp thân gia, cũng không khả năng bị cố bản tử kéo qua tham dự lần này bí mật giao dịch. Mà chỉ cái màu đen phương đỉnh, vô luận đầu rồng đuôi rồng là thai đỉnh, long chảo là bốn chân tạo hình, vẫn là đúc khắc chữ khắc trên đồ vật cổ truyện, Trần Hải đều rất lạ lẫm. Trong ấn tượng của hắn, trước mắt trong nước sinh ra đất thương chu thanh đồng khí ở bên trong, không có có một việc tới tương tự. Mà thân đỉnh bốn phía hơn 1000 chữ khắc trên đồ vật cổ truyện, hắn đều đang không nhận biết, mà từng cái tiểu như cực nhỏ chữ khắc trên đồ vật cổ truyện rồi lại là như vậy giạt rào sinh động, tựa hồ cũng bao hàm lực lượng kỳ dị. Trung niên nhân lại lấy ra một quả ngọc chất chiếc nhẫn, nói là chiếc nhẫn, chủ yếu là tạo hình như, nhưng luận lớn nhỏ, càng giống là bàn tay như ngọc trắng vòng tay. Ai ngón tay của sẽ có thủ đoạn lớn như vậy? Chỉ là so sánh với đỉnh đen, bụi bẩn, có chút không trọn vẹn ngọc chất chiếc nhẫn liền lộ ra bình thường, lại càng giống là trong lòng đất phủ đầy bụi mấy ngàn năm lao hóa. Mộ La vui ở không thể đi nhìn, nhưng các ngươi phải có bố qua càng nhiều nữa hình hiện trưởng chứ? Tô Thiến hỏi. Mọi người trước đây đều xem qua một ít ảnh chụp, nhưng chỉ có một tờ là hình hiện trường, chụp góc độ không được, theo hình hiện trường bên trên sụp đổ vũng bùn nhìn không ra cái gì đó. Lúc này thời điểm Tô Thiến muốn thấy được càng nhiều nữa hình hiện trường, những người khác cũng có những ý tứ này, đều chằm chằm vào Trung Niên Nhân. Cái này có. Trung Niên Nhân xuất ra một bộ sản phẩm trong nước điện thoại, nhảy ra hơn 10 tờ hình hiện trường, không sai biệt lắm có thể sắp hiện ra tràng toàn cảnh chắp vá đi ra, cho mọi người thay phiên là xem. Trần Hải đứng ở Tô Thiến bên người, đã gặp nàng tiếp nhận điện thoại lơ đãng thối lui ra khỏi thoáng một phát tựa hồ theo mặt khác ảnh chụp xác định những thứ này hình hiện trường quay chụp thời gian cùng địa điểm, nhưng Trần Hải rất nhanh sẽ bị trong điện thoại di động ảnh chụp hấp dẫn tới. Cũng không phải tầm thường Thương Chu thời kỳ quý tộc bộ táng, trên tấm ảnh tràng cảnh càng giống là một tòa điện to, hoặc là nói là điện to một góc, chỉ còn hai chắn hiện lên góc vuông màu đen tàn tường chôn sâu ở tòa nào đó sơn mạch lòng đất. Cái này hai chắn tàn tường như là bị vũ khí sắc bén gì cắt xuống, nơi tay cơ cho hấp thụ ánh sáng dưới đèn phản xạ ra kim loại sáng bóng, cả chắn tàn tường lại đều là dùng nào đó kim loại đen chú thành, mà theo trên tấm ảnh máy đào móc suy đoán, mỗi chắn tàn tường chí ít có cao 17, 18 mét. Theo tàn tường phụ đái khổng lồ phù điêu tàn quân có thể phỏng đoán, cái này hai chắn tàn tường cũng chỉ là cả tòa điện to một phần nhỏ, khó có thể tưởng tượng hoàn chỉnh điện to sẽ hùng vĩ đến mức nào. Tàn tường nhìn về phía trên bình thản không có gì lạ, một góc nhỏ phù điêu cũng khó dòm kỳ mạo, nhưng lề sách trô bóng loáng vô cùng, còn có cực kỳ kỳ quái. Nhưng nhìn về phía trên rõ ràng lộ ra nào đó quy tắc hợp quy tắc đường vân, như là vô số dính liền ở chung với nhau chữ truyện cổ chữ. Trình thể luyện đúc khối kim khí, lề sách chỗ làm sao có thể giống như hợp quy tắc, phản phất cổ truyện đường vân. Nếu như nói cái này hai chắn tàn tường trong lòng đất đã chôn lấy mấy ngàn năm, Thương Chu thời kỳ hoặc là so Thương Chu càng cổ xưa niên đại lại là vật gì, có thể đem hơn 10 mét lớn lên kim loại tàn tường, thiết cắt, được chỉnh tế như vậy. Mà mặc dù đến cận đại, địa cầu cũng không có năng lực chỉnh thể chế tạo lớn như vậy tiểu kim loại cấu kiện a. Cái chỗ này một khi công bố hậu thế, nhất định là khiếp sợ toàn cầu khảo cổ phát hiện, nhưng Trần Hải với tư cách đồ cổ thương gia sẽ không đi quan tâm những thứ này. Trần Hải tin tưởng những người khác có như vậy nghi vấn, Trung Niên Nhân sau đó phải mọi người đưa điện thoại di động giao ra đây, không có người nào cự tuyệt, đều đi theo Trung Niên Nhân theo sân cửa sau, thông qua một cái càng hẹp chắc ngõ nhỏ, có một chiếc xe buýt đứng ở đầu ngõ chờ mọi người. Trung Niên Nhân an bài mọi người ngồi ở xe buýt bộ phận sau, mà bộ phận sau cửa sổ xe đều dán một tầng da qua màng, che đỡ tầm mắt của mọi người, nhìn không tới xe buýt biết lái đi nơi nào. Nhìn ra được đối phương là cuộc giao dịch này cũng cân nhắc tương đương chú đáo, càng giống là chuyên nghiệp nhóm người trong mộ, mà không phải là bọn hắn theo như lời ngoài ý muốn tại công phát hiện Thương Chu mộ táng thi công đội. Đương nhiên, mọi người chỉ quan tâm trong tay đối phương có hay không hàng thật, mới sẽ không quan tâm đối phương rốt cuộc là nhóm người trộm mộ vẫn là thi công đội. Màu đen tàn đỉnh cũng dọn đến trên xe biết đến, đỉnh đen nhìn xem liền cao một thước thấp, vách tường thân cũng không dày đặc, nhưng vượt quá tưởng tượng trầm trọng. Trung Niên Nhân cùng ba gã bắp thịt rắn chắc thanh niên đồng bạn buông đỉnh đen, đã là mồ hôi đầm địa. Trần Hải ngồi ở hàng sau trung gian trên ghế ngồi, đối diện trong lối đi nhỏ đỉnh đen. Giữ tận đầu rồng thai đỉnh cũng đối diện hắn như thế nào đều không thoát khỏi bị đúc khắc thương long nhìn chăm chú cảm giác khắc thường, phản phất đỉnh đèn tạo thành khắc thương long là có linh hồn. Xe buýt ra nội thành, con đường có chút ít lắc lư, chợt thắng gấp một cái, đang chầm chầm vào đỉnh đèn xuất thần Trần Hải, thân thể bất ngờ không kịp đề phòng theo trên chỗ ngồi bị quăng lấy đi ra, đâm vào đỉnh đèn bên trên. Không phải rất đau, Trần Hải vớt đỉnh đèn chật vật đứng lên, thông qua trước xe cửa sổ chứng kiến phía trước có người thiếu niên dọa sợ tại đó, thiếu chút nữa thì bị xe buýt đánh lên, lái xe chửi ầm lên. Tô Thiến đưa qua khăn tay tới, Trần Hải mới ý thức tới xoang mũi có cổ nhiệt lưu ra bên ngoài tuần, đã có một bãi máu mũi nhỏ giọt đỉnh đen ở bên trong. Chú ý của những người khác lực đều bị thiếu chút nữa phát sinh tai nạn xe cộ hấp dẫn tới, Trần Hải tiếp nhận khăn tay che cái mũi, thăm dò xem hắt trong đỉnh, muốn lại dùng một trang giấy khăn đem máu mũi lau. Lúc này thời điểm một màn quỷ dị xuất hiện, hắn nhỏ giọt đỉnh đen ở bên trong cái kia máu mũi vậy mà đang từ từ hướng nắp đỉnh thẩm thấu, mà nắp đỉnh có quang mang nhàn nhạt phân ra, tại trong đỉnh đen đương đan dệt ra một bức một tấc vuông lớn nhỏ không gian 3 chiều đổ đến, phảng phất núi sông bức họa của tròn, sơn mạch, giang hà, biển mây. Đầu kia đúc khắc thương long phảng phất sống lại giống như, nương tụ thành một đạo hư ảnh tại trong mây giữ tận bay vút lên. Trần Hải lại càng hoảng sợ, tưởng rằng bị hoa mắt, văn vê mắt lại nhìn, đỉnh đen ở bên trong không có cái gì, liền hắn tích đi xuống máu mũi cũng hoàn toàn không thấy. Thật sự là đã gặp quỷ, cái này miệng đỉnh đen vậy mà có thể hút máu, Trần Hải tóc gáy đều dựng đứng lên. Trần Hải mở ra che lỗ mũi khăn tay, đã bị máu mũi đỏ một đại khối, xác định vừa rồi không đều là ảo giác, nhưng đỉnh đen trong kia bức vi mang đan vào ngưng tụ bức họa của tròn, vậy là cái gì quỷ? Tô Thiến khốn hoặc nhô đầu ra đến, nhưng xem đỉnh đen ở bên trong không có cái gì, nàng nghi ngờ chứng kiến Trần Hải liếc, không biết hắn vì sao một bộ nhìn thấy quỷ thân sắc. Những người khác lúc này thời điểm mới chú ý Trần Hải dập đầu phá cái mũi, nhìn hắn ngã chật vật, đều nỡ nụ cười. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 3, cảnh sát cơ sở ngầm xe buýt sau khi vào núi lại mở một đoạn đường, xuyên qua một tòa thôn, ở một tòa nhìn như thương khố sân nhỏ trước ngừng lại. Nhà kho trong sân còn có hai người trẻ tuổi gác lấy, chứng kiến xe buýt tới, liền vội vàng đem sân nhỏ đại môn mở ra, xe buýt ngừng ở trong sân phơi nắng cốc trên chợ. Trung Niên Nhân cũng không có đưa điện thoại di động trả lại cho mọi người ý tứ, nói hàng hóa đều đang trong kho hàng. Đi vào coi như thoải mái nhà kho, có mấy đống đồ vật cầm không thấm nước bố che, Trần Hải nhìn không ra đống hạ đang đắp cái gì đó, lúc này thời điểm bên ngoài hai người trẻ tuổi đi tới, đánh giá Trần Hải bọn hắn vài lần. Mở ra cho bọn hắn xem hàng. Trung Niên Nhân nói ra. Hai cái thân thể cường tráng thanh niên, đem nhà kho trong góc một trường không thấm nước bố kéo ra nổi, lộ ra một đống lao hóa, hoặc đỉnh, hoặc ấn, hoặc hạch. vụn vụn vật vật có 7-80 kiện, nhưng đại đa số phẩm tương không trọn vẹn, chỉ vẹn vẹn có 7-8 kiện hoàn hảo không chút tổn hại. Như thế nào giao dịch? Tất cả mọi người hai mắt tỏa ánh sáng, nhưng cũng sẽ không quên vấn đề mấu chốt. Chọn trước thứ đồ vật, đàm tốt giá cả, nếu có thể tại chỗ chuyển khoản, chúng ta sẽ an bài xe tiễn các ngươi cầm hàng hóa ly khai, muốn thì không cách nào tại chỗ chuyển khoản, chúng ta có thể để người ta cầm thứ đồ vật với các ngươi đến giảm lấy tiền. Cái kia vừa mới nhìn như công trường kỹ thuật viên trung niên nhân trong ánh mắt lộ ra chút ít mũi nhọn, không hề bề ngoài bình thường, cho thấy hắn thủy chung mới là cái này quán chuyện người chủ sự. Đương nhiên, chúng ta mặc dù không cách nào xác nhận nhóm này hàng đích niên đại, nhưng các ngươi muốn có người tùy tiện ra cái giá đuổi chúng ta, vẫn là khuyên các ngươi không cần phải nói. Lúc này thời điểm mặt khác ba người cùng lái xe, đem chỉ, cái, đỉnh đen cũng trở tới. Đỉnh đen chuyển vào nhà kho, cùng các hàng hóa phóng tới cùng một chỗ, cũng sẽ không lộ ra như vậy chắc nhãn. Trần Hải trong nội tâm còn nghĩ vừa rồi một màn quỷ dị, cùng với màu đen tàn đỉnh cho hắn cổ quái tinh thần cảm giác các bách, mà trong kho hàng mặt khác lao hóa tuy nhiều, khí hình có cỡ càng lớn hơn đấy, nhưng đều không có cho loại người như hắn cảm giác đặc biệt. Hắn tùy ý chỉ vào cái kia tôn đầu rồng thai đỉnh đỉnh đen hỏi, cái này cái gì giá? Trung niên nhân rỗi ra một ngón tay. Trần Hải cho rằng trung niên nhân ra giá 10 vạn, nhưng thoáng nhìn cố bản tử nhăn đầu lông mày, đã biết rõ trung niên nhân ra giá so với hắn nghĩ còn nhiều hơn một số không. Trần Hải hít một hơi, nghĩ thầm cố bản tử cùng trung niên nhân tiếp xúc qua, khẳng định đối với cái này tàn đỉnh hỏi ý kiến quá giá, muốn chỉ là 10 vạn, cố bản tử hơn phân nửa đã ăn trước ra rồi, sẽ không lại nói tiếp tranh đoạt vũng nước đục này rồi. 100 vạn a. Trần Hải không nghĩ tới người này ra giá thật không thấp, gặp những người khác đối với đỉnh đen cũng cảm thấy hứng thú, trước hết bảo trì lại trầm mặc, những người khác cũng đều không nói gì, hiển nhiên không hài lòng trung niên nhân ra giá. Mọi người nguyện ý mạo hiểm như vậy, chính là vì liệu một phát, nhưng là những lao già này niên đại đều chưa có xác định, không có có tương ứng giá thị trường có thể cân nhắc, cũng chưa có xác định nhà dưới sẽ tiếp nhận, mạo hiểm lớn như vậy, làm một tôn không rõ lai lịch tàn đỉnh liền phải bỏ ra 100 vạn, dù sao cũng hơi siêu đại ra sự trước dự đoán. Mọi người không tiếp tục hỏi ý kiến giá, nhưng cũng không có ảnh hưởng bọn hắn ngồi chồm hổm xuống nghiên cứu đống đồ này, Trần Hải cũng đụng lên đi. Chỉ là 7-80 kiện tàn đỉnh, tàn ấn, không nữa một kiện như đỉnh đen như vậy có lạnh nóng thay nhau cảm giác kỳ dị. Đương nhiên, đồ cổ phạm vị chọn thứ đồ vật, quá nặng thật giả, phẩm tương, đầu rồng đỉnh đen như vậy kỳ quái khai quật lao hóa, ngược lại không dễ dàng rời tay, nhưng là có 3-5 người cảm, rắc, chút ít hứng thú, chỉ cần giá cả phù hợp, có lẽ sẽ không chú ý ăn. Mấy người này thân gia đều không phải Trần Hải có thể bằng, Trần Hải cau mày, nghĩ thầm đỉnh đen quá mức cổ quái, không tiếp nhận có lẽ không là chuyện xấu, đã nghĩ ngợi lấy xem có hay không những vật khác đáng giá một đảo. Tô Thiến Tắc có vẻ hơi tâm thần có chút không tập trung, thỉnh thoảng lường hướng bốn vách tường không cửa sổ nhà kho đại môn. Ngoại trừ Trần Hải sẽ không kiềm hãm được xem Tô Thiến liếc bên ngoài, những người khác không có người nào để ý Tô Thiến bộc lộ ra ngoài bất an. Chuyện gì xảy ra? Trần Hải nghi hoặc không hiểu thầm nghĩ, hắn nhìn thấy cố bản tử hôm nay bao nhiêu cũng có chút không yên lòng, cái này không nên là bọn hắn phản ứng tự nhiên. Trong lúc đó, trung niên nhân tùy thời chộp trong tay điện thoại di động vang lên lên. Tiếp thông điện thoại, trung niên nhân sắc mặt đại biến, mắt tam giác hung hăng quét mọi người liếc, lộ ra hung tàn ánh mắt, thân thủ thần kỳ linh hoạt lui sang một bên, vạch chân một góc không thấm nước bố, cầm lấy một cây song quản súng săn, liền chỉ vào mọi người, nổi giận đùng đùng tức miệng mắng to, cái đó gái điếm nuôi báo cảnh sát. Tất cả mọi người ngốc tại đó, hai mặt nhìn nhau. Tuy nhiên trung niên nhân trong tay chỉ có một cán súng săn, nhưng họng súng không có mắt, tất cả mọi người dọa được sắc mặt tái nhợt, không dám lên tiếng, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Lão Chu, các ngươi muốn làm gì? Nào có người báo động, ngươi không muốn cùng chúng ta khai mở loại này vui đùa? Cố bản tử coi như chấn định chất vấn. Cái kia 5-6 người trẻ tuổi không biết từ nơi này xuất ra khiêu côn, trường cơ lê, còn có một thanh đao trôi mối hàn ống tuyếp đao mổ heo, khí cấp bại phôi xuống tới. Bọn hắn cũng thật không ngờ sẽ có người nào báo động, đột phát biến cố, cũng có chút luống cuống tay chân, nhưng đối với Trần Hải thần sắc của bọn hắn càng thêm hung ác, hận không thể đem cái báo cảnh sát người bắt tới trước hành hung một trận. Trần Hải cũng thoáng cái mông tại đó, không biết trong bọn họ ai là cảnh sát cơ sở ngầm, nhưng là có thể minh bạch hẳn là trung niên nhân tại đường lên núi miệng an bài người chứng kiến có xe cảnh sát lên núi. Cảnh sát thực muốn xông vào đến, hắn cũng không phải sợ, dù sao đều còn chưa có bắt đầu giao dịch, những sự tình này liền theo chân bọn họ không có tí kẹo quan hệ, nhưng chỉ sợ tại cảnh sát xông tới trước khi hành động thiếu suy nghĩ khiến cho đối phương hiểu lầm, cái kia sẽ chết quá an. Xem tất cả mọi người không lên tiếng, trung niên nhân cầm song quản súng săn, nôn nóng bất an, trong lúc nhất thời cũng không có cái gì đầu mối, một lát sau mới nghĩ đến muốn mau chóng rời đi tại đây, mà không phải bị xông lên núi cảnh sát đến một cái bắt con ba trong hũ, vung lên súng săn hét lớn, các ngươi đều bị ta đem mấy thứ đem đến trên xe đi. Tam tháo, các ngươi bảo vệ cho đại môn. Ai mẹ nó dám ra bên ngoài chạy, cho ta đánh cho đến chết. Trần Hải bọn hắn tại súng săn dưới sự uy hiếp không dám phản kháng, ba chân bốn cẳng đem hàng hóa mang lên xe. Ngoại trừ cái kia tôn đỉnh đen, những vật khác đều không như trong tưởng tượng đần như vậy nặng, mơ hồ nghe được tiếng còi cảnh sát, cái gì cũng đã mang lên xe buýt, Trần Hải bọn hắn cũng bị đuổi tới trên xe buýt, sau đó trung niên nhân lại cùng ba người, đem hai cái hòm gỗ lớn chuyển đi lên. Thùng gỗ lớn cái nắp bên lên, mọi người thấy một trong dương thứ đồ vật, sắc mặt trở nên càng thêm khó được. Hai cái dương hòm giả bộ đều là ống mịn. Người này phá núi làm mộ, không thể thiếu muốn dùng bạo tạc nổ tung thuốc, nhưng bọn hắn lúc này thời điểm đem hai cái dương ống mìn mang lên xe, cũng không phải muốn dẫn bọn hắn đi chôn mộ. Nghe tiếng còi cảnh sát, xe cảnh sát tựa hồ tiến vào trước mặt này tòa thôn lúc bị ngăn chặn. Trung niên nhân hẳn là tại đó an bài nhân thủ cổ động dân chúng chặn đường xe cảnh sát, Trần Hải tuy nhiên không lo lắng cảnh sát sẽ bắt bọn họ thế nào, nhưng càng hy vọng xe cảnh sát bị chắn tại đó không thể thông qua, chỉ cần thành công thoát khỏi cảnh sát vây đuổi, trung niên nhân liền không cần phải lại khấu trừ bọn hắn đem làm đối kháng cảnh sát con tin. Chỉ là cái này sao khả năng không lớn, hết mấy chiếc xe cảnh sát còi cảnh sát đang văng lên, không có khả năng đã bị một đám thôn dân ngăn chặn. Lái xe luôn cuống tay chân cho xe chạy, một cước đạp cần ga đi, tay lái thì không có chuyển chính thức tới, xe hướng ven đường rãnh thoát nước tiến lên, lại là đạp mạnh phanh lại, người trên xe bị quẹt người ngã ngửa đổ, Trần Hải eo đụng tại chỗ ngồi góc trên, đau đến quất thẳng tới khí, Tô Thiến đều ngã ngồi tại trong lối đi nhỏ. Xe buýt rốt cuộc là không có thể kịp thời phanh lại, hướng một bên nghiêng đi đi, hướng trong rãnh thoát nước trượt, kế tiếp lại chợt va chạm. Xe mặc dù không có lật qua, mọi người ngã choáng váng, Tô Thiến cả người bị quăng đến hai hàng trong ghế, đỉnh đèn hướng nàng đập tới. Tô Thiến sợ tới mức kêu to. Cú may đầu rồng đỉnh đen bị chỗ ngồi ngăn cản thoáng một phát không có trực tiếp đập tới, nhưng là theo nghiêng thân xe, đặt ở trên đùi của nàng. Chứng kiến cửa xe phá khai, Cố Bản Tử mấy người bọn hắn trước kịp phản ứng, liền hướng cửa xe tiến lên, muốn chạy trước nói sau, lúc này thời điểm không trốn xa một chút, các loại, đợi, cảnh sát vây quanh, bọn hắn nhất định sẽ bị đương thành con tin. Trần Hải muốn đem Tô Thiến kéo lên, nhưng đỉnh đen trầm trọng được vượt qua tưởng tượng, Trần Hải cùng Tô Thiến hai người mãnh liệt đẩy kéo mạnh, lại không chút sức mẻ, Tô Thiến cả người liền bị vây ở hai hàng trong ghế, những người khác bối rối một mảnh, không có người nào tới nghĩ đến hỗ trợ. Các ngươi con mẹ nó muốn chết. Một người tuổi còn trẻ ngăn chặn cửa xe, tay không có súng săn, đã có một bó ống mịn, cầm duy nhất một lần cái bật lửa, làm bộ muốn đem nhen nhóm ngoài nổ, đe dọa Cố Bản Tử bọn hắn lui ra phía sau. Làm gì? Cố Bản Tử kêu to. Cút về. Người trẻ tuổi khàn cả giọng kêu to. Người trẻ tuổi cảm xúc kích động đập vào cái bật lửa, ngọn lửa tại ống mịn ngoài nổ phụ cận lắc lư, Trần Hải hai hùng kiếp bĩa, Cố Bản Tử bọn hắn cũng là sợ vội vàng lui về phía sau, sợ kích thích đến người này. Cũng không biết người trẻ tuổi là quá kích động, vẫn là chó cùng rất dậu sau không hề chú ý hậu quả gì, ngọn lửa tử dĩ nhiên cũng làm đốt tới ngòi nổ lên. Người trẻ tuổi nhìn xem ngòi nổ xì xì bốc cháy lên, ném cái kia chói ống mìn người khác trước hết nhảy xuống xe. Cố Bản Tử bọn hắn liền tay lẫn chân hướng ngoài xe bỏ đi, Trần Hải lúc này thời điểm lại cũng không đoái hoài tới Tô Thiến, búng chấn vỡ cửa sổ xe muốn ra bên ngoài bỏ, đốt ống mìn liền rơi vào cách Tô Thiến một mét địa phương xa, trong xe còn có hai đại dương ống mìn, nếu cùng một chỗ kích nổ, hắn liền xương vụn đều chưa hẳn có thể tìm tới. Trần Hải, ta thích ngươi. Tô Thiến ở phía sau kêu to. Trần Hải toàn thân chấn động, thân thể cứng tại cửa sổ xe miệng, gặp lại sau Tô Thiến kẹt tại trong ghế lệ rơi đầy mặt, không biết là bị hủ, vẫn bị đỉnh đen đẻ gãy đau chân đấy. Ngay mẹ ngươi. Trần Hải hướng về phía Tô Thiến chửi ầm lên, nhưng mắng thì mắng, hắn lúc này thời điểm làm thế nào cũng không có cách nào hạ Tô Thiến chính mình nhảy cửa sổ chạy đi, liền bò mang lăn vọt tới đốt ống mìn trước, nắm lên ống mìn liền hướng cửa xe bên ngoài ném đi. Ầm. Ống mìn nện ở nhà ga không lên, lại bắn ra hồi trở lại trong xe. Ngay. Trần Hải nhìn xem ngòi nổ đều nhanh đốt, nấu, không có. Trái tim sợ tới mức bang bang cấp hiệu, té xông về phía trước, nắm lên cái kia chói ống mìn lần nữa hướng cửa xe bên ngoài ném đi. Cái kia chói ống mìn tại giữa không trung liền mãnh liệt bạo tạc nổ tung. Mãnh liệt khí lãng trùng kích vào, Trần Hải cả người bay lên, hung hăng ném tới trong xe, phía sau lưng chuyển tới kịch liệt đau nhức, suýt chút nữa thì đem thần kinh của hắn xé rách. Chứng kiến Tô Thiến lộ ra hoảng sợ ánh mắt, Trần Hải vặn quá mức chỉ thấy đỉnh đen đầu rồng thai đỉnh đã theo phía sau lưng của hắn sâu đậm chặt tiến vào, máu chảy như suối, nhuộm lượn đỉnh đen, Trần Hải ngẹo đầu liền mất đi. Trần Hải tỉnh lại lúc phía sau lưng kịch liệt đau nhức khó nhịn, mơ hồ chứng kiến Tô Thiến cùng Cố Bản Tử vậy mà cùng hai gã cảnh sát ngồi ở phía trước trên ghế ngồi nhỏ giọng nói chuyện. Cố Bản Tử kinh hồn bất định hút thuốc, Tô Thiến quần jean nhân chảy máu, chắc là chân trái mới vừa rồi bị đầu rồng đỉnh đen ép bị thương. Trần Hải không nhìn thấy những người khác, nhưng thấy như vậy một màn cũng liền minh bạch Cố Bản Tử, Tô Thiến cùng cảnh sát là quan hệ như thế nào. Trên đường đi liền thấy bọn hắn thần sắc rất không thích hợp, chỉ là hắn lúc ấy thật không ngờ phía trên này đi. Trần Hải chỉ cảm thấy thân thể lạnh như băng, một chút khí lực cũng không có, đỉnh đen đầu rồng thai đỉnh còn từ sau lưng meo nhập trong thân thể của hắn. Giống như có lẽ đã hút khô trong thân thể của hắn dòng máu, ý thức đều bắt đầu mơ hồ, phảng phất có một cái lỗ đen muốn đem hắn tam hồn lục phách đều hấp cắn đi vào. Đây là muốn cái chết cảm giác đi, Trần Hải cảm giác mình không nhanh được. Ngươi không cần nói, xe cứu thương chẳng mấy chốc sẽ tới. Tô Thiến chứng kiến Trần Hải tỉnh lại, nhịn đau khập khênh đi tới, an ủi hắn nói ra. Ngươi lời mới vừa nói, có phải thật vậy hay không? Trần Hải dãy rủa lấy muốn ngồi dậy, kịch liệt đau nhức muốn xé rách thần kinh của hắn, nhưng mặc dù là chết, có đôi lời hắn nhất định phải hỏi. Gặp Tô Thiến ánh mắt của vậy mà hướng phía sau hắn tránh đi, Trần Hải trong lòng hoàn toàn lạnh lẽo. Nghĩ thầm chính mình liều mạng cứu nàng thực không đáng, không nghĩ tới vẫn là bị nữ nhân này lợi dụng, miệng vỡ mắng, ta ngất mẹ của ngươi. Ý thức liền triệt để sụp đổ rồi. Trần Hải nhưng lại không biết, ngay tại ý hắn nhận thức triệt để hỏng mất một khắc, phía sau hắn bờn quanh đỉnh đèn cái kia đạo thương long đúc khắc đột nhiên khởi sương quang, một đạo hơn một xích dài ngắn hình rồng hư ảnh theo đỉnh đèn ở bên trong dãy rùa mà ra, sau một khắc lại phảng phất xé mở không gian giống như, tại Tô Thiến trước mắt chợt lóe lên rồi biến mất. Thì sao, tiểu Tô? Trung niên cảnh sát xoay đầu lại, chứng kiến Tô Thiến cứng ngắc ngồi ở trong lối đi nhỏ. Trần Hải đi. Tô Thiến rốt cuộc khống chế không nổi nội tâm dũng động bi thống, nước mắt lã chã rơi xuống, đem Trần Hải lạnh như băng thân thể chăm chú ôm vào trong ngực. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 4, Tàn Toái Chi Nhớ Nguy Nga Thái Vi Sơn Mạch, kéo mấy ngàn dặm, vắt ngang tại Yến Châu Tây Bắc. Tại Thái Vi Sơn Mạch chân núi phía tây, núi cao cấp hiểm, có cây rậm rạp, quái thạch đá lởm chởm, chỗ sâu nhất cả ngày khóa tại đậm đặc âm không tiêu tan trong mây mù, có nhiều linh dược sinh trưởng, linh thú qua lại. Tiên tĩnh sau giờ ngọ, một đầu đấu hổ tại U Tĩnh Lâm cốc đi vào trong động, đạp thạch vô âm, màu thiên thanh ra lông. Phảng phất tơ lụa giống như bình thường bóng loáng xinh đẹp, hai cái nhổng lên thật cao xóa tung ma vĩ, biểu hiện nó mặc dù tại Thanh Hồ nhất tộc ở bên trong cũng là hiếm thấy dị chủng. Tuy nói bị loài người phát hiện, chắc chắn sẽ bị bắt đi lột bỏ xinh đẹp da lông chế thành xinh đẹp linh giáp, mà huyết nục sẽ bị luyện chế thành linh dược, nhưng ấu hồ lúc này bị sâu ngoài núi đặc sắc thế giới hấp dẫn, đắm chìm trong lĩnh trong cốc xung đầy thiên địa linh khí trong mây mù, tựa hồ nơi này mỗi một sợi không khí, nếu so với đại sa mạc chỗ sâu Cửu Khê hồ đổi càng thêm tươi mát. Ấu hồ nhảy lên một tòa xoay mình như kiếm kích dốc đá, mơ hồ có thể chứng kiến hữu điều đại hạp cốc tại Thái Vi Sơn chân núi phía tây ở chỗ sâu trong khúc chiết lượng, tại hạp cốc khẩu đầu phía bắc, đứng sừng sững một tòa hùng vĩ thành trì. Đã thông linh chi ấu hồ hâm mộ nhìn thẳng hạp cốc khẩu thành trì, nó nghe trong tộc trưởng lão nói nơi đó chính là Vi Giang Thành, là Đại Yên Đế quốc khống chế Thái Vi Sơn mạch tây bắc lộc, bắc cự yêu man cứ điểm. Vi Giang Thành trú đóng mười mấy vạn người tộc tinh nhuệ hát tốt, tướng lãnh cầm binh ở bên trong, không thiếu minh thiếu cảnh, đạo đan cảnh huyền môn cường giả, đều là Thái Vi tông chân truyền thậm chí hộ pháp trưởng lão cấp một nhân vật. Vi Giang Thành là Thanh Hồ nhất tộc tuyệt đối cấm đặt chân địa phương. Mà theo Vi Giang Thành xuôi nam, thông qua quanh co đại hạp cốc, tiến vào Thái Vi Sơn mạch ở chỗ sâu trong, tại vân sâu sương mù lượn quanh hiểm trở bảy trên đỉnh, tại vạn lý tinh không thì khí trời ở bên trong, có thể mơ hồ chứng kiến do hùng vĩ cung điện, đình viện tạo thành khu kiến trúc, chẳng chịt hấp dẫn hiện lên ở vân trên biển. Đó chính là Thái Vi Tông Sơn môn chỗ, nhìn về nơi xa tựa như trong mây tiên cảnh. Thái Vi Tông với tư cách Hà Tây chư quận huyền môn đầu tông, không chỉ có chống cự yêu man xâm nhập phía nam nhiều lần công lớn võ uy quân, chủ yếu tướng lãnh đều xuất thân từ Thái Vi Tông, mà làm là võ uy quân tinh nhuệ nhất đạo nha binh, càng cơ hồ đều là do Thái Vi Tông cơ sở đệ tử tạo thành. Đầu này hổ vừa tu luyện tới thông huyền cảnh, còn lâu mới có được hóa hình tu vị. Tuy nhiên muốn đi vào nhân tộc huyền tu tông môn tu hành, nhưng đối với lúc này nó mà nói, còn là một xa không thể chạm mộng tưởng. Mà xuyên qua đại hạp cốc, tiến vào Thái Vi Sơn mạch chân núi phía nam, tự là Hà Tây chư quận nội địa rồi, cũng là Đại Yên Đế quốc Tây Cương biên thủy một tiếng ưng lê vạch phá bầu trời. Một điểm bóng đen theo Vi Giang Thành lướt đi, ấu hồ rất nhanh sẽ trông thấy một bích ngàn dặm trời cao, chống rông tụ nảy sinh một mảng nhỏ mây đen bắt đầu quay cuồng, nhỏ vụn lôi quang tại mây đen biên giới du động. Bóng đen lướt nhanh trong cái gì tận, ra Vi Giang Thành, liền trực tiếp hướng Tê Vân lĩnh bay tới. Cái kia một mảng nhỏ lôi vân cũng theo bóng đen di chuyển nhanh chóng. Ấu hồ yêu đồng tử ở bên trong nhấp nhoáng một tia sợ hãi thần sắc. Thanh hồ nhất tộc mặc dù là đại sa mạc chỗ sâu linh thú, khi hữu có thiên địch, thanh lân lôi ưng nhưng lại thanh hồ nhất tộc tại đại sa mạc cùng Thái Vi Sơn mạch phụ cận không nhiều thiên địch một trong. Ấu hồ tuy nhiên trước đây đều không có đi qua hồ khâu, nhưng nghe trong tộc trưởng lão miêu tả qua thanh lân lôi ưng bộ dáng cùng hung ác. Lân vũ như giáp, hú gọi tụ lôi, đúng là thanh lân lôi ưng nhất đặc thù rõ ràng, nhưng mà này còn là một đầu tu luyện tới rõ ràng thiếu kỳ, có thể dẫn phát thiên địa lôi đình nguyên khí cảm ứng yêu cầm lôi ưng. Ấu hồ lướt vào rừng rậm, mau giống như là một đạo tia chớp màu xanh, nhưng nó tiến vào rừng rậm sau cũng không dám lại có gì động, khí tức cũng lập tức thu liễm được lướt nước không tích, một cái hiệu báo theo hắn trước mắt tháo chạy qua, sương sở là không có phát hiện sự hiện hữu của nó. Thanh lân lôi ương đúng là hướng nó chỗ ở dốc đá bay tới. Tu luyện tới minh thiếu cảnh, ý niệm đề thăng làm linh thức, đối với bốn phía cảm giác cực kỳ nhạy cảm, ấu hồ sợ có chút hơi khí tức tiết lộ ra ngoài, sẽ lâm vào tình cảnh vạn kiếp bất phục. Xuyên thấu qua cành lá khe hở, ấu hồ rất nhanh chứng kiến triển khai cự cánh có dài 11-12 mét thanh lân lôi ương xẹt qua nguy nga núi cao. Bán chén trà nhỏ công phu liền phi chống đỡ đến rừng cây trên không, lôi ương đỉnh đầu cái kia mảnh lôi vân càng phát ra nồng hậu dày đặc, điện quang du động, tùy thời sẽ hóa thành một đạo trời nắng lôi đỉnh bổ xuống. Diêu Hưng hạ lưu vô sỉ, lừa gạt Tử Lăng hộ tống hắn lên núi hái thuốc, đến trên núi lại đối với Tử Lăng ý đồ bất chính, lôi kéo dưới, hắn lăn xuống vách núi, thuần túy gieo gió gặt bão, việc này có thể nào trách oán Tử Lăng? Một nữ hải tử tức giận không dứt thanh âm theo thanh lân lôi ương sau lưng của truyền tới, ấu hồ mặc dù mới tu luyện tới cơ bản nhất thông huyền cảnh, nhưng trời xanh là ngũ khiếu đều thông linh chủng, có thể nghe thấy hơn 10 dặm bên ngoài thanh âm rất nhỏ. Thế mới biết đầu này tu luyện tới rõ ràng khiếu kỳ yêu cầm, dĩ nhiên là nhân tộc huyền môn cường giả tọa kỵ. Đang có mấy người thừa lúc điều khiển thanh lân lôi ưng, phi chống đỡ rừng cây trên không. Ấu hồ càng là nín thở, liền tinh tế khí cũng không dám thở mạnh. Hừ, thanh lân lôi ưng sau lưng của lại truyền ra một tiếng lo lắng mà bất mãn hừ nhẹ, thương nhi ngoại ý muốn lăn xuống vách núi, ta lại không trách Tử Lăng, nhưng Tử Lăng vì cái gì không cứu hắn đi lên? Diêu Hưng có phụ thân ngươi cho hắn thanh vân giáp hộ thần, rơi xuống sơn nhai làm sao có thể sẽ có sự tình. Tử Lăng bị hắn khi dễ, ở đâu còn dám đi gần đổ vô sĩ kia, nàng kinh hoàng chạy ra núi. Còn không phải trước tiên liền nói cho phụ thân ngươi sao? Tiểu cô nương ủy khuất lại quật cường giải thích. Diêu Hưng phẩm tính ti tiện, không dung Diêu tộc, lưu này tại Hà Tây, phụ thân hảo tâm ở lại Thái Vi tông tu hành, hắn lại không biết thu liễm, làm được bản thân thanh danh bừa bãi, không người không ngại, thậm chí còn đối với thanh nhi hổ ngôn loạn ngữ. Hắn thật muốn xảy ra điều gì ngoài ý muốn, ta xem chưa chắc là chuyện xấu, tránh khỏi về sau xông ra cái gì đại họa, đem phụ thân cùng Trần tộc cũng đều liên lụy đi vào. Một thanh niên thanh âm theo thanh lân lôi ưng sau lưng của chuyển tới, vô tình gỡ trách người khác việc xấu. Tốt rồi, Hương Nhi còn trẻ liền gặp đại tỏa. Ý chí tinh thần xa suốt cũng là không thể tránh được. Hắn nếu thật là xảy ra chuyện gì, ta đối với như thế nào xứng đáng được hắn hiểu vô âm tín cha mẹ. Trung niên nhân thanh âm lộ ra bất đắc dĩ cùng vô cùng lo lắng, chỉ là thúc giục lôi ương hướng Tê Vân Linh ở chỗ sâu trong bay đi. Đây là nơi nào? Trần Hải tỉnh lại, tứ chi bách hải cùng mệt dã cả rời tựa như, hơi động một cái, thần kinh như tê liệt kịch liệt đau nhức, phát hiện mình nằm ở một tòa thâm cốc ở bên trong, dưới khuôn mặt tích đầy khô diệp, bốn phía đều là gầy trơ xương ngai thạch, tràn đầy chân trợn rêu xanh, ngưng tụ như thật màu ngà sữa sương mù, đem đỉnh đầu miệng hang che được cực kỳ chặt chẽ. Nhìn không tới thâm cốc bên ngoài tình hình. Chuyện gì xảy ra, chính mình không có chết, không nên tại trong bệnh viện tiếp nhận cứu giúp ấy ư, chả như nào đây sẽ nằm ở hoang giao dã ngoại. So về thân thể đau vì bị thương, càng làm Trần Hải khó chịu, là trong ý nghĩ cái kia tan cảnh ý thức, phản phất thân thể thoáng động một cái, hồn phách bất cứ lúc nào cũng sẽ hỏng mất, còn tựa hồ bị cưỡng ép hiếp nhét vào người khác chi nhớ, từng màn xa lạ mặt người cùng chẳng cảnh, trong đầu không ngừng thoáng hiện, đều nhanh muốn đem đầu góc của hắn no bể bụng mở. Trong đầu hắn tại sao có thể có người khác chi nhớ? Là thứ tên là Diêu Hưng thiếu niên trí nhớ, chỉ là người này trí nhớ phá thành mảnh nhỏ, Trần Hải cắt tỉa cả buổi, mới làm rõ ràng Diêu Hưng là Đại Yên Đế quốc 36 vương hầu tông phiệt chi tộc Diêu thị có hy vọng nhất tu nhập Minh Khiếu cảnh đệ tử một trong, 14 tuổi liền tu nhập Đích Linh cảnh, bị Diêu thị lập thành tông tử, là đế quốc nhất sặc sỡ lóa mắt tân tú một trong, nhưng ở 17 tuổi lúc phạm phải tội lớn ngập trời, tu bị phế, lại bị Diêu thị khu trục gia tộc, cuối cùng nhất lưu. Đây tới Hà Tây, đầu nhập vào tại Võ Uy quân đảm nhiệm tả đô vũ úy tướng quân cậu Trần Liệt. Trần Liệt không gần như chỉ ở Võ Uy quân đại doanh nhậm chức, đồng thời cũng là Thái Vi tông đời thứ ba đệ tử chân truyền. Chỉ vì Diêu Hưng tu vị bị phế về sau, đã không cam lòng đến phía dưới đạo quán hành động tương đương với Võ Uy quân trừ bị đạo binh đệ tử, lại không có tư cách trực tiếp vào Thái Vi tông nội môn tu hành, chỉ có thể tạm thời dùng tùy tùng đồng thân phận ở lại Thái Vi bên trong tông môn. Tiến Châu, Đại Yên Đế quốc, 36 vương hầu chi tộc, Diêu thị, Võ Uy quân, Thái Vi tông, đạo binh đệ tử, nội môn tu hành. Những điều này đều là cái quỷ gì? Ích Linh cảnh, Minh Khiếu cảnh lại là thứ quỷ gì? Trong đầu hắn tại sao có thể có cái này gọi Diêu Hưng thanh niên loạn thất bát tao chi nhớ? Tô Thiến đối với hắn đến cùng làm cái gì? Trần Hải tứ chi sủi lơ nằm ở khô diệp trong đống, đầu căng muốn nước, toàn thân lại có xương cốt bị chia rẽ mở kịch liệt đau nhức, không thể động đậy, không biết Tô Thiến các nàng này tại sao phải đem hắn nhét vào núi hoang thâm cốc ở bên trong, khàn cả giọng hò hét cả buổi, đều không có gặp người đáp lại, Trần Hải trong nội tâm tràn ngập sợ hãi, mà Diêu Hưng nghiền nát chi nhớ, chúng chi đem đầu góc của hắn quấy đến đần độn, u mê. Diêu Hưng theo Diêu thị tông phiệt thiên chi tiêu tử, biến thành Thái Vi tông tùy tùng đồng, ý chí tinh thần xa suốt ngoài, liền phóng túng thanh sắc tìm kiếm an ủi tịch, ỷ vào Trần Liệt cháu ngoại thân phận, tìm không thấy tốt hơn ra tay mục tiêu, liền bốn phía thông đồng mặt khác động phủ tỷ nữ, mới sửa nữ đệ tử, điều này làm cho hắn ở đây Thái Vi tông rất nhanh sẽ trở nên thanh danh bừa bãi. Cũng may có Trần Liệt che chở, Diêu Hưng mới không có bị khu trục ra Thái Vi tông. Diêu Hưng lần này hẹn nhau biểu muội Trần Thanh Thiếp thân nha hoàn Tô Tử Lăng lên núi hái thuốc, tâm viên ý mã, chỗ này ngon muốn sơ chỗ khác, phía dưới đã nghị thông đồng, nhưng hắn vừa toát ra ý tứ này, Tô Tử Lăng liền thất kinh thiếu chút nữa té xuống vách núi, mà hắn là cứu Tô Tử Lăng, lại thật sự ngã xuống. Diêu Hưng mặc dù có cậu cho hắn thanh vân nội giáp hộ thân, nhưng hắn trượt chân ngã xuống sơn nhai sâu đậm, hắn ở đây ngay thạch hung ác đụng phải đến mấy lần, thanh vân nội giáp rất nhanh sẽ vỡ tan, mất đi hộ thân tác dụng. Đây đều là lộn xộn cái gì chỉ nhớ. Trần Hải khí khổ, không hiểu nổi trong đầu những ký ức này là thế nào tới, cảm thấy có chút khí lực, mãnh liệt lấy tứ chi kịch liệt đau nhức, muốn nhìn Tô Thiến các nàng đến cùng ở nơi nào, làm sao lại đem hắn mất ở nơi này, không có tiễn đưa hắn đến bệnh viện. Trần Hải cố gắng ngẩng đầu, chứng kiến trên người hắn mặc một kiện màu xanh áo choàng, như là đã bảo, còn thêu có một chút thiện màu vàng vân vân cùng chim thú. Tại những cây, ngai thạch tạo sát xuống, đã kinh biến đến mức rách tung tóe, bên trong còn lộ ra một kiện màu xanh đen lân vân giáp mềm mỏng, cũng bị mở ra một đạo trường lỗ hồng. Trần Hải ngốc tại đó, hắn làm sao sẽ mặc cái này thân như phim cổ trang phục đồng dạng quần áo? Tô Thiến các nàng là chơi vậy một ra. Có căn núi đằng theo dốc đá rủ xuống đến, Trần Hải muốn ngồi dậy, thò tay đi bắt núi đằng, chỉ thấy dương lên năm ngón tay da mịn thịt mềm, cùng 16-17 tuổi thiếu niên tựa như, cái này thế nào lại là tay của hắn? Giờ khắc này Trần Hải như bị sét đánh, đây cũng không phải là tay của hắn, đây cũng không phải là thân thể của hắn thể. Không phải là của người khác trí nhớ nhét vào trong đầu của hắn, mà là hắn xông vào đường thân thể của con người bên trong. Đưa tay gặp cánh tay trái có một đạo thanh lân xích thủ thương long lạc ấn, cực kỳ trướng mắt, cực kỳ dữ tợn, như là vừa vặn dùng cặp gấp than in dấu đi lên bộ dáng, càng giống là đỉnh đen bên trên tạo thành khắc đầu kia thương long, trực tiếp chuyển rời đến này là lạ lẫm thân thể trên cánh tay trái. Hắn đây mẹ đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hắn đây mẹ hay là đang địa cầu sao? Vui đùa lớn rồi chứ. Trần Hải đầu góc một kích động, người vừa lại ngất đi, cũng không có thấy trên cánh tay đạo kia thanh lân xích thủ thương long lạc ấn như sống lại tựa như dãy rủa mà ra, cuối cùng nhất hóa thay đổi một đạo hình rồng hư ảnh, tại thanh lân lôi ương phi chống đỡ trước khi chui vào Thái Vi Sơn chỗ sâu trong hư không. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 5, mê đồng dạng thiếu nữ Trần Hải lần nữa tỉnh lại, đầu đau muốn nước, tựa hồ có ngàn vạn cương châm tại trong đầu của hắn hung ác im, trên người cũng ẩn ẩn có tê liệt đau đớn, nhưng lại nếu so với trong ý nghĩ chuyển tới kịch liệt đau nhức nhiều. Hắn mở mắt thấy đỉnh đầu tố thanh sắc rèm che có chút quen thuộc, nhưng ý nghĩ hỗn loạn nghĩ không ra đây là nơi nào, cũng không biết cái này quen thuộc cảm giác là đến từ ở đâu, tờ miệng hỏi, đây là nơi nào? Một cái thân ảnh cao lớn đứng ở trước cửa sổ, thon gầy bả vai lộ ra hùng núi chi lập hùng hồn khí thế, Trần Hải biết rõ người này tựu là Diêu Hưng trong trí nhớ cậu, Võ Uy quân tả đô vũ úy tướng quân Trần Liệt, là tu luyện tới Minh Khiếu cảnh hậu kỳ cường giả. Trần Liệt gặp Diêu Hưng tỉnh lại, xoay người nói ra, ngươi té xuống vách núi, ta vừa vặn có việc phải về tông môn, liền trực tiếp đưa ngươi mang về tông môn chậm trễ cứu chữa. Trần Liệt cũng liền 40 tuổi, chính trực thịnh niên, thon gầy mặt, cùng lệ như thiểm điện con mắt, để lộ ra kiên nghị khí thế, phảng phất vô số sóng gió cuồn cuộn tới, đều bị hắn kiên định ý chí xé thành phấn vụn. Chứng kiến tờ này mặt, Trần Hải đều kìm lòng không được sinh ra ỷ lại cảm xúc, nhưng hắn biết rõ loại cảm giác này là Diêu Hưng trí nhớ sở tư sinh ra. Hưng Nhi, thật chẳng lẽ là linh hồn của mình ý thức thực liền tiến vào người khác thân thể, mà cổ thân thể này nguyên lai chủ nhân, Diêu Hưng tại té xuống vách núi sau trên thực tế liền đã bị chết. Nơi này là Diêu Hưng tại Thái Vi tông được sở. Càng chuẩn xác mà nói, nơi này là Trần Liệt tại Thái Vi Tông Tiên Vân Nhai Đạo Phủ, khó trách mở mắt ra cảm giác vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Trần Liệt nói tông môn, tự là Thái Vi Tông, hắn ở đây Thanh Hy Phong có được động phủ của mình. Diêu Hưng bị khu trục đến Hà Tây Chư Quận, Trần Liệt liền đem hắn an trí đến Thái Vi Tông, bình thường liền với tư cách thị đồng ở lại Tiên Vân Nhai, cùng với các gia tướng cùng một chỗ trông coi cửa. Mà Trần Liệt nhi nữ Trần Thanh Thiên tư quá nhân, với tư cách Thái Vi Tông đời thứ tư nội môn đệ tử, tuổi còn trẻ liền tu nhập Ích Linh sơ cảnh, bình thường ở lại Tiên Vân Nhai tu luyện, nhưng Diêu Hưng tới về sau, Trần Thanh chán ghét Diêu Hưng khinh bạc tính tình, cũng rất ít tới rồi. Ngoại trừ Trần Liệt phụ nữ cùng rất nhiều Trần tộc đệ tử đều đang Thái Vi Tông tu hành bên ngoài, Trần Thị Tông Việt còn có một tên lão tổ, là Thái Vi Tông chấp pháp trưởng lão cấp một đại lão, đồng thời cũng là võ uy quân cung phụng, tại Thái Vi Tông cùng võ uy quân đều có được thâm căn cố đế thế lực cùng lực ảnh hưởng. Cũng chính bởi vì vậy, Diêu Hưng mặc dù là nho nhỏ thị đồng, nhưng ở Thái Vi Tông làm loạn quan hệ nam nữ, người khác cũng chỉ có thể nắm lô mũi chịu đựng, nhưng Diêu Hưng tu vị bị phế, làm thế nào đều không thể chính thức tiến vào Thái Vi Tông nội môn tu hành, chớ đừng nói chi là trở thành đệ tử chân truyền rồi. Trần Hải ngây ngốc nằm ở nơi đó, chằm chằm vào nóc giường treo lên thủy thú linh cầm rèm che, nhìn xuống kịch liệt đau đầu, miễn cưỡng giơ tay lên, đã thấy trên cánh tay đạo kia thương long lạc ấn lúc này thời điểm lại biến mất không thấy, thật sự là gặp quỷ sống. Là thương long hắc đỉnh đem hồn phách của hắn ý thức dẫn vào mảnh này tên là Yên Châu thế giới xa lạ, dẫn vào người khác thân thể. Những ý nghĩ này tuy nhiên đều hoang đường vô cùng, nhưng lại hắn lúc này thời điểm duy nhất có thể nghĩ tới giải thích hợp lý. Trên người của ngươi có thể còn có chỗ nào có ẩn thương? Trần Liệt xem Trần Hải cực kỳ thống khổ bộ dáng, ân cần hỏi han, hắn đã xuất ra trong tay tốt nhất linh dược dùng tới, nhưng cũng không còn hoàn toàn chắc chắn, một điểm bệnh không tiện nói ra không để lại. Trần Hải trong đầu nhồi vào quá nhiều nghi vấn cùng khiếp sợ cần trải bớt, trong lúc nhất thời không biết rõ làm sao đáp lại Trần Liệt ân cần hỏi lời nói. Gặp Diêu Hưng trực đĩnh đĩnh nằm ở trên giường, Trần Liệt bao nhiêu có chứa chỉ tiếp rèn sắc không thành thép bất đắc dĩ, thở dài nói ra, Hương Nhi, về sau ta liền lại để cho Tử Lăng tại nhà của ngươi hầu hạ, ngươi không cần lại hồ nháo, ngươi thực nếu xảy ra chuyện gì chuyện, ta như thế nào đối với cha mẹ ngươi giao cho? Không được, Tử Lăng sao có thể gả cho đồ vô sỉ này? Trần Liệt vừa dứt lời, liền có một người mặc màu xanh quần sang nữ hài xuống tới, tàn khốc muốn khuyên can phụ thân thay đổi chủ ý, nàng tuyệt không nguyện chứng kiến tình như tỷ bội Tô Tử Lăng cho Diêu Hưng đổ vô sỉ này giày xéo. Trần Liệt lông mày tụ như núi, không vui nói ra, Tử Lăng tóm lại là muốn gả người sinh con, mà Hưng Nhi mặc dù sau này không thể tu luyện, cũng tốt xấu là Diêu thị đệ tử, Tử Lăng có thể cho Hưng Nhi sinh hạ con nối dõi, nhưng nhập Diêu thị nhà thờ tổ, sẽ không bôi nhọ nàng. Phụ thân cũng nói Tử Lăng tư chất tu luyện hơi tệ, nàng như thế nào không thể tiếp tục cùng chính ta tại Thái Vi Tông tu hành. Nữ hài tử vội biện bạch, Tử Lăng thủy chung là ta Trần tộc nô tài, tư chất cao tới đâu, đều nhất định không thể thu làm nội môn đệ tử, tiến vào Thái Vi Tông hơn 7 ngọn núi tu hành. Việc này ta đã quyết định, Á Thanh ngươi không cần lại loạn trộn rồi. Trần Liệt mặc dù là tử phụ, nhưng hạ quyết tâm sự tình, cũng sẽ không lại để cho con gái cản quấy. Nữ hài tức giận đến khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, phẫn hận chừng Trần Hải liếc, liền vất tay áo chạy ra ngoài. "A Thanh." Trần Liệt liền gọi vài tiếng, cũng không trông thấy con gái dừng lại, bất đắc dĩ thở dài một hơi, cùng đi theo ra phòng ngủ. Sau nửa ngày không thấy Trần Liệt phụ nữ trở về, lúc này thời điểm sắc trời đã tối, Trần Hải theo giường dãy rủa lấy đứng lên, cũng không cần Trần Liệt cho hắn dùng lấy linh dược gì, thân thể đã không có gì không khỏe, nhưng ý nghĩ vẫn là chướng đau quá, cũng không biết có phải hay không là sau khi xuyên biệt lưu lại di chứng. Trong phòng ngủ bố trí rất đơn giản, một giường một án, dựa vào tường vẫn là một trường kể chuyện cái giá đỡ, chỉ có một chút giải rắc tàng thư rơi là tả ở giữa, ở vào giá sách cùng trường án ở giữa giá đèn tử là một tôn đồng xanh chế tạo cung nữ quỷ như. Ánh lửa liền từ cung nữ tay nâng chạm giống đồng trụ ở bên trong tràn ra đến, xuất kỳ sáng ngời mà nhu hòa, còn có mùi thơm nhàn nhạt phát ra. Trần Hải lúc này còn đầu đau muốn nức, chỉ có mùi thơm nước mũi, thoáng giảm bớt chút ít, nghĩ thầm cung nữ đèn đồng tản mát ra hương khí, thậm chí có như vậy kỳ hiệu. Án thư nhìn không ra có tán đinh dấu vết, nhìn xem như là cầm cả khối cự mục điêu khắc chế thành. Khó có thể tưởng tượng thế gian sẽ như có chút cự mục, một án màu sắc cám trầm, nhìn như thô ráp, đã có phong cách cổ xưa khí tức. Trần Hải tại đồ cổ lao hóa bên trên chìm đắm mấy năm, liếc đều có thể nhìn đến phòng ở bên trong những thứ này bắt đầu cuộc sống hàng ngày đồ vật nhìn như một mạc, nhưng đều nhất định không phải phàm vật. Trần Hải đi đến án thư bên cạnh, cầm sách lên trên bản ly long chấn chỉ, giống như kim giống như thạch, vào tay vô cùng chìm, chấn giấy ly long đứng thẳng khắp giữ tợn đáng sợ, giống như trùng tiên gào thét, có không nói ra được linh vận, không giống như là cái gì phàm vật. Trần Hải lúc này thời điểm nhớ tới chiếc kia thương long hắc đỉnh đến, chưa đủ cao một thước mỏng thai đỉnh. Vậy mà cần bốn người vạm vỡ tài năng miễn cưỡng di chuyển, đoán chừng cùng cái này ly long chấn chỉ đồng dạng, đều là dùng nào đó rất nặng thần bí kim loại chú thành. Lúc này thời điểm có một bóng hình xinh đẹp mới từ phòng ngoài phòng bén rèm đi tới, lại khái là thật không ngờ Trần Hải đã có thể rời giường, lại càng hoảng sợ, thần sắc cứng ngắc đứng ở cửa ra vào, không biết nên vào vẫn là lui ra ngoài. Là thứ 16-17 tuổi, cho nhan như ngọc tiểu nữ, nàng chính là từ bé tại Trần Gia Vino, cùng Trần Thanh Tình như tỷ bội Tô Tử Lăng. Tô Tử Lăng mặc nhạt lan sắc quần áo, lộ ra da thịt như tuyết, mặc dù trong phòng, váy tay áo cũng không gió phiêu động, trắng nõn như tuyết gương mặt của thanh lệ, đẹp có chút không dính khói bụi trần gian. Nhưng mà giờ khắc này, Trần Hải trong đầu lại bỗng nhiên hiện lên một cái khác người thiếu nữ thanh mỹ dung nhan. Đây là một tờ dung nhan càng thêm thanh mỹ, tuyệt diễm, tại Trần Hải trong đầu hiện hiện, để Trần Hải tâm hồn khống chế không nổi có chút kích rung động gương mặt của. Trần Hải biết rõ hắn sẽ có cảm giác như vậy, đều là vì thân thể nguyên chủ nhân Diêu Hưng tàn phá chi nhớ, nhưng kỳ quái là, trong đầu hắn sợ bảo tồn Diêu Hưng chi nhớ, có quan hệ thiếu nữ này bộ phận, phảng phất đã hoàn toàn rách nát rồi, giống như chỉ còn lại khuôn mặt này trứng. Nói lên tới cũng kỳ quái, Diêu Hưng bị đẩy tới Thái Vi Tông trước bộ phận kia trí nhớ đều trở nên phá thành mảnh nhỏ, Trần Hải lúc này chỉ có thể cố gắng chắp vá ra một ít vô cùng ấn tượng mơ hồ đến, chỉ biết là Diêu Hưng phạm vào tội lớn không dung tại Diêu tộc, nhưng đến cùng phạm cái gì tội lớn, Trần Hải như thế nào đều nghĩ không ra. Nói lên đến cũng có chút kỳ quái, Tô Tử Lăng cùng Diêu Hưng tan nát trong trí nhớ thiếu nữ ấn tượng lại có 4-5 phần giống nhau, chỉ là hơi có vẻ non nớt một ít, có lẽ càng thêm thanh lệ, mà không thiếu nữ cái loại này đặc biệt bị khí. Tuy nhiên Trần Hải bị trong đầu thoáng hiện thiếu nữ dung nhan hấp dẫn, lại là không nhìn thấy đứng ở môn khẩu Tô Tử Lăng trong ánh mắt chợt lóe lên rồi biến mất hàn mang. Tô Tử Lăng gặp Trần Hải sau nửa ngày không nói, thân thể cứng ngắc lui ra ngoài. Trần Hải cũng không để ý Tô Tử Lăng trong nội tâm đến cùng nghĩ như thế nào, cầm sách lên trên bàn đặt ở Ly Long Chấn Chỉ ở dưới một quyển tàn quyển, vừa rắc góc có chút không trọn vẹn, nhưng chỉnh thể coi như hoàn hảo, có lẽ là dung hợp thân thể nguyên chủ nhân Diêu Hưng nguyên nhân. Trần Hải nhận ra tàn quyển Bịa Đạo Binh Thông Huyền Bộ lục 6 chữ cổ truyện, bìa mặt một góc còn có Thúy Phong Sơn Đạo Viện ấn chế chữ. Trần Hải trong nội tâm kỳ quái, trong lòng nghĩ, cho dù Diêu Hưng tu vị bị phế, nhưng nghĩ đến muốn một lần nữa tu luyện, cũng không nên đối với loại này chủ cột nhất nhập môn tu luyện sách vợ cảm thấy hứng thú mới đúng à? Phải biết rằng Diêu Hưng tu vị bị phế trước khi đã tu luyện tới Hích Linh Cảnh hậu kỳ, tại Diêu Thị Tông Việt thở nhỏ nhớ kỹ trong lòng huyền quyết bí điện không thiếu, làm sao có thể đối với loại này bình thường đạo nha binh tu luyện chủ cột sách vợ cảm thấy hứng thú? Nhưng mà Trần Hải lại tìm kiếm Diêu Hưng tan cảnh trí nhớ, mới phát hiện sự tình với hắn nghĩ không giống mới. Diêu Hưng tại tu vị bị phế, khu trục ra Diêu tộc trí nhớ đều trở nên phá thành mảnh nhỏ, mà chút ít tan cảnh trong trí nhớ càng là không có nửa điểm về Diêu tộc huyền pháp truyền thừa nội dung, hình như là bị ai mạnh mẽ xóa đi, đã không thể hoàn toàn dùng mất trí nhớ để hình dung. Chẳng lẽ thế gian này có năng lực hoàn toàn biến mất người khác trí nhớ thần thông? Trần Hải trố mắt tại đó, trong lòng nghĩ, chẳng lẽ hắn sợ tiến vào, thực là một thần ma tu hành, nhân loại có thể bài sơn đảo hải thần thông dị giới. Trần Hải đem đạo binh thông huyền bộ lục nhét vào trên thư án, hiện tại trạng huống gì đều làm không rõ ràng, chỉ cái mơ hồ biết rõ Diêu Hưng là tu vị bị phế về sau mới trở nên cam chịu. Tại Diêu Hưng rõ ràng nhất bộ phận kia trong trí nhớ, Trần Hải biết rõ Diêu Hưng tu vị bị phế về sau muốn một lần nữa tu luyện, thậm chí so tư chất thông thường phàm dân đều phải khó khăn, quả thực có thể nói là không hề hy vọng. Trần Hải càng không muốn lấy đi tu luyện, hắn ngay cả mình là tình cảnh nào đều không có triệt để làm rõ ràng đâu rồi. Đương nhiên, cho dù không làm rõ ràng được đây hết thảy, hắn thế thân phận của Diêu Hưng tại Thái Vi Tông ngồi ăn rồi chờ chết cũng không có không thể tiếp nhận. Mà nghe Trần Liệt ý tứ, hình như là hạ quyết tâm muốn cho Tô Tử Lăng gả hắn, vậy càng là không có gì tốt tiếc đối, nhưng mấu chốt là không có khả năng lại để cho Trần Liệt. Trần Thanh phát hiện hắn đã không phải là Diêu Hưng bí mật. Nghĩ tới đây, lại nghĩ tới Tô Tử Lăng thanh lệ tuyệt diễm, nhìn xem làm cho lòng người bang bang nhảy loạn khuôn mặt nhỏ nhắn, Trần Hải đều cảm thấy bụng dưới có cổ lửa nóng thăng tháo chạy lên. Chỉ là Trần Hải lại có chút bận tâm, nếu Tô Tử Lăng mọi cách không muốn gả hắn, về sau có thể hay không như hại chồng à? Vẫn là nói đem cô nàng này thu vào trong phòng, trước khoái hoạt một hồi, lại một tờ bỏ vợ. Đừng bảo là Diêu Hưng tàn phá nhớ nhớ trong kia tờ làm cho người có nhìn thoáng qua cảm giác tuyệt diễm khuôn mặt, coi như là như Tô Tử Lăng như vậy hơi kém nửa bậc nữ hài tử, để ở địa cầu cũng tuyệt đối là ngàn dặm mới tìm được một cực phẩm a. Long đế, cái này là ngươi vì thần điện chọn lựa thủ hộ sứ. Trần Hải đang suy nghĩ miên man, trong lúc đó có một già yếu thanh âm trực tiếp tại trong óc của hắn vang lên, tại hắn sinh ra phản ứng trước khi, liền thấy có nước xoáy giống như vô hình chấn động tại trước mắt hắn xuất hiện, nếu lại lần đem ý thức của hắn, hoặc là nói thần hồn ý niệm đều thôn phệ đi bảo, sẽ không lại phải xuyên qua chứ? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 6, Long Đế Thương Vũ. Trần Hải cảm giác bị hút vào một cái hắn càng không thể giải thích vì sao cùng tưởng tượng không gian. Là một mảnh hoang vắng thê lương hẹp dài đại địa, khắp nơi đều đáng sợ địa liệt, chặt chẽ như mạng nhện, lửa nóng dung nham tại địa liệt ở bên trong sôi trào, trong không khí tràn ngập khí lưu hoàng. Đại địa cực kỳ hẹp dài, phản phất một tòa hạp gốc, lại phản phất là một chỗ thông đạo, trước sau trông không đến cuối cùng, nhưng đỉnh đầu cùng với hai bên thì là huyết sắc tầng mây đang lan lộn, vô số lôi đỉnh địa quang, như long xà tựa như tại mây máu trong khe hở du động, không ngừng hóa thành so thùng nước còn to màu bạc lôi trụ, từ không trung cuồn bổ xuống, đem núi nhỏ chính là hình thức cự thạch, bổ thành phấn vụn. Khắp nơi đều là thi hài tàn cốt, phố khắp mặt đất, mặc dù chỉ còn lại tàn cốt, đều dị thường dữ tợn, giống như vô số khủng bố ác quỷ muốn xông vào hạp gốc, rồi lại vô tình chém giết. Tuyệt đại đa số thi hài tàn cốt đều tiểu như quỷ mã, xám trắng, phản phất phong hóa nham thạch, hình dạng như còn xuống người lùn, có một chút màu xanh đen hài cốt, thậm chí so 10 tầng cao nhà lầu còn to lớn hơn, hoặc nguyên mẹn, hoặc không cho mẹn, cũng có một chút như hoàng kim đúc kim loại xương bể rơi ở giữa, rậm rạp chẳng chịt phố khắp mặt đất. Cả tòa vắng lặng đại địa, giống như là một mảnh thi hải chi địa, tại trở thành thi hải chi địa trước, tựa hồ trải qua khó có thể tưởng tượng có một không hai huyết chiến. Tại thi hải đất trung tâm, có như núi cao đồng dạng thần điện màu đen kiến trúc, đứng sừng ở vùng đất trung tâm. Cự điện cổ sơ, khắp nơi đều là chặt chém cắn xé lưu lại chói mắt dấu vết, còn tàn thiếu một góc. Thấy như vậy một màn, Trần Hải bỗng nhiên nghĩ đến ở địa cầu lúc, trung niên nhân cho hắn nhìn thấy đỉnh đèn khai quật hình hiện trường, ở đằng kia chôn sâu ở trong dãy núi như tàn điện đồng dạng kiến trúc, nhưng không phải là trước mắt chỗ ngồi này cự điện không chọn vẹn một góc sao? Nơi đây lại là ở đâu? Cự điện một góc làm sao sẽ xuất hiện ở địa cầu? Trần Hải trong đầu cho quá nhiều khiếp sợ nhất đầy, cơ hồ muốn mất đi tư duy năng lực, hắn phát hiện mình có thể từ không trung quan sát hẹp dài huyết vân hoang địa, cùng to lớn đến khó có thể tưởng tượng cự điện. Máu đồng dạng tầng mây liền ở phía sau hắn, nhưng chính là không thấy mình tồn tại, giống như là hắn chỉ có hồn phách cùng ý thức phiêu du tại mảnh này hẹp dài vùng đất trên không. Hắn vừa rồi rõ ràng tại Thái Vi Tông, tại Trần Liệt Tiên Vân Nhai trong động phủ, tại sao lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này. Thái Vi Tông chỗ ở thiên địa, hắn còn có thể hiểu được, có lẽ là cùng địa cầu song song tồn tại một tòa thế giới, nhưng trước mắt Huyết Vân Hoang Địa lại là chuyện gì xảy ra? Mà vừa rồi bỗng dưng tại đầu góc hắn xuất hiện thanh âm là chuyện gì xảy ra? Cái gọi là Long Đế, Thần Điện, Thủ Hộ Sứ, lại là chuyện gì xảy ra? Trần Hải hận không thể hướng mây máu phiên trào trời xanh giơ ngón tay giữa lên, nếu như chư thiên tồn tại thần minh, vì sao chỉ cần chọn tới hắn đến trêu đùa hí lộng? Lúc này thời điểm, cự điện trên không thay đổi bất ngờ, vô số đạo lôi quang đều tập trung hướng cự điện cuồn bổ xuống, nhưng bổ tới cự điện trên không phảng phất có một cổ lực lượng vô hình, đem cái này vô số đạo lôi đỉnh điện quang ngưng tụ thành một đầu cực lớn đến khó có thể tưởng tượng lôi điện chi long. Lôi điện cự long là như vậy uy nghiêm, là như vậy dữ tợn, dường như bầu trời địa người thống trị, xoay quanh tại cự điện trên không, quan sát hẹp dài đại điện. Trần Hải nội tâm tràn đầy khó tả kinh ngạc, mắt ngơ ngác nhìn đây hết thảy, ý thức cùng hồn phách đều tê dại. Tả Nhĩ, ta Thương Vũ bị nhốt nước khác mấy ngàn năm, thần hồn đã là suy yếu không chịu nổi, cũng là cơ duyên xảo hợp, mới tại triệt để tiêu tán trước, mượn nhờ kẻ này trong huyết mạch lực lượng, cưỡng ép hiếp xé mở hỗn độn hư không trở lại, nhưng đáng tiếc không thể đem thần khí Long đỉnh mang hồi thần điện. Trước mắt cái này lôi điện ngưng tụ tự long, vậy mà thực cùng chiếc kia đỉnh đèn có quan hệ. Trần Hải nghe đây tựa hồ là trực tiếp ở trong đầu hắn thanh âm chấn động, hoàn toàn không biết nên nói chuyện gì, là đầu này cự long đem hắn dẫn vào Thái Vi Tông chỗ ở dị giới, lại đem hắn dẫn vào cái này hoang vu, bị mây máu bao trùm thần bí không gian sao? Địa cầu lại là chuyện gì xảy ra? Hỗn độn hư không lại là chuyện gì xảy ra? Nguyên lai chỉ là cơ duyên xảo hợp à? Ta còn nói Long Đế làm sao ngươi biết lựa chọn như vậy yếu đối nhân loại kế thừa của ngươi thủ hộ chi tịch. Bất quá chúng ta là thực chống đỡ không nổi đi, nhiều như vậy thủ hộ đều biến mất, ta cũng vậy liền thừa một đám tàn hồn. Nhưng La Sát hung bực tiếp vào khe hở rất nhanh lại phải xuất hiện, ta rốt cuộc chi không căng được vài năm. Gia yếu không chịu nổi thanh âm theo cự điện ở bên trong truyền tới, nhưng lại có không nói ra được bi thương. Người này thần hồn cũng gầy yếu không chịu nổi, đoạt xá về sau lại có thần hồn bị kín, chẳng mấy chốc sẽ bị thân thể này bài xích đi ra ngoài, tránh khỏi hồn tiêu phách tàn thảm đạm kết cục. Cho dù là cấp thấp nhất La Sát dị quỷ, hắn đều chống cự không rồi. Cái gì? Còn có thể hồn tiêu phách tán? Trần Hải có thể không quan tâm cái gì thần điện, La Sát dị quỷ những thứ này với hắn hoàn toàn không liên quan chuyện tình. Nhưng nghe đến chính mình chẳng mấy chốc sẽ hồn tiêu phách tán, tóc gáy đều bị dọa đứng lên. Hắn trước kia còn nghĩ xuyên biệt tiểu xuyên biệt đi, tại Thái Vi Tông trong môn có lẽ còn có thể pha trộn cả đời, ở đâu nghĩ đến còn sẽ có đồng nhất ra. Ngươi cho rằng đoạt xá là nhẹ nhàng linh hoạt sự tình? Gia yếu không chịu nổi thanh âm khinh miệt nói ra. Đoạt xá? Trần Hải nghiêm nghị cả kinh, Diêu Hưng trí nhớ tuy nhiên phá thành mà nhỏ, nhưng còn không khó tìm đã có quan đoạt nhà trí nhớ, chỉ là lúc trước hắn trong thời gian ngắn còn không có đem trạng muốn của mình cùng đoạt xá việc này liên hệ tới. Không cần Thương Vũ cùng lao ra hỏa này nhiều giải thích thêm, Trần Hải chính mình lúc sau đã dọa chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người. Bình thường nói đến, đem thần hồn tu luyện ra nguyên thần huyền môn cường giả, tại thân thể đã bị không đảo ngược chuyển trọng thương thời điểm, mới có thể cướp lấy người khác thân bỏ, để bảo đảm thần hồn không tiêu tan. Nhưng mà đoạt xá làm trái thiên hòa không nói, càng mấu chốt, hồn phách không cách nào cùng sở đoạt thân bỏ hoàn toàn phù hợp, sẽ hình thành chí mạng bệnh kín ẩn thương. Dù cho huyền môn cường giả có nhiều thần thông pháp môn, đoạt xá sau cũng biết sửa hơi lớn lui, mà Trần Hải làm một giới phàm phu, hồn phách cực kỳ gầy yếu, cơ hồ không có khả năng đi xong toàn bộ thích ứng thân thể mới. Một khi bệnh kín bộc phát, hồn phi phách tán tựu là kết quả duy nhất. Trần Hải sau khi tỉnh lại, trong ý nghĩ trận kia trận châm đâm giống như đau như xé, trên thực tế tựu là thần hồn bệnh kín sắp phát tác dấu hiệu. Ta thần hồn sắp tiêu tán, đã không thể lại trợ Tả Nhĩ ngươi thủ hộ cái này tiểu vực, nhưng kẻ này chưa hẳn không thể đảm đương thủ hộ chi đảm nhiệm. Lôi điện cự long úng thanh nói ra. Long đế đại nhân, ngươi muốn đem hy vọng cuối cùng ký thác vào người này trên người, Tả Nhĩ tự nhiên tuân mệnh, nhưng hắn thần hồn có này bệnh kín, muốn tu hành cũng khó khăn à? Già yếu không chịu nổi thanh âm tương đương kinh ngạc hỏi. Trần Hải trong bụng đem già yếu người mang cầu huyết lâm đầu, lão đồ chó hoang, nghe lời ý các ngươi cũng là đại họa lâm đầu rồi, trả lại hắn mẹ chọn này lựa kia, lão tử cái đó điểm không đủ tư cách đem làm cái kia bảo vệ, mau đem lão tử trở thành cuối cùng cây cỏ cứu mạng bắt lấy chứ. Nhưng Trần Hải nghĩ đến hắn có thể hay không bảo vệ tính mạng, hy vọng còn phải ký thác vào Long Đế Thương Vũ cùng lao ra hỏa trên người, trong nội tâm tính toán có thể có cái gì lý do thoái thác đả động hai cái này quái vật. Ngươi suy nghĩ trong lòng, chúng ta đều biết, nhưng ngươi tại nước khác, có xả thân cứu người nhân nghĩa, ta lại là mượn lực lượng của ngươi phản hồi thần điện, cũng phải trả ngươi nhân quả. Long Đế Thương Vũ thanh âm, nghe như là có lôi đỉnh tại sâu đậm lòng đất nhấp nô. Trần Hải thân thể cứng lại ở đó. Long Đế, mặc dù Cửu Thiên bị chiếm đóng, cũng không thể khiến thượng hoàng truyền thừa tiết lộ ra ngoài a. Gia mua người tuy nhiên địa vị thấp hơn Long Đế, nhưng lúc này thời điểm lại bất dung trí nghi kiên trì lên. Nếu như hắn có thể thông qua thần điện truyền thừa khảo nghiệm đâu này, Long Đế Thương Vũ nói ra, là hắn bộ dạng như vậy. Gia yếu thanh âm đựng lấy khinh miệt cười lạnh, ý hiện tại không được, tương lai chưa hẳn không được, đem xà trạng truyền cho hắn, trước thay ta trả nhân quả, mặc dù là ta hồn phi phách tán, cũng có thể an tâm. Long Đế Thương Vũ nói ra, ai, vậy được rồi, hiện tại cũng chỉ hy vọng mèo mù có thể bắt được chuột chết. Gia yếu thanh âm nói ra, nghe được ra hắn hoàn toàn không ôm hy vọng, chỉ là chống cự không nổi Long Đế Thương Vũ kiên trì, nhưng sẽ không để ý Trần Hải trong đầu đang suy nghĩ gì. Tả Nhĩ không ngần ngại chút nào trong lòng của hắn nghĩ ngợi lung tung cái gì, Trần Hải trong nội tâm lại có nho nhỏ bi ai, ám cảm Tả Nhĩ thật sự là đem hắn trở thành không còn gì nữa con sâu cái kiến rồi, bọn hắn tại sao sẽ ở ý con sâu cái kiến muôn cái gì đó. Giống như nói định việc này, Long Đế Thương Vũ đã đi tâm nguyện cuối cùng, tại cự điện trên không ngưng tụ lôi điện cự long dần dần tiêu tán, tựa như cũng không có tồn tại qua tựa như. Đã qua hồi lâu, Trần Hải đều không có cự điện có động tĩnh truyền tới, không nhịn được nghĩ hô, Thương Vũ, ngươi vẫn còn chứ? Long đế đại nhân cuối cùng một đám tàn hồn đã về cửu thiên. Tả Nhĩ thê lương thanh âm theo cự điện ở bên trong truyền tới, ta hiện tại đưa ngươi hồn phách đưa trước hồi trở lại Thái Vi Tông, hy vọng ngươi chớ để làm cho Long đế đại nhân thất vọng lần nữa bị vô hình vòng xoáy chấn động hút đi vào. Sau một khắc, Trần Hải liền phát hiện ý thức về tới Diêu Hưng trong thân thể, còn đứng ở án thư trước khi, trong ý nghĩ lại ẩn ẩn có ngàn châm giết thảm châm xé rách đau đớn. Trần Hải vẻ mặt hốt hoảng lấy một hồi, lại thấy Tả Nhĩ cả buổi cũng không có động tĩnh, nhịn không được nhẹ giọng kêu, Tả Nhĩ tiền bối, ngươi vẫn còn? Ta vẫn còn, có lời gì? Đầu óc ngươi ở bên trong muốn là được rồi, ta tử có thể nghe thấy. Tả Nhĩ thanh âm giàn mua lại băng lên, nói, Thái Vi Tông lúc này không có đạo thai cấp một người tu, không phát hiện được sự hiện hữu của ta, nhưng ngươi cũng muốn cẩn thận thì tốt hơn. Ngươi cũng giấu ở Thái Vi Tông? Trần Hải thận trọng hỏi. Tu luyện tới cảnh giới nhất định, thần niệm hiểu rõ chư vực, không sao cả đi hoặc lưu, chỉ là chúng ta cách xa nhau quá xa, thần niệm truyền âm tiêu hao cũng là thật lớn. Có lẽ là Long Đế Thương Vũ hồn thuộc về Cửu Thiên duyên cớ, Tả Nhĩ thanh âm khó nén bi thương, thái độ đối với Trần Hải không lạnh nhạt đến đâu, cũng là tận khả năng giải thích kỹ càng. Trần Hải hỏi Tả Nhĩ tiền bối, các ngươi nói thần điện, La Sát dị vực, đều là chuyện gì xảy ra? Thương Vũ tại sao lại ở địa cầu? Ta là gì lại từ địa cầu đến vậy ở giữa đến? Những thứ này, ngươi còn không thể biết, cho dù đã biết, bây giờ đối với ngươi cũng không có ý nghĩa gì, ngươi chỉ cần biết vô tận trong hỗn độn, tồn tại đến không hết không gian, địa cầu gần kề là một người trong số đó. Những thứ này không gian, có bị hỗn độn hư không triệt để ngăn ra, không phải chân chính thần ma, hoặc không mượn dùng thần khí không thể xuyên qua, nhưng cũng có một chút không gian, giữa lẫn nhau sẽ có chút ít tồn tại đặc thù thông đạo liên tiếp, kết nối, Huyết Vân Hoàng địa tiểu là liên tiếp, kết nối La Sát vực cùng Cửu Thiên vực một chỗ thông đạo. Thương Vũ thanh âm càng phát ra hư nhược nói ra, Long đế đã hồn thuộc về Cửu Thiên, của ta tàn hồn cũng cực độ suy yếu, lập tức liền muốn nhập thần điện hôn mê, tại La Sát ác quỷ lần nữa đại quy mô xâm lấn trước, chỉ sợ cũng không thể lại tỉnh lại, ngươi có cái gì cũng muốn hỏi đấy, tranh thủ thời gian hỏi đi. Trần Hải cũng không có tâm tư suy nghĩ tiếp đông muốn tây, nghe được Thương Vũ muốn ngủ say, đội vàng hỏi nói, ta nên làm thế nào? Ngươi bây giờ là linh lục khác nhau, hồn tôn bệnh kín, đều không thể tĩnh tâm nhập tịch sửa ngộ huyền pháp, chỉ có thể tu hành võ đạo, mà lấy võ đạo luyện thể, xúc tiến hồn phách cùng thân thể dung hợp, cuối cùng nhất mới có thể bảo trụ tánh mạng của ngươi, một lần nữa bước vào con đường tu hành. Võ đạo luyện thể. Trần Hải tự lẩm bẩm thuật lại một lần, tuy nói Diêu Hưng tại Diêu tộc trí nhớ đã tan nát không chịu nổi, nhưng thông địa đối với Diêu Hưng trí nhớ tiến hành trải bước, Trần Hải đối với tu hành vẫn là hơi có hiểu rõ. Vô luận huyền tu, vẫn là võ tu, hoặc mặt khác vô cùng đặc thù bị tu, khí sửa, âm sửa, ngoại đan sửa pháp, đoàn tụ song tu đủ loại, tuy nhiên cuối cùng vẫn muốn nạp linh khí của thiên địa luyện vào thể nội, tiếp theo trực tiếp nắm giữ trong thiên địa cái kia quá vĩ đại rất lớn đích bàng bạc lực lượng, nắm giữ đại thần thông, nhưng tu hành căn cơ vẫn là bản thân. Bên trong thân thể tinh nguyên sự sống, lại xưng là tinh khí, hành ở bách hải khí mạch, tu luyện mà làm cho tràn đầy, giải khai khí mạch bế tắc, cùng thiên địa linh khí trong thân thể giao hòa tu luyện về sau, hóa là chân nguyên, cái này mới xem như chân chính bước vào con đường tu hành. Cái này sau này cũng sắp là tu hành thứ một cảnh giới lớn, thông huyền cảnh. Vô luận là võ tu, vẫn là huyền tu, phàm là có tư chất tu luyện, lại có đầy đủ tài nguyên tu luyện, bước vào thông huyền cảnh cũng không phải việc gì khó khăn, nhưng ở thông huyền cảnh về sau, lại phân lích linh cảnh, minh thiếu cảnh, đạo đăng cảnh, đạo thai cảnh rất nhiều cảnh giới tu hành, lựa chọn loại nào con đường tu hành, lúc này thời điểm thì có khác biệt. Muốn nói lích linh cảnh, minh thiếu cảnh, còn có tỷ lệ nhất định võ tu đệ tử, nhưng đến đạo đăng cảnh, võ tu tỷ lệ liền kịch liệt hạ thấp. Mà ở Đại Yên Đế quốc cây còn lại quả to hơn 10 đạo thai cảnh cường giả tuyệt thế bên trong, chỉ vẹn vẹn có một người là võ đạo tu hành đại tông sư cấp đích nhân vật. Bởi vậy, tại Đại Yên Đế quốc ở trong, võ đạo tu hành tại Yên Châu không được coi trọng, hoặc là nói rất khó có đại thành tựu. Tông phiệt đệ tử cùng với trong tông môn đệ tử hệ tâm, đều cực nhỏ sẽ có dùng võ chứng đạo, đạp vào con đường tu hành, chỉ có tông môn đạo quán bồi dưỡng trung hạ tầng đạo binh đệ tử, chủ yếu bổ sung quân đội cơ sở võ quan, mới có thể dùng võ tu vị chủ. Nhưng mà Trần Hải muốn vượt qua đoạt xá tạo thành thần hồn bệnh kín, một lần nữa đem hồn phách cùng mới thân thể tu luyện tới phù hợp, còn nhất định phải chỉ có thể đi võ đạo tu hành. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 7, xa chặt Trần Hải không quan tâm chuyện gì khác, lo lắng hơn võ đạo tu hành quá tại gian nan, không đợi được hắn tu luyện ra nhiều cảnh giới cao thâm đến, thần hồn bệnh kín liền triệt để bộc phát. Đến lúc đó đi đời nhà ma, thật sự là liền thần tiên đều cứu không được hắn. Cả buổi lại không thấy Tả Nhĩ nói chuyện, Trần Hải vội la lên, thân này chủ cũ Diêu Hưng trí nhớ, giống bị con người làm ra xóa đi một mảnh, trong đầu không có Diêu tộc phương pháp tu hành. Nghĩ đến Trần Liệt cũng sẽ không phá hư môn quy, lén truyền thụ huyền pháp tiên quyết cho ta, ta lúc này thậm chí ngay cả cấp thấp nhất đạo binh đệ tử đều không phải, muốn tới con lửa năm ngựa tháng tài năng lại bước vào ích linh cảnh, minh thiếu cảnh. Tả Nhĩ tiền bối, ngươi phải cho ta bàn tay vàng a. Trần Hải lúc này đã thân thể to lớn biết rõ Đại Yên Đế quốc cảnh giới huyền môn đệ tử tu hành, chủ yếu chia làm thông huyền cảnh, ích linh cảnh, minh khiếu cảnh ba cái cảnh giới. Những thứ này tu vi cảnh giới đến cùng là chuyện gì xảy ra, Trần Hải nhất thời vẫn để ý không rõ ràng lắm. Lúc này thời điểm gặp Tả Nhĩ cả buổi không có phản ứng, Trần Hải thiếu chút nữa khóc ra thành tiếng cầu hắn cho khai mở ba năm cái bàn tay vàng. Trần Hải có thể nói đã trải qua một lần tử vong, việc này liên quan đến cái mạng nhỏ của hắn có thể giữ được hay không, nào dám có một chút qua loa. Cái gì bàn tay vàng? Tả Nhĩ thanh âm đã toa nhược không chịu nổi, mang theo nghi ngờ hỏi, đúng đấy mở cửa sau, Thương Vũ tiền bối nói xà chặt là chuyện gì xảy ra? Trần Hải lúc này thời điểm đã không dám đi đắc tội Tả Nhĩ, thận trọng hỏi, nghĩ thầm Long Đế Thương Vũ là chết lệnh bà lệnh bình rồi, Tả Nhĩ có thể hay không đem cái gì xà chặt tham ố ẩn nút đi không cho hắn chứ? Thần điện truyền thừa không dung tiết ra ngoài, Thái Vi tông đạo binh đệ tử sở có thể học được tu võ huyền quyết tuy nhiên thô thiện, nhưng ngươi dùng cho võ đạo trúc cơ vậy là đủ rồi. Ngoài ra, đã Long Đế kiên trì tuyển ngươi làm là người thừa kế của hắn, ta vẫn còn muốn thực tiễn hắn nguyện vọng, sẽ không đem xà trạc cất giấu không để cho ngươi, nhưng hy vọng ngươi chớ để cô phụ lần này tiêu hao ba thành pháp lực. Trần Hải nhanh tiếp theo liền thấy trên thư án phương tia sáng có chút bắt đầu vặn mèo, phản phất nước gợn rung động đẩy ra, chỉ thấy một vật len ken một tiếng rơi xuống trên thư án. Là một con rắn hình xích huyết thủ trạng, vòng tay, mở ra quán đặt ở trên thư án, dài 5-6 tấc linh xà tạo hình, mỗi một mảnh xích huyết vảy rắn đều tinh vi rất thật, hai cái to bằng móng tay đầu rắn bên trên răng mắt đều toàn bộ, phản phất thổi một hơi, cái này xà trạc liền có thể chân tránh sống lại. Nghe Tả Nhi khẩu khí, tựa hồ đem như vậy một cái loài rắn thủ trạng, vòng tay, truyền tống đến phòng ngủ của hắn ở bên trong, muốn tiêu tốn ba thành pháp lực, nghĩ thầm cái này Tả Nhi cũng quá yếu một ít ta. Có phải Thương Vũ tại cự trên nóc điện lôi điện tụ hình nhìn về phía trên uy manh bá đạo, nhưng đáng tiếc Thương Vũ đã hồn thuộc về cửu thiên. Nếu không phải trong tay gốc cây xà trạc, Trần Hải cũng hoài nghi phát sinh hết thảy chỉ là của hắn ảo giác. Xà trạc là thần điện ban cho Thiên Vũ thần vệ sử dụng, thế dùng rất đơn giản. Tả Nhĩ thanh âm truyền tới. Trần Hải ám cảm Tả Nhĩ đều lâm vào sơn cùng thủy tận trong cơn cảnh, cũng không cần phải đùa bỡn hắn loại tiểu nhân vật này, liền theo hắn truyền thụ phương pháp, vừa đem xà trạc bộ đồ đến trên cổ tay trái, liền đầu đôi cắn được cùng một chỗ, chăm chú cuốn tại cổ tay của hắn. Ngay sau đó Trần Hải lại đem ngón trỏ chống đỡ đến xà trên răng, dùng sức đỉnh đầu, có chút đau đớn, xà răng hãy cùng thương long hắc đỉnh đồng dạng, bắt đầu thôn phệ trong cơ thể hắn huyết dịch. Đầu rắn dần dần ngưng tụ ra một đạo tiểu hình hình người hư ảnh, nhưng rất nhanh hình người hư ảnh liền nhoáng một cái không thấy. Thật sự là gặp quỷ sống, Trần Hải tập trung chú ý nhìn chăm chú lại nhìn lúc, liền cảm thấy xà trên đầu hai cái xà trong mắt nộn nhạo thoáng một phát phản phất có tiểu hình nước xoáy cực tốc mở ra, vô hình chấn động lần nữa hướng ý thức của hắn hồn phách thôn vệ tới. Trần Hải ý thức lần nữa tiến vào cái kia mảnh khắp nơi trên đất thi hải xương bể huyết vân hoang địa, cự điện tại mây máu xâm đè xuống, nhìn về phía trên là như vậy hoang vu. Chuyện gì xảy ra? Cái gọi là bàn tay vàng, tự là hồn phách ý thức có thể thông qua xà chặt lần nữa tiến vào cái này hoang vu liền quỷ mạo đều không có, đầy đất hải cốt huyết vân hoang địa. Người ý niệm lúc này vào trong điện đến. Tả Nhĩ thanh âm lần nữa nhớ tới. Cự điện hình như có một tầng bình chướng vô hình mở ra, Trần Hải tâm theo niệm động, phốc lay động, tựa như đâm rách một tầng nước màng tựa như trực tiếp chui vào cự trong điện. Nhưng mà cự điện bên trong tình hình cùng Trần Hải tưởng tượng cũng không giống nhau tốt, bốn phía đều là một mảnh xương mù dày đặc, hôi mông mông xem không được thứ gì, chỉ có trung tâm xúc lập một tòa tế đàn tựa như bệ đá, lớn 7-8 thước cao bộ dạng. Trần Hải là thần hồn ý niệm lẻn vào cự điện, cho nên vẫn là cư cao lâm hạ nhìn xem bệ đá rất lớn, đường kính có 30-40 m, đứng vững 7 con dị hình thi hải. Những thứ này dị hình thi hải so với người bình thường hơi thấp chút ít, nhìn kỹ cùng cự điện bên ngoài những cái kia lớn nhỏ khác nhau hải cốt, không có gì khác nhau, nhưng còn bảo lưu lấy khô héo da thịt Dị hình thi hải làn da là màu máu đỏ, như là bao trùm lấy một tầng nhăn nhúm màng máu, từ xa nhìn lại, càng giống là 7 con bị cắt ra la sát dị quỷ, máu rầm rề đứng ở nơi đó, hoặc là nói như là trong lòng đất vùi lấy vô số năm huyết thi. Trần Hải lập tức liền có một loại da đầu muốn nổ tung sợ hãi cảm giác, hắn không nghĩ tới Thương Vũ cao lớn như vậy bên trên hình tượng, không nghĩ đến Tả Nhị sẽ ở cự điện luyện chế ra 7 con như huyết thi đồng dạng dị hình thi hài bên ngoài. Những thứ này là cái gì? Trần Hải sâu trong đáy lòng đều phát ra tí tí hàn ý, kiên trì hướng hôi mông mông cự điện ở chỗ sâu trong hỏi. Đây là ta hao phí pháp lực cuối cùng luyện chế 7 chiếc vũ tốt cấp thiên vũ thần vệ khôi lôi thân. Ngươi nếu là Long Đế tuyển định thủ vệ kế thừa, hiện tại tiểu là xà trạc chủ nhân, liền có tư cách có được một trong số đó, luyện thành ngươi ở đây huyết vân hoang địa khôi lôi phân thân, do đó chính thức trở thành thần điện thiên vũ thần vệ. Xem tứ phía đều là tối tăm lu mờ mịt một mảnh, Trần Hải không biết là trong thần điện vốn chính là như vậy, vẫn là Tả Nhị cố ý không muốn hắn nhìn thấy trong đại điện cụ thể tình hình. Nhìn xem trên thạch đài 7 chiếc huyết thi tựa như thần vệ khôi lôi thân, đáy lòng sầm được sợ. Nghe Tả Nhị cực kỳ suy yếu thanh âm, theo bốn phía hôi mông mông trong hư không chuyển tới, lại nhìn không tới Tả Nhị chân diện mục. Trần Hải lúc này cũng chỉ có thể đối với Tả Nhị nói gì nghe nấy, nhưng đáy lòng của hắn có quá nhiều nghi hoặc phải hiểu rõ, vội vàng hỏi Tả Nhị tiền bối, thần vệ khôi lỗi thân dùng như thế nào, lại thế nào hữu ích tu hành võ đạo, thiên vũ thần vệ lại là chuyện gì xảy ra? Ngươi dùng xa chạc để ý niệm cầu, đang chọn định một tôn thần vệ khôi lỗi thân làm là tượng gỗ của ngươi phân thân về sau, sẽ cùng nhục thể của ngươi hoàn toàn bảo trì đồng bộ. Tả Nhị nói ra. Trần Hải hoàn toàn không biết Tả Nhị đang nói cái gì. Hắn cướp lấy Diêu Hưng thân thể, thần hồn thân thể toàn vẹn phù hợp, tất nhiên muốn sửa luyện vũ đạo, xúc tiến hồn phách cùng thân thể dung hợp, mới có thể bảo trụ mạng nhỏ, nhưng hắn không tưởng tượng ra được, cho dù hắn luyện thành khôi lỗi phân thân, khôi lỗi phân thân tựa hồ lại chỉ có thể ở lại huyết vân hoang địa ở bên trong, có thể đối với hắn võ đạo tu hành đến cùng có thể cử đi chỗ dụng võ gì. Nghe Tả Nhị thanh âm cũng là suy yếu tới cực điểm, tựa hồ mỗi một câu nói đều tiêu hao rất nhiều, Trần Hải trong nội tâm tràn ngập nghi vấn, cũng không kịp cái này cái gọi là thiên vũ thần vệ khôi lỗi thân là như thế giữ tận bố, vẫn là nhẫn mại tính tình, trước theo Tả Nhị truyền tụ biện pháp phân ra một bộ phận ý thức, tiến vào đệ nhất tôn khôi lỗi thân ở bên trong. Hắn hiện tại cũng còn chưa có tư cách có kẻ mà cả. Nhưng liền tại ý thức của hắn vào đệ nhất tôn khôi lỗi thân bên trong, liền cảm thấy trong đầu vo ve vừa vang lên. Lúc này thời điểm hắn có một bộ phận ý thức trở lại Tiên Vân Nhai phòng ngủ thân thể, mà đồng thời lại có một bộ phận ý thức ở lại thần điện thần vệ khôi lỗi thân ở bên trong, tựa hồ có thể nhất niệm lưỡng dụng, đồng thời quan sát phòng ngủ cùng trong thần điện tình hình, lại không lẫn nhau quấy nhiễu. Loại cảm giác này thật sự là quá thần kỳ, Trần Hải cũng thật sự là tìm không thấy so ý niệm cầu thích hợp hơn tử để hình dung xà chặt rồi. Xà chặt tác dụng, tựa hồ có thể làm cho ý thức của hắn đồng thời tồn tại thân thể cùng thần vệ khôi lỗi thân ở bên trong, thậm chí so trong truyền thuyết đạo đăng cảnh, đạo thai cảnh tài năng tu luyện nguyên thần thứ hai, đều phải càng thêm thần kỳ, huyền diệu. Hắn lúc này thời điểm cũng chú ý tới, tại Tiên Vân ngay trong phòng ngủ thân thể cùng tại thần điện thần vệ khôi lỗi thân, quả thật bảo trì giống nhau như lúc tư thế. Trần Hải tâm theo niệm động, thân thể ngồi xổm lên, chỉ thấy trên tế đài thần vệ khôi lỗi phân thân cũng đồng bộ ngồi xổm mà bắt đầu. Hắn ở đây trong phòng ngủ vò đầu bứt tai, khôi lỗi phân thân cũng là không kém chút nào vò đầu bứt tai, thực giống như là dùng mỗi loại thần thông đem hắn thân thể bọc dáng, không sai chút nào phóng đến trong thần điện. Chỉ là, cái này với hắn võ đạo tu hành có quan hệ gì, huống chi khôi lỗi này phân thân cũng không tránh khỏi quá xấu xí một ít chứ. Sa Trạc cùng khôi lỗi thân đều là Long Đế ban cho ngươi đấy, dùng Sa Trạc làm cầu nối có thể phân cách, quán thông ý niệm của ngươi, ta lập tức muốn ngủ say rồi, cũng chỉ có thể đơn giản nói với ngươi thoáng một phát khôi lỗi thân tác dụng. Tả Nhĩ lúc này nói chuyện đều rất là miễn cưỡng, mở miệng nói ra, thần điện luyện chế cái này bảy chức vũ tốt cấp khôi lỗi thân, ý niệm khống chế có thể khu chi ngăn địch chỉ là thứ nhất, thứ hai tiểu là nhân nhục thân khí mạch, là xen vào hư thở. Giữa tồn tại, không có có tu vi nhất định, khó có thể cảm giác, nhưng ở khôi lỗi phân thân có thể như thực quan bắn ra. Ngươi lúc này khôi lỗi phân thân bên trong khí mạch còn không có hiện hiện ra, là bởi vì ngươi bách hải khí mạch ở giữa còn không có tinh khí cùng chân nguyên lưu động, nếu không, khôi lỗi thân khí mạch sẽ tản mát ra sâu cạn màu sắc bất đồng ánh sáng. Nguyên lai là như vậy a. Trần Hải muốn hiểu được, khôi lỗi thân cùng võ đạo tu hành, đến cùng có liên hệ gì rồi? Vô luận là theo đạo binh thông huyền bộ lục, vẫn là Diêu Hưng tan nát trí nhớ, Trần Hải cũng biết võ đạo tu hành chính là muốn đem chất chứa chân lý võ đạo huyền vũ tuyệt học tu hành đến cảnh giới lô hỏa thuần thanh về sau, tài năng dẫn đường tinh khí tại bách hải khí mạch giữa dòng động, khiến cho trở nên càng thêm ngưng luyện, rồi dào. Đại tinh khí rồi dào có thể tới giải khai khí mạch bế tắc, tiến vào hai thận ở giữa huyền thiếu, cùng đồng thời dùng bí pháp hô hấp đến trong cơ thể tiên. Địa linh khí dung hợp, tài năng sửa thành chân nguyên rồi. Nhưng bình thường võ tu đệ tử không cách nào cảm ứng được trong cơ thể khí mạch, càng không cách nào cảm giác tinh khí vận chuyển. Bởi vậy huyền vũ tuyệt học rốt cuộc muốn tu luyện tới trình độ nào có thể xem lô hỏa thuần thanh, căn bản chính là người mù sờ voi, mù lòa qua sông. Rất nhiều ngày tư không lầm đệ tử không có minh sư chỉ đạo, thường thường khổ tu nửa đời người, đều sợ không tới võ đạo tu hành cánh cửa. Mà khôi lỗi phân thân tựa như một chiếc gương, thông qua cái gương này, tu luyện giả có thể thấy rõ tinh khí cùng chân nguyên trong người khí mạch lưu động tình hình, đây không thể nghi ngờ là một cái viết kép máy gian lận. Không sai biệt lắm ý tứ này, nộ tính của ngươi nhưng lại không kém. Tả Nhĩ có thể minh bạch Trần Hải trong nội tâm suy nghĩ, thấy hắn nộ tính không kém, có chút trấn an. Trần Hải trong lòng biết thiên hạ không có cơm trưa miễn phí, hỏi Tả Nhĩ tiền bối, Thiên Vũ thần vệ vậy là cái gì? Tuy nhiên La Sát vực tiếp nhập huyết vân hoang địa thông đạo còn không có hoàn toàn hình thành, nhưng có chút cấp thấp quỷ vật vẫn sẽ thông qua một ít khe hở xuống tới, cái này liền cần ngươi tới thanh trừ. Tả Nhĩ nói ra. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 8, xua đuổi xuống núi. Trần Hải đã biết rõ thiên hạ không có cơm trưa miễn phí, Tả Nhĩ cho hắn lợi ích khổng lồ, tự nhiên vẫn là muốn hắn chức cho thần điện bán mạng. Lại nhìn hình như máu thi thần vệ khôi lỗi thân, Trần Hải trong lòng nghĩ, đã định vị tại vũ tốt cấp, nghe vào chắc có lẽ không đặc biệt cường đại, lo lắng hỏi, vạn bối thật sự có thể đem xông vào La Sát quỷ vật ngăn trở? Tiền bối không lo lắng vãn bối sẽ hư mất đại kế. Ngươi không cần lo lắng, hiện tại huyết vân hoang địa thiên địa pháp tắc vẫn còn phát huy tác dụng, lúc ban đầu có thể xông vào La Sát dị quỷ, không thể so với ngươi mạnh ra bao nhiêu. Ngươi cũng chứng kiến, cái này bảy tôn khôi lỗi thân thực tế tiểu là dùng La Sát dị quỷ gân cốt huyết đục luyện chế mà thành, tiếp đó, thần điện mặc dù sẽ theo ta chìm vào huyết vân hoang địa lòng đất, nhưng ngươi như có thể không ngừng chu sát La Sát dị quỷ, từ có thể tìm hiểu không ngừng cường hóa khôi lỗi phân thân bí pháp. Trần Hải trong nội tâm cất tiếng đau buồn kêu to, đây coi là cái gì bàn tay vàng à? Chân chính bàn tay vàng, chẳng lẽ không phải là hắn gặp được nguy hiểm lúc có thể tùy thời triệu hoán khôi lỗi thân đi ra ngăn địch sao? Hiện tại hắn khôi lỗi thân ở lại huyết vân hoang địa không nói, tại cự điện chìm vào lòng đất, hắn còn phải tùy thời đối mặt những cái kia có khả năng xâm nhập huyết vân hoang địa La Sát dị quỷ, còn cần chính hắn tìm kiếm nghị cách đi tăng lên khôi lỗi phân thân. Đây coi là cái gì bàn tay vàng? Mà nghe Tả Nhĩ khẩu khí, hiện đang cho hắn cái này khôi lỗi phân thân, nhưng có thể vẫn là yếu nhất cái loại này. Xem cự điện bên ngoài đầy đất dữ tợn xương khô, Trần Hải nghĩ thầm ngày khác thật muốn có La Sát dị quỷ xuống tới, cái kia cũng không phải một đầu hai đầu đơn giản như vậy, rất có thể tiểu là ngàn vạn đồng thời xung tới, hắn kém như vậy khôi lỗi phân thân nếu là dám thò đầu ra, còn không lập tức thì cho sẽ thành phấn vụn. Trần Hải cắn răng đem đấy lòng nghi hoặc hỏi lên, tiền bối đã cũng đã là ngựa chết thì trước mắt thấy ngựa sống thì chọn rồi, vì cái gì không trực tiếp luyện chế một đầu cường đại hơn thần vệ khôi lỗi, ngược lại lãng phí pháp lực luyện chế bảy con? Nhìn về phía trên cũng không phải là mạnh nhất thần vệ khôi lỗi, mà nhiều hơn 6 con thần vệ khôi lỗi, cũng không phải rất lãng phí sao? Tầm thường huyền môn pháp tu, không nên tu luyện nguyên thần thứ hai về sau, mới có tư cách tu luyện ngoài thân phân thân, ngươi thần hồn như thế gầy yếu, có thể có được vũ tốt cấp khôi lỗi phân thân, nhưng gặp xà trạc cùng thần vệ khôi lỗi thân là chân quý bậc nào, nhưng cái này cũng không ý nghĩa, ngươi lúc này trải qua xà trạc phân ra ngoài thân ý niệm, có thể khống chế mạnh hơn khôi lỗi phân thân. Cuối cùng nhất có thể không đem khôi lỗi phân thân tăng lên tới võ hầu cấp thậm chí thần hầu cấp, mấu chốt cuối cùng hay là muốn xem thần hồn của ngươi đủ không đủ cường đại. Tả Nhĩ nói ra, ngươi thần hồn của hiện tại quá yếu, nếu không phải Long Đế kiên trì, ta căn bản sẽ không ở trên thân thể ngươi sóng phí sức làm gì tư, nhưng cho dù trước mắt cái này tôn vũ tốt cấp khôi lỗi thân, cũng cần nhục thể của ngươi chính thức mở linh hải về sau, mới có thể tùy tâm sở dục khống chế. Ngoài ra, ngươi muốn là cảm thấy một người quá thế đơn lập bạn, còn có 6 tôn vũ tốt cấp khôi lỗi thân ta đều sẽ ở lại bên ngoài, xà chạc cũng tối đa có thể đem 7 người thần hồn ý niệm không nhận được huyết vân hoang địa. Trần Trần Hải không nghĩ tới hắn về sau còn có thể tối đa mang 6 người tiến vào Huyết Vân Hoang Địa, nhưng nghĩ tới Huyết Vân Hoang Địa ở bên trong cái này thảm hề hề bộ dáng, ủy tai nguyện ý với hắn tiến đến, trừ phi hắn có thể đem 6 con khôi lỗi thân mang ra Huyết Vân Hoang Địa. Nhưng Trần Hải suy đoán Tạ Nhĩ cuối cùng vẫn lo lắng hắn sẽ tiết lộ thần điện truyền thừa, mới thiết hạ nhiều như vậy hạn chế, lại hỏi: "Ta đại khái muốn tu luyện bao lâu mới có thể mở mang linh hải? Ngươi sở đoạt thân xá, tu bị phế qua, muốn trùng tu đã là gấp đôi gian nan, hơn nữa ngươi còn phải trước đem hồn phách cùng thân thể tu luyện tới sơ bộ phù hợp, càng là khó càng thêm khó, nhưng chỉ cần ngươi không sợ gian nan, vẫn có một tia hy vọng có thể mở mang linh hải." Có thể chứng kiến bảo toàn tánh mạng hy vọng, Trần Hải cũng chỉ có thể cố gắng trấn định, trong lòng nghĩ, muốn không có hy vọng, Tạ Nhĩ cũng sẽ không tốn công tốn sức làm những sự tình này. Hắn lập tức cũng chỉ có thể như thế tự an ủi mình. "Được rồi, ngươi bây giờ liền đi ra ngoài đi, trừ phi La Sát vượt tiếp vào thông đạo hoàn toàn mở ra, ta mới có thể theo lòng đất tỉnh lại làm lần gắng sức cuối cùng, mặt khác ngươi liền tự giải quyết cho tốt đi." Tả Nhĩ vừa dứt lời, Trần Hải đắc ý niệm tính cả khôi lỗi phân thân, đã bị Tả Nhĩ rời xuất thần điện. Trần Hải bị Tả Nhĩ rời ra cự điện, đứng ở một đống giữ tận xương khô trong đống. Lúc này thời điểm hắn mới phát hiện, thân hồn của hắn ý niệm chỉ cần thông qua xà chạc lẹn vào Huyết Vân Hoang Điện, tiêu đi lúc cùng khôi lỗi phân thân liên hệ với nhau, cũng không còn cách nào đi ra ngoài. Phản phất u hồn giống như bình thường, cô tịch phiêu đang tại mây mau xuống, quan sát mảnh này quỷ dị tới cực điểm đại điện. Tầm mắt bị một đống xương khô che khuất, Trần Hải đều nhìn không tới thần điện ở nơi nào, nghĩ đến Tả Nhĩ từ nay về sau cũng sẽ không bao giờ quản hắn khỉ gió rồi, trong lòng nghĩ mang cái gì, rồi lại không mang được, Tả Nhĩ lại không nợ hắn cái gì, hắn có thể yêu cầu xa vời cái gì. Cũng may khôi lỗi phân thân đầy đủ linh hoạt, hay cùng Trần Hải đích thực người đồng dạng, tại thân hồn ý niệm khu động xuống, dùng cả tay chân bỏ lên trên một cỗ mười mấy thước cao màu đen hải cốt. Trần Hải khó có thể tưởng tượng dưới chân những thứ này là sát dị quỷ khi còn sống khủng bố đến mức nào, nhìn ra xa cái này âm sâm sâm thi hải chi địa, đáy lòng âm chắc chắc, ngay sau đó liền nghe được sau lưng ken két nổ mạnh, quay người chỉ thấy đất hoang như là quỷ dị mở ra ma nhãn giống như, vỡ ra một lỗ hổng khổng lồ, cự điện đang hướng lòng đất chậm rãi chìm. Trần Hải lúc này đã có một mảnh khó tả hoang vu theo trong lòng tuôn ra, cũng áp chế bất trụ nội tâm có sợ hãi hiện tuôn ra mà ra. Hắn không biết cái gọi là khe hở không gian ở nơi nào, chỉ thấy đỉnh đầu mây máu trong khe hở lôi quang du động. Tùy tiện một đạo lôi trụ đều có thể đem hắn này là so bình thường người trưởng thành không mạnh hơn bao nhiêu khôi lỗi thân bổ thành phấn vụn. Đừng bảo là ngàn bắt đầu, thật muốn có 3 năm đầu là sát dị quỷ xuống tới, hắn thật có thể ngăn cản được sao? Hương công tử. Trần Hải nghe được có người gọi hắn, theo bản năng hướng sau lưng nhìn lại. Mây máu dưới, cự điện đã chìm vào lòng đất không thấy, chỉ chừa trên đất dị quỷ thi hải, cái gọi là khôi lỗi luyện chỉ ở nơi nào, Trần Hải cũng nhìn không thấy, chỉ có cái kia khó tả hoàng vu tinh mịch, chỉ có cái kia xúc mục kinh tâm thi hải xương khô, chỉ có cái kia mây máu lôi quang. Hương công tử. Trần Hải lại nghe được có người đối với gọi, mới đột nhiên ý thức được nguyên lai là Tiên Vân Nhai trong phòng ngủ có người đang gọi hắn, mà ở mảnh này mây máu bao trùm hoang vu đại địa ở bên trong, cự điện chìm vào lòng đất về sau, thật muốn có động tĩnh gì, đó cũng là có La Sát dị quỷ xuống tới. Trần Hải chặt đứt cùng xà chạc đắc ý niệm liên hệ, chú ý tới xà chạc thu nhập cổ tay trái trong da thịt, thật giống như không tồn tại tựa như, trong lòng nghĩ như vậy cũng tốt, hắn cũng không cần cùng người khác giải thích xà chạc lai lịch, càng không sợ người khác sẽ ngấp nghé gì bảo. Hắn coi như là người có kiến thức, suy đoán xà chạc với tư cách chân thân cùng khôi lỗi thân đắc ý niệm cầu là khó có thể tưởng tượng cường đại, nhưng có lẽ còn có càng nhiều thần dị chỗ chờ hắn đi đào móc. Trần Hải quay người lại, thấy là Tô Tử Lăng đứng ở cửa ra vào. Tô Tử Lăng lúc này trong tay bưng một con ngọc chén, có mở mịt hơi nước bốc hơi, phiêu đãng mùi thuốc nồng nặc khí. Trần Hải lúc này mới ý thức được tại Trần Liệt ra mệnh lệnh, Tô Tử Lăng đã coi như là hắn thiếp thân thị tỷ rồi, nhưng lại không biết Trần Liệt, Trần Thanh Phụ nữa đi nơi nào, ban ngày đều không có phải nhìn nữa tung tích của bọn hắn. Trần Hải có thể chứng kiến Tử Lăng trong mắt tất cả không tình nguyện, trong nội tâm nhưng lại cười cười, nàng thở nhỏ nhập Trần tộc làm nô, tuy nhiên cùng Trần Thanh tình như tỷ muội. Nhưng làm sao có thể ngỗ nghịch Trần Liệt ý chí? Nhưng Tô Tử Lăng lúc này trong đôi mắt của ngoại trừ không tình nguyện bên ngoài, còn cất giấu một tia sợ hãi cùng lo sợ không yên. Trần Hải nhìn có chút hoang mang, trong nội tâm thầm nghĩ, Tô Tử Lăng xuất thân nghèo hèn, thở nhỏ hầu hạ tại biểu muội Trần Thanh bên người, tu luyện một ít chủ cột huyền pháp cương quyết, không đến 15 tuổi liền bước vào thông huyền cảnh, có thể nói là tư chất thật tốt, tự coi cũng rất cao, nàng trướng mắt tu vị bị phế sau thanh danh bừa bãi diêu hưng rất bình thường, có lẽ lúc này thời điểm còn vô cùng không cam lòng, nhưng trong ánh mắt của nàng, tại sao phải có lo sợ cùng kinh hoàng? Trần Hải không giải thích được bị Thương Vũ dẫn vào dị giới, mặc dù nhỏ mệnh đều chưa hẳn có thể bảo trụ, nhưng dù sao không phải là đã kích nặng nề sau ý chí tinh thần sa sút, vỏ đã mẻ lại sức diêu hưng. Trước đây rất nhiều sự tình là cho Trần Hải cực lớn trùng kích, ý nghĩ lại ẩn ẩn đau đớn, đều tập trung không được chú ý đi tinh tế muốn quá nhiều chuyện, nhưng vào lúc đó chứng kiến Tô Tử Lăng dị thường thân sắc, liền không phải do hắn không nghĩ ngợi thêm một số chuyện. Tô Tử Lăng tu vị tuy nhiên không coi là bao nhiêu cao thâm, nhưng ở tu vị bị phế diêu hưng trước mặt, coi như là thông huyền cảnh cường giả, làm sao có thể sẽ bị diêu hưng một phen lỗ mãng khiêu khích ngôn từ, liền sợ tới mức thất kinh thiếu chút nữa té xuống vách núi. Chẳng lẽ nói diêu hưng té xuống vách núi, thực có cái gì ẩn tình hay sao? Ngẫm nghĩ lại, thật đúng là có không nhỏ sơ hở. Cho dù Tô Tử Lăng không thích diêu hưng, không biết rõ làm sao đối mặt diêu hưng ngả lớn khiêu khích, nhưng diêu hưng rõ ràng là cứu nàng mà rơi xuống sườn núi, nhưng nàng đổi tới Trần Liệt, Trần Thanh phụ nữ trước mặt báo tin, như thế nào lại nói thành diêu hưng là ở hai người lôi kéo hợp ý bên ngoài trượt chân? Tô Tử Lăng mà nói từ, nhìn về phía trên chỉ có biến hóa rất nhỏ, nhưng các ấn tượng tắc khác xa nhau, đến nỗi Trần Thanh bọn người nhận định hắn có tâm làm loạn, dù đối với Tô Tử Lăng nàng dùng sức mạnh. Cái này không vẹn vẹn lại để cho Trần Thanh đối với hắn phẫn hận, cam thủ, mà ngay cả gần đây lịch thương hắn Trần Liệt, trong ánh mắt đều có không che giấu được thất vọng. Nhưng mà Trần Hải cũng là hết đường chối cãi, hắn lúc trước tiểu là phạm phải tội lớn, mới bị Diêu thị khu trục gia tộc, luân lạc tới Thái Vi tông tới Thái Vi tông sau cũng không biết thu liễm, làm được bản thân thanh danh bừa bãi, hắn lúc này còn có thể giải thích cái gì? Ai sẽ tin tưởng hắn giải thích? Đây chẳng lẽ là Tô Tử Đằng sở muốn hiệu quả? Trên thực tế, Trần Hải theo Diêu Hưng tan nát trí nhớ, chắc bá không xuất ra Diêu Hưng trước khi đến cùng phạm phải cái gì không dung tại Diêu tộc tội lớn, mà hắn không muốn lộ ra sơ hở, lại không thể đến hỏi Trần Liệt, Trần Thanh, hắn năm đó ở Diêu tộc đến cùng phạm phải chuyện gì, cũng là buồn rầu không được. Trần Hải nghĩ đến Tô Thiến mang cho hắn đau đớn, ám cảm Tô Tử Lăng có lẽ chính là loại nội tâm ác độc rắn giết nữ nhân, ngàn bạn không thể cấp nàng thanh mỹ mê người khuôn mặt cho lừa bị rồi. Nàng có lẽ là nghĩ, chỉ cần Diêu Hưng cái phế vật này ngoài ý muốn trượt chân, lại để cho Trần Liệt bọn người nhìn không ra bất kỳ dấu vết gì, nàng có thể khác trèo cành cây cao. Hoặc là đi theo Trần Thành tại Thái Vi tông tiếp tục tu luyện cũng không mất một cái lựa chọn tốt, cũng nên so đem người sinh buộc chặt tại hắn cái phế vật này trên người tốt hơn vô số lần. Rất nhiều điểm đáng ngờ tại Trần Hải trong đầu lật tới lật lui, nhưng biết rõ Trần Liệt, Trần Thành phụ nữ đều chưa hẳn sẽ tin hắn mà nói, mà hắn cũng không có trực tiếp chứng cứ, xem ra chính mình hay là muốn ra vẻ hồ đồ, tránh cho kích thích đến Tô Tử Lăng cho cùng rất dậu, cho hắn đến giết người diệt khẩu. Đem ngươi cái này chén thuốc để trên bàn, ta lát nữa uống nữa. Trần Hải lo lắng Tô Tử Lăng cho cấp khiêu Trần, sẽ ở chén thuốc ở bên trong cho hắn làm trò gì, muốn nàng trước đem chén ngọc bông. Tô Tử Lăng buông chén thuốc, người lại không hề rời đi, cắn răng nói ra, gia chủ có việc gấp chạy về võ ấp rồi, tiểu thư nói ngươi tổn thương không sai biệt lắm đã dưỡng hảo, viện này quá nhỏ, ở không dưới quá nhiều người. Vừa vặn ngoài núi Thiết Lưu lĩnh đạo quán muốn từ các gia chiêu mộ đạo binh đệ tử, tiểu thư muốn nhớ ngươi uống qua thuốc, cũng làm người ta đem ngươi đến Thiết Lưu lĩnh đi. Trần Hải sắc mặt lập tức âm trầm xuống, hắn còn trông cậy vào Tô Tử Lăng ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, nhưng không nghĩ tới Trần Liệt có việc gấp ly khai, chân trước có việc vừa đi, Trần Thanh liền tuyệt tình như thế, muốn đem hắn đuổi ra Tiên Vân Ngai. Trần Thanh đã không chào đón ta, thuốc này không uống cũng thế. Trần Hải bị tức giận nói, nghĩ thầm đang lo không có lấy cớ đem thuốc rửa qua đâu rồi, phất tay áo đi xuất viện, trong nội tâm thì tại nghĩ, đã Tô Tử Lăng vô cùng có khả năng đối với hắn giáp tâm hại người, hắn lúc này vẫn là ly khai Tiên Vân Ngai cho thỏa đáng. Trần Hải đi xuất viện, cửa sân có hai gã mặc giáp nhẹ trung niên võ sĩ, đi tới vẻ mặt đau khổ nói ra, "Thương công tử, tiểu thư phân phó chúng ta tiễn ngươi đi Thiết Lưu lĩnh." Hai người này một cái tên gọi Triệu Sơn, một cái tên gọi Tiền Văn Nghĩa, đều là trước kia đi theo tùy tùng Trần Liệt võ uy quân hắn tốt, khuôn mặt khô gầy, nhưng như là bản thạch dư người kiên nghị cảm giác. Bọn hắn trong quân đội đắc tội quyền quý, sẽ theo Trần Liệt tránh nạn đến Thái Vi tông, với tư cách gia tướng lưu lại, cùng Diêu Hưng cùng một chỗ trông coi Tiên Vân Nhai đập phủ. Trần Liệt đã có chuyện tạm thời đã đi ra Thái Vi tông, bên này tiểu là Trần Thanh chủ sự, bọn hắn chỉ biết đối với Trần Thanh duy mệnh là tử. Diêu Hưng dĩ vãng tự cao bề ngoài công tử thân phận, hoàn toàn không có thị đồng tự giác, đối với Triệu Sơn, Tiền Văn Nghĩa cũng là đến kêu đi hết, bọn hắn xem ở Trần Liệt mặt mũi của không nói gì thêm, trong nội tâm thì là chán ghét cực kỳ. Trần Hải không còn là cam chịu, tính tình quái đản Diêu Hưng, sẽ không đem khí hất tới Triệu Sơn, Tiền Văn Nghĩa trên đầu, khách khí nói ra, phiền toái Triệu thúc. Tiền thúc rồi. Nghe được Trần Hải như thế tao nhã lễ độ lời nói, Triệu Sơn, Tiền Văn Nghĩa hai người đều có chút ít khốn hoặc, nhưng cũng không nói gì thêm, nhiệm vụ của bọn hắn chính là muốn nhìn chăm chú, đem Hưng công tử đưa đến chân núi Thiết Lưu lĩnh đạo quán đi. Gặp Triệu Sơn, Tiền Nghĩa không có cho hắn làm quen cơ hội, Trần Hải ngồi yên đứng ở sân nhỏ, hướng bốn phía nhìn ra xa, bên ngoài mới chính thức là có động thiên khác. Vân trên biển, bảy ngọn núi trì đứng thẳng, phản phất bảy tòa linh mang bao phủ đảo lớn lơ lửng ở bên trong trời đất, nhượng người cảm giác sâu sắc tự thân nhỏ bé, mà bảy trên đỉnh tọa lạc lớn nho nhỏ đỉnh đài địa cát đều có trận pháp cấm chế tản mát ra trận trận linh quang. Cái này là Thái Vi tông hơn 7 ngọn núi, cũng là Thái Vi sơn mạch 7 đại hạch tâm linh mạch chỗ. Nhìn như nổi vân trên biển 7 ngọn núi vô cùng sự cao và dốc cao ngất, linh khí đầy đủ, kết giới pháp trận dưới ánh mặt trời chết xả xuống, phảng phất 7 đỉnh kim quang lập loè trong suốt vòng bảo hộ, đem 7 ngọn núi bao phủ lại, từ xa nhìn lại uyển như thần tiên chi cảnh. 7 ngọn núi đồng thời cũng là Thái Vi tông chân chính nội môn chỗ. Trần Liệt mặc dù đang võ uy trong quân kiêm nhâm tướng quân, nhưng với tư cách Thái Vi tông đời thứ 3 đệ tử chân truyền, lúc này còn không hề rời đi tông môn. Có thể tại bảy ngọn núi một trong Thanh Hy ngọn núi Tiên Vân Ngai mở động phủ tu hành. Tiên Vân Ngai phạm vi không lớn, là Thanh Hy phong giữa sườn núi một tòa đột ngột treo ra dốc đá có hơn trăm trượng thọc sâu. Trần Liệt tại ở gần vách đá hơi nghiêng, mở ra luyện công, bảo tàng, tàng kinh bao gồm nhiều hang đá, động thất, tại hang đá trước mặt của, xây xong một tòa hơn 10 mẫu lớn nhỏ vườn, bình thường với tư cách Trần Liệt, Trần Thanh phụ nữ hàng ngày bắt đầu cuộc sống hàng ngày bên ngoài, Diêu Hưng khi còn sống cùng với các thị đồng, nô tài cùng với thị vệ gia tướng, cũng đều ở tại nơi này tòa trong vườn. Mà vườn bên ngoài tiểu là sâu mấy trăm thước vách núi, chỉ vẹn vẹn có một cái hẹp hòi xoay mình thẳng tiềm đá, đi thông ngoại giới. Một ngụm linh tuyển theo núi cao thượng lưu tiết xuống, rơi vào Tiên Vân Nhai trung tâm, hình thành một cái hồ sâu, nước hồ lại đi đông nam chẳng ra, lại lần nữa theo nhai đầu rơi xuống khỏi đi, lại hóa thành một đạo thác chảy, thủy yên như lưu vân một phía. Đây cũng là tên Tiên Vân Nhai lai lịch. Quay chung quanh linh đầm, đủ loại ngọc chi, tử đồng các loại, đợi, linh hảo, linh mục, đều không cần phải đặc biệt trận pháp cấm chế, linh tuyển ở bên trong tràn ra thiên địa linh khí, tuyệt đại đa số đều bị những thứ này tươi tốt linh hảo, linh mục khóa lại, mặc dù là phàm phu tục tử ở chỗ này cũng có thể kéo dài tuổi thọ. Chỉ thấy hơn 10 đầu Tiên Vân Nhai sở nuôi dưỡng linh hạt tại giữa không trung bay lượn, đùa giỡn đùa rơi xuống nước như ngọc bay trên trời suối chảy. Trần Hải ám cảm tại đây thật có thể nói là thần tiên cư sở, cùng trước mắt dị quỷ hài cốt huyết vân hoang địa so với, không muốn biết mạnh bao nhiêu lần, nhưng cũng tiếc hắn hiện tại sẽ bị đuổi xuống núi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 9, khí mạch từ đầu tới đuôi, Trần Thanh đều không hề lộ diện, nhưng ở Trần Hải trước khi rời đi, Tô Tử Lăng lại chạy tới, lại là phụng Trần Thanh mệnh lệnh, muốn đem hắn ra vào Thanh Hy Phong Tiên Vân Nhai Động phủ bài cho thu hồi lại. Cái này cũng liền mang ý nghĩa Trần Hải về sau không có tiếp vào triệu kiến, cũng đã không thể tùy ý tiến vào Trần Liệt Tiên Vân Nhai Động phủ, chớ đừng nói chi là tại Thanh Hy Phong đi dạo lung tung. Hắn đợi đến Thiết Lưu Lĩnh Đạo Viện, gặp đổi lĩnh mới đạo binh đệ tử phủ bài, nhưng bởi vì Trần Liệt mà mang tới rất nhiều đặc quyền, liền sẽ không còn có. Về sau, Tô Tử Lăng cũng trốn đi, không tiếp tục lộ diện. Mặc dù Trần Liệt ý chí không dung tuân vặn, nhưng lúc này nơi đây là Trần Thanh làm chủ, Trần Hải coi như không sợ Tô Tử Lăng giáp tâm hại người, cũng không dám chạy đến Trần Thanh nơi nào đây thảo nhân, ngầm cảm giác đầu này hổ cái tính tình nóng nảy, lúc này không có đem hắn một trường đánh chết, ném tiên vân ngay, đã là rất nhìn nàng lão cha Trần Liệt mặt mũi. Trần Hải đem vật tùy thân đơn giản thu thập một chút, trói thành bao khỏa, lại đi ra phòng ngủ, chỉ thấy Triệu Sơn, Tiễn Văn Nghĩa hai người còn tay không trong sân chờ lấy, tựa hồ liền định như thế xuống núi. Trần Hải nao nao, hỏi, chúng ta lúc này đi lấy đi Thiết Lưu Lĩnh. Tiểu thư nói Tiên Vân Nhai Linh Hạc, vị đồng đạo binh đệ tử, Thương thiếu gia hiện tại cũng còn không phải đạo binh đệ tử, ngồi cưới Linh Hạc, nếu là cái này vài đầu dẹp lông xúc sinh nửa đường táo kỉnh, đem Thương thiếu gia ngài cho ngã. Tiễn Văn Nghĩa làm người khéo đưa lấy chút, chê cười cho Trần Hải giải thích nói. Trần Hải lạnh lùng hừ một cái, đảo mắt nhìn về phía Trần Thanh bế quan tu luyện biệt tử, hắn cho dù lúc này không dám đi trêu chọc đầu này hổ cái, trong lòng cũng có không ức chế được oán khí. Trần Thanh đây cũng không phải là đơn muốn đem hắn đuổi ra Tiên Vân Nhai hình cái thanh tịnh, mà là nói rõ thái độ muốn cho hắn một bài học. Võ Huy quân phụ trách lớn yến đế nước Tây Bắc địa khu quân sự phòng ngự, mà xem như cùng Võ Huy quân một người có hai bộ mặt Thái Vi tông, trong tông môn hạch tâm nhất chức năng một trong, chính là vì Võ Huy quân bồi dưỡng, chuyển vận hợp cách tướng lĩnh, cơ sở quân võ. Giống Trần Liệt chờ Thái Vi tông chân truyền đệ tử, đều tại Võ Huy quân kiêm nhiệm trọng yếu đem chức, mà Võ Huy quân tinh nhuệ nhất đạo nhà binh, càng cơ hồ đều là từ Thái Vi tông nhất cơ sở đạo binh đệ tử tạo thành. Bởi vậy, Thái Vi tông ngoại trừ Thanh Hy phong chờ ở vào Thái Vi sơn mạch chỗ sâu thất thượng phong nội môn bên ngoài, còn tại Hà Tây các quận sắp đặt nhiều tòa bồi dưỡng đạo binh đệ tử đạo viện. Thái Vi tông rất nhiều đạo viện, đối ứng tông môn tầm thường ngoại môn hệ thống, nhưng bởi vì Thái Vi tông rất nhiều đạo viện, chủ yếu là vì võ uy quân môi trường nuôi tây tầng quan võ hoặc đạo nha binh tinh nhuệ, cho nên tuyển nhập đạo viện tu hành tầng dưới chốt đệ tử, không có tạp dịch đệ tử, ngoại môn đệ tử khác nhau, hết thảy đều xưng là đạo binh đệ tử. Trần Hải muốn đi Thiết Lưu Lĩnh, liền là Thái Vi tông ngoại môn rất nhiều đạo trong viện một tòa, ở vào Thái Vi sơn mạch góc tây nam, cùng Hà Tây trọng trấn được thành quân nhét sát bên, là Hà Tây chư quận tiến vào Thái Vi sơn mạch, cùng Tây tiếp Kim Châu biên quận chỗ sung yếu. Thiết Lưu Lĩnh mặc dù cũng thuộc về Thái Vi sơn mạch một bộ phận, nhưng thực tế đã là Thái Vi sơn bên ngoài dư mạch, hai bên có nhân tiện nói đụng vào nhau, lại chọn vẹn cách xa nhau hơn nghìn dặm. Hiện tại Trần Thanh không cho hắn thừa linh cầm bay đi Thiết Lưu Lĩnh, mà là tại Triệu Sơn, Tiễn Văn Nghĩa áp giải dưới, đi bộ viễn phó hơn nghìn dặm bên ngoài Thiết Lưu Lĩnh, không phải cho hắn nhan sắc nhìn, là cái gì? Những năm này Trần Hải mặc dù trở nên khéo đưa đẩy lối đời, nhưng thực chất bên trong cũng có cấu ngạo khí chưa đi, ngầm cảm giác Trần Thanh là muốn cho hắn một bài học, nhưng cũng không tin nàng thật sự dám ngồi xem hắn mệnh chết tại Thái Vi sơn bên trong. Mà hắn muốn vãn hồi cục diện, muốn lưu tại Thái Vi tông tu hành, đừng bảo là Trần Thanh, càng không thể để Triệu Sơn, Tiễn Văn Nghĩa những người này coi thường hắn, càng làm chủ hơn muốn, hắn nếu muốn mạng sống, muốn hồn phách thích ứng mới nhục thân, nhất định phải khổ tu nhục thân. Điểm ấy vất vả đối với khổ tu nhục thân võ tu tới nói, khẳng định liền không tính là cái gì. Nghĩ tới những này, Trần Hải cũng không đi tìm Trần Thanh lý luận, thu lại bọc hành lý liền thêm đá, hướng Thanh Hy phong chân bước kế tiếp một bậc thang đi đến. Tuy nói Trần Liệt cho hắn sử dụng linh dược, tuyệt đối là phàm phu tục tử không dám xa xỉ nghị cực phẩm, Trần Hải cao nữa là trên giường hôn mê nằm 7-8 ngày, liền cảm giác không thấy gãy xương thống khổ, nhưng thân thể cuối cùng còn không có triệt để khôi phục lại. Trần Hải vẫn chưa ra khỏi Thanh Hy phòng, rời núi chân còn cách một đoạn đâu, gót chân liền sưng như kim đâm nhói nhói. Trần Hải nhìn thấy ven đường loạn thạch trong khe, có mấy bụi trúc tía lùng cây, kết lấy 7-8 mai hải nhi nằm đấm giống như tím quả, nghĩ đến đây chính là cấp thấp linh quả tử trúc quả, liền cũng là cố nén đi đứng đâm nhói, cắn răng đi xuống thềm đá, đem cái kia 7-8 mai tử trúc quả hái được trở về, phân biệt đưa cho Triệu Sơn, Tiễn Văn Nghĩa một viên, nói ra, dù sao cũng phải muốn 10 ngày nửa tháng mới có thể đến Thiết Lưu Lĩnh, Triệu Thúc, Tiễn Thúc cũng tới hai hạt tử trúc quả giải. Giải khác. Triệu Sơn, Tiễn Văn Nghĩa còn tưởng rằng Diêu Hưng duy trì gần nửa ngày liền sẽ khóc lóc om sòm la lộn, chửi ầm lên, lúc này gặp hắn còn có thể nho nhã lễ độ nhịn xuống, trong lòng cũng là âm thầm kinh ngạc, nhưng cũng bất động thanh sắc, kiên quyết không tiếp tử trúc quả, từ chối nói, chúng ta không dám hơi tuân sơn cấm. Thái Vi sơn mạch chỗ sâu, những cái kia xa so với Thanh Hy phong muốn thấp sơn lĩnh, đỉnh núi bao trùm lấy trắng ngần băng tuyết, nhưng Thanh Hy phong làm thất thượng phong một trong, lại lâu dài ôn nhuận như xuân, khắp núi xanh tươi, biến thực linh mục, giống tử trúc quả một loại cấp thấp linh quả, mặc dù chưa nói tới đầy khắp núi đồi, nhưng cũng không có tìm. Mặc dù không văn bản rõ ràng cấm chỉ, nhưng Thanh Hy phong chư động phủ hầu đồng, tỷ nữ, gia thần, có mấy người dám giống Trần Hải như vậy trong núi làm sảng làm bậy. Trần Hải lần này bị đuổi ra Thanh Hy phong, về sau còn có thể hưởng dụng đặc quyền cơ hội không nhiều lắm, lúc này càng sẽ không khách khí, liền một ngụm hướng lớn chừng quả đấm tử trúc quả cắn, miệng đầy nước miếng, dọc theo yết hầu lập tức liền có một cô nóng dược nhiệt lưu hướng thân thể khuyết tán đi qua. Tử trúc quả mặc dù tại Thanh Hy phong là không người hỏi thăm cấp thấp linh quả, nhưng đối lúc này Trần Hải tới nói, không thể nghi ngờ là đại bổ đang ăn dược, thân thể cũng đống nhiên nóng lên, cảm giác thân thể muốn bị một loại vô hình lực lượng khổng lồ từ bên trong no bạo ra. Đây chính là quá bổ không tiêu nổi. Cũng may tử trúc quả dược lực dù sao không phải đặc biệt mạnh, Trần Hải ngoại trừ mới đầu có chút không thích đứng bên ngoài, cũng không có đến thất khiếu chảy máu trình độ. Từ khi xà trạc thu nhập cổ tay ra thịt bên trong, liền phảng phất trở thành Trần Hải thể nội một loại đặc thù khí quan, tùy thời thuận tiện Trần Hải ý niệm chui vào huyết vân đất hoang. Lúc này khôi lỗi phân thân tại vô tận hoang vu cùng quỷ dị thi hải xương vỡ bên trong, cũng duy trì tư thế ngồi, nhìn qua rất cổ quái, nhưng thể nội để lộ ra một tầng cực kỳ nhạt thanh sắc quang mang, tại Trần Hải ý niệm cảm giác dưới, đã thấy có vô số đầu xôi theo huyết hầu hướng khôi lỗi phân thân toàn thân khuyết tán màu xanh dây nhỏ. Tả Nhi nói qua, chân nguyên hoặc tinh khí đang giận mạch ở giữa động chuyển, gặp không kém chút nào, tựa như giống như tấm gương, bắn ra đến khôi lỗi trên phân thân, có thể thấy được những này mật như mạng nhện ánh sáng nhạt dây nhỏ, trên thực tế là tự chúc quả chứa dược lực, tại thể nội chuyển thành tinh khí trực quan thể hiện. Chỉ là, hắn không nghĩ tới nhân thể khí mạch lại sẽ như thế dày đặc. Nhìn kỹ tự chúc quả lửa nóng dược lực, xôi theo huyết hầu hướng toàn thân khuyết tán hình thành vô số đầu màu xanh ánh sáng nhạt, Trần Hải chú ý tới những này màu xanh ánh sáng nhạt lớn có nhỏ có phồn có dạng, mặc dù mật như mạng nhện, nhưng lại mơ hồ tại toàn thân ở giữa hình thành 12 đầu có mạch lạc mà theo chủ chi, xuyên qua toàn thân. Đây chính là 12 chủ khí mạch tồn tại đạo binh thông huyền bộ lục, mặc dù có quan hệ với 12 chủ khí mạch miêu tả, nhưng làm sao đều không có giờ phút này tận mắt nhìn thấy trực quan, khắc sâu. Trần Hải dứt khoát đem đạo binh thông huyền bộ lục từ trong bao lật ra đến, từng cái so với, vậy mà rất nhanh liền đem túc tam dương, túc tam âm, thủ tam dương, thủ tam âm 12 chủ khí mạch đều không sai chút nào phân biệt ra. Trần Hải cũng là âm thầm kinh hãi, hắn trải bước Diêu Hưng ký ức, liền phát hiện Diêu Hưng đến Thái Vi Tông, cũng tốn tâm tư nghiên cứu đọc qua đạo binh thông huyền bộ lục, cũng không có đem 12 chủ khí mạch tại Bách Hải vị trí cụ thể hoàn toàn làm rõ ràng, mà hắn thông qua khôi lỗi phân thân, cứ như vậy trực quan nhận ra đến, cũng khó trách Tả Nhĩ lao ra hỏa này, cảm thấy cái này tôn khôi lỗi phân thân cho hắn, đã là cho Long Đế Thương Vũ Thiên đại mặt mũi. Trần Hải còn chú ý tới khôi lỗi phân thân bên trong, bắp chân cùng hai chân bộ vị 6 đầu chủ khí mạch đều có chút đỏ lên, hắn chân thân vô ý thức đưa tay hướng gót chân sờ soạng, chỉ thấy hắn khôi lỗi phân thân cũng đồng bộ động tác, tay chạm đến địa phương, càng là xương đau nhức, càng là đỏ lên. Cái này hơn nửa ngày, Trần Hải không biết đi nhiều ít bước bậc thang, hai chân đã sớm đi đả thương, hắn không nghĩ tới, khôi lỗi thân thậm chí đều có thể đem hắn chân thân bị thương thế, đều trực quan chiếu dọi đi ra. Theo tử trúc quả lửa nóng dược lực, dọc theo bắp chân khí mạch chuyển về, khôi lỗi thân biểu hiện bắp chân xương đỏ liền đánh tan không ít, trên thực tế hai chân xương trướng cũng hơi khá hơn một chút, có thể thấy được tử trúc quả ngoại trừ bổ sung tinh khí tiêu hao, còn có nhất định chữa thương hiệu quả. Bất quá, Diêu Hưng lưu cho hắn nửa tàn nhục thân, còn không cách nào hoàn toàn hấp thu một viên tử trúc quả toàn bộ dược lực, thông qua khôi lỗi phân thân tấm gương giống như phản xạ, hắn có thể nhìn thấy cái này mai tử trúc quả dược lực ở trong cơ thể hắn khuyết tán quá nhanh, chỉ có một phần rất nhỏ có thể bị thân thể hấp thu, đại bộ phận đều theo mồ hôi, nhanh chóng sói mòn ra ngoài thân thể, không công lãng phí hết. Có cái này giao hấn, Trần Hải tiếp xuống không còn trực tiếp nuốt vào nguyên một mai tử trúc quả, mà trước cắn một miệng lớn tử trúc quả thịt quả ngậm trong miệng, sau đó một bên xuống núi, một bên chậm rãi nhai nuốt, Trần Hải liền nghĩ dạng này có lẽ có thể giảm bớt dược lực sói mòn. Hiệu quả cũng quả thật không tệ. Thái Vi Sơn mạch chỗ sâu, khó có thể tưởng tượng núi cao khe sâu, cho dù Thanh Hy Phong cùng Tiết Lưu Linh ở giữa, có mở ra tới dạng dị đường núi, nhưng Trần Hải đi đến Tiết Lưu Linh đã là hơn nửa tháng sau. Mười mấy ngày hành trình mặc dù gian nan dị thường, nhưng Trần Hải tốt xấu dày vò xuống tới. Thiết Lưu Lĩnh là Thái Vi Sơn mạch hướng tây nam kéo dài chi hệ sơn lĩnh, ra Thái Vi Sơn, tây nam phương hướng mặc dù cũng là ngàn lĩnh hoành lập, nhưng địa hình muốn khiêm tốn nhiều, giữa núi non trùng điệp cũng có mở ra tới con đường, nhưng xe ngựa thông hành, Trần Hải bọn hắn cũng có thể thuê xe ngựa tiến về đạo viện bảo đến. Giờ khắc này, Trần Hải liền phải cảm thấy tay chân cũng sẽ không tiếp tục thuộc về hắn, hắn không thể bốn chân tám xiên nằm tại con đường bên cạnh, mãi mãi cũng không muốn đứng lên. Bất quá, thua người không thua trận, tiết biển đều chống đỡ đến một bước này, cái này bước làm sao đều muốn tiếp tục giả bộ nữa. Hắn cũng không thể tại một khắc cuối cùng đổ xuống tới. Trần Hải đặt mông ngồi tại ven đường trên tảng đá, thở dài, lộ ra vết máu lâm ly nát chân, máu tươi đều đã đem đệm ở giày bên trong nhung cỏ thẩm thấu. Trần Hải nhìn Triệu Sơn, Tiễn Văn Nghĩa một chút, Phong Kinh Vân đạm nói ra, trước mắt liền là Thiết Lưu Lĩnh, Triệu Húc, Tiền Thúc hẳn là có thể yên tâm về Thanh Hy Phong cùng Trần Thanh giao phó. Giống như hắn này đôi đấm máu đều nhanh đạp nát hai chân, sinh trưởng ở trên người người khác. Triệu Sơn, Tiễn Văn Nghĩa trong lòng là âm thầm kinh hãi, lên đường thời điểm bọn hắn cảm thấy không nghĩ tới Hưng công tử có thể chống đỡ đến cuối cùng, chiếu tiểu thư dự định, cũng là để hắn ăn đủ đau khổ. Nhưng mà từ hai người bọn họ tiện hắn đến Thiết Lưu Lĩnh, liền không lại quản sống chết của hắn rồi, bọn hắn thậm chí còn nghĩ, nếu là Hưng công tử phát cáo, không vào Thiết Lưu Lĩnh đạo viện, từ đây liền không nói tiếng nào rời đi Thái Vi Tông, kia liền càng mất việc. Bọn hắn cũng nhìn thấy ra chủ đối người ngoại sinh này hết sức thất vọng, nhưng lại có đẩy ngự không song chiếu cố trách nhiệm. Cái này mười mấy ngày bên trong, Triệu Sơn, Tiễn Văn Nghĩa hai người bọn họ trong quân hung hãn tốt, thông huyền cảnh hậu kỳ tu vi, đều cảm thấy có chút chống đỡ không nổi, lúc này nhìn Trần Hải vết thương chồng chất thương chân, càng là nhìn thấy mà giật mình. Không nghĩ tới Hưng công tử mà ngay cả lông mày đều không hề nhíu một lần, trong lòng đều cực kỳ hoang mang, cái này tay ăn chơi làm sao lại đổi tính rồi. Trần Hải nhưng lại không biết Triệu Sơn, Tiễn Văn Nghĩa đang suy nghĩ gì, hắn hai chân vết thương chồng chất, nhưng nội tâm lại có khó có thể dùng ức chế hưng phấn. Mười mấy ngày đi đường, Trần Hải nhìn là giống như sức cùng lực kiệt, thân thể đều nhanh sụp đổ mất, hai chân da thịt cũng đều đập nát, nhưng nhắc tới cũng là cơ duyên xảo hợp, tại bọn hắn nhanh muốn đi ra Thái Vi Sơn lúc, tại vượt qua một đạo triền núi lúc, toàn thân bao hàm tinh khí, đột nhiên giống suối nước nóng đồng dạng kích hoạt, lập tức liền hướng hai chân thiếu dương chủ khí mạch ở giữa quán chú đi qua. Mặc dù một màn này thoáng qua tức thì, nhưng mang cho Trần Hải chấn kinh cùng hoang mang là khó nói lên lời. Huyền tu đệ tử lấy tông môn bí truyền phép quán tưởng, rèn luyện thần hồn ý niệm, tiến tới dẫn đường tinh khí đi tại khí mạch tu luyện, mà võ đạo tu hành thì là muốn đem không bàn mà hợp chân lý võ đạo huyền vũ tuyệt học tu luyện tới cảnh giới nhất định về sau, mới có thể phá vỡ động thân tinh khí trong cơ thể vận chuyển tại khí mạch ở giữa. Tinh khí đang giận mạch ở giữa vận chuyển lại, ngưng luyện tinh khí, cường hóa khí mạch là một mặt, đồng thời càng có thể rèn luyện cùng trải qua hành khí mạch phụ cận gân xương da thịt. Trần Hải hắn đều căn bản không có tu luyện qua cái gì huyền công tuyệt học, Diêu Hưng Tàn còn lại vỡ vụn ký ức, cũng không dính đến cái gì huyền công tuyệt học, làm sao có thể trong lúc vô tình một động tác, liền tôi động toàn thân tinh khí giống suối nước nóng đồng dạng tuôn ra động. Nếu là nói hắn vô ý nào đó cái động tác, ám hợp chân lý võ đạo, lúc này mới quá quỷ giật a. Trần Hải trải vớt Diêu Hưng Tàn nát ký ức, đối với tu hành vẫn còn có chút thưởng thức, nhưng một màn trước mắt, cùng hắn trôi trải vớt đi ra thưởng thức, lại có chút không khớp hảo. Chương 10, võ đạo bí hình sau đó Trần Hải liền là cực lực hồi tưởng ngay lúc đó thân thể tư thái, lặp đi lặp lại nếm thử, thẳng đến 2 ngày trước Trần Hải lần nữa vượt qua một đạo chiến núi lúc, có một khắc thân như trường cùng kéo ra bức ra, toàn thân tinh khí lần nữa giống suối nước nóng vận chuyển lại, trong chớp mắt đều hướng hai chân Túc Thiếu Dương chủ khí mạch quán chú đi qua. Giờ khắc này, Trần Hải lần nữa cảm giác được toàn thân khí lực bị rút động, quán chú đến hai chân bên trong, huyết vân đất hoang bên trong khôi lỗi phân thân cũng bảo trì trường cung nội trương tư thái, hai chân bộ vị càng là sinh ra dạng rỡ thanh huy. Sau một khắc, Trần Hải đã cảm thấy khôi lỗi phân thân mi tâm bộ vị chấn động mình vang lên, tựa hồ có một chỗ thần bí không gian đột nhiên mở ra, Trần Hải chân thân cái kia một cái chớp mắt lúc như trường cung nội trương tư thế, dây lát nhưng ở giữa liền biến thành một bức vĩnh hằng bức tranh, ánh vào khôi lỗi thân giữa mi tâm trong không gian thần bí, tràn ngập khó mà nói ý đạo ý cùng linh ẩn. Tuy nói này tấm cong dáng người hình rất nhanh liền tại khôi lỗi thân giữa mi tâm thần bí không gian biến mất, nhưng Trần Hải đáy lòng dâng lên chấn kinh, lại thật lâu không cách nào đánh tan. Một khắc này, Trần Hải cả người nằm tại đường núi cái khác bãi cỏ, Triệu Sơn, Thiên Văn Nghĩa còn tưởng rằng Hưng công tử rốt cục nhịn không được muốn phát cáu, nhưng lại không biết Trần Hải ở sâu trong nội tâm nhét đầy lấy hưng phấn, chấn kinh cùng hoang mang. Cũng may Diêu Hưng bị khu trục ra Diêu tộc về sau, trí nhớ trước kia bị xóa đi một khối lớn. Diêu Hưng ý chí tinh thần sa sút sau khi vẫn là từng có lại tu luyện từ đầu cố gắng, Trần Hải trải bớt Diêu Hưng tan nát ký ức, mặc dù không có huyền công tiên quyết, nhưng tu luyện thưởng thức lại là không thiếu. Chỉ là từ Diêu Hưng trong trí nhớ trải bớt ra tu luyện thưởng thức, vậy mà cùng trước mắt giờ khắc này tình hình không cấp hảo, đây mới là Trần Hải nhất hoang mang không hiểu địa phương, nhưng hắn không có lo lắng cái gì, hắn nhớ kỹ Tả Nhĩ nói qua đến, có được xà chặt cùng khôi lỗi phân thân, không cần bao nhiêu cao thâm võ đạo tuyệt học, cũng đủ để võ đạo trúc cơ. Ý vị này hết thảy trước mắt đều cùng xà chặt cùng khôi lỗi phân thân, mà xà chặt cùng khôi lỗi phân thân chân quý, tuyệt không thể cầm thưởng thức đi cân nhắc. Như hắn đoán không sai, khôi lỗi thân giữa mi tâm mở ra thần bí không gian, liền là huyền môn đệ tử tu luyện tới minh khiếu cảnh mới có thể mở ra tổ khiếu thức hải, là nguyên thần chỗ ở, cũng là câu thông thiên địa, trực tiếp cảm giác ứng thiên địa linh khí cầu đối. Chỉ tiếp Trần Hải thần hồn ý niệm quá yếu, còn không có cách nào thông qua khôi lỗi phân thân trực tiếp cảm ứng, tôi động huyết vân đất hoang ở giữa thiên địa linh khí, khó trách Tả Nhĩ nói nhất định phải đến tích linh cảnh mới có thể đem khôi lỗi phân thân tiềm lực chân chính phát huy ra. Nhưng là khôi lỗi phân thân tổ khiếu thức hải, vì sao đem vừa rồi một cái chớp mắt hắn trường cung nội trương thân hình thác ấn xuống tới? Trần Hải ý niệm hơi động, hắn trường cung nội trương thân hình liền phảng phất một bức vĩnh hằng bức tranh từ khôi lỗi phân thân tổ khiếu thức hải trồi lên, vì ý niệm của hắn chỗ xem, thấy đây chính là thác ấn. Tu luyện tới minh khiếu cảnh, liền có thể dùng thần niệm tại người khác trong đầu ngưng tụ thanh âm, hình ảnh, nhưng muốn đem thanh âm, hình ảnh trực tiếp làm một loại chiều sâu ký ức, thác ấn tại người khác não hải tầng sâu nhất trong tiềm thức, thì cần muốn so minh khiếu cảnh tầng thứ cao hơn, thậm chí cần đạo đan, đạo thai cảnh tu vi mới có thể làm được. Trần Hải nghĩ thầm dùng La Sát Dị Quỷ Thi Hải luyện chế khôi lỗi phân thân, hiển nhiên bảo lưu lấy khi còn sống bộ phận thần hồn thần thông, nhưng là trường cung nội trương thân hình, lại có chỗ đặc tù gì, vậy mà có thể làm cho khôi lỗi phân thân tự động đem thác ấn đến tổ khiếu trong thức hải. Trường cung nội trương thân hình, nói có cái gì chỗ đặc tù, cái kia chính là tại Trần Hải bày ra cái này một thân hình thời điểm, tinh khí trong cơ thể giống sôi trào đồng dạng tuôn ra động. Đều nói võ đạo tu hành, là muốn đem võ đạo tuyệt học tu luyện tới cảnh giới nhất định về sau, mới tồi động tinh khí trong cơ thể vận chuyển, chẳng lẽ nói cái gọi là cảnh giới nhất định, chỉ muốn nắm giữ cái này đặc biệt thân hình là đủ rồi? Chẳng lẽ đây chính là Tả Nhĩ, Thương Vũ nói tới, hắn võ đạo tu hành nhanh gọn chi môn. Ý niệm mà thay đổi, trường cung nội trương thân hình hình liền từ đầu đến cuối hiện lên ở khôi lỗi phân thân trên thức hải. Sau đó, Trần Hải liền đối chiếu vóc người này hình hình, trên đường đi lặp lại nếm thử, đang chơi đùa đã hơn nửa ngày về sau, vẫn là lần nữa để hắn thành công đem tinh khí trong cơ thể tối động, vận chuyển lại. Một khắc này, Trần Hải hưng phấn đến đều muốn ôm lên Triệu Sơn, Tiễn Văn Nghĩa gặm hai cái, Triệu Sơn, Tiễn Văn Nghĩa lại coi là Hưng công tử rốt cục chống đỡ không nổi, muốn nổi điên. Trần Hải lúc này mới khắc sâu minh bạch, Tả Nhĩ lao ra hỏa kia vì cái gì nói, có xà chặt cùng khôi lỗi thân, đạo binh đệ tử tại Thái Vi Tông có khả năng tu cấp thấp võ đạo huyền công, hắn dùng cho trúc cơ đã xa xa đầy đủ. Đúng vậy à, hắn chỉ muốn nắm giữ loại này cơ sở nhất thân hình hình, tu luyện liền có trực quan tham chiếu, không giống cái khác đạo binh đệ tử, dù là khổ tu cao thâm nhất võ đạo huyền vũ, đều chưa hẳn có thể chân chính bước vào võ đạo tu hành cánh cửa. Lúc này Trần Hải mới chính thức nhận thức đến khôi lỗi phân thân phụ trợ võ đạo tu hành huyền diệu cùng chỗ cường đại. Cái kia một cái chớp mắt, thân thể như trường cung nội trương tư thái, có thể xưng võ đạo bí hình hình a đúng, nên cứ gọi võ đạo bí hình. Trần Hải mạch suy nghĩ sắp xếp như ý, liền nhất thông bách thông, rất nhanh liền đoán được, đủ loại võ đạo bí hình hẳn là liền ẩn tại rất nhiều huyền vũ tuyệt học bên trong, thiên tư tung hoành đệ tử khổ tu huyền vũ tuyệt học, tại đạt tới cảnh giới lô hỏa thuần thanh về sau, thân thể mỗi một động tác đều có thể tính làm võ đạo bí hình lúc, tự nhiên là có thể đem thân thể tất cả tiềm lực đều kích phát ra đến, chấm dứt học giết địch. Tả Nhĩ không có chuyện trước cùng hắn nói rõ, đại khái là cho là hắn ngộ ra cái này đạo lý trong đó, là không có gì khó. Nếu là hắn ngay cả điểm ấy đều không thể tự kiềm chế ngộ ra, Tả Nhĩ đại khái đối với hắn càng không ôm kỳ vọng. Lao ra hòa này, Trần Hải trong lòng nhịn không được cười mắng một tiếng, hắn rất nhanh cũng ý thức được, nắm giữ võ đạo bí hình, có thể tồi động tinh khí hành chi khí mạch, có thể rèn luyện gân xương ra thịt, mà chỉ có tinh khí cùng chân nguyên đang giận mạch ở giữa vận chuyển, mới có thể thi triển uy lực mạnh mẽ võ đạo tuyệt học, nhưng võ đạo bí hình tuyệt sẽ không chỉ có một loại. Rất hiển nhiên, Trần Hải muốn thông qua loại phương pháp này đem võ đạo rất nhiều bí hình đều tìm hiểu ra đến, là không thực tế. Trong lòng của hắn nghĩ, đã võ đạo bí hình chất chứa tại Huyền Công tuyệt học bên trong, hắn làm Thái Vi tông đạo binh đệ tử, đến Thiết Lưu lĩnh liền có thể tiếp xúc đến cơ sở nhất võ đạo huyền vũ, đến lúc đó thông qua khôi lỗi phân thân, đem đủ loại võ đạo bí hình từng cái phá giải ra tới tu luyện, hiệu suất hẳn là so phổ thông đệ tử cao hơn vô số lần. Mặc dù đi đến Thiết Lưu lĩnh, Trần Hải thân thể cũng đến nghiền ép đến cực hạn, hai cấp thương thế đều mười phần nghiêm trọng, da thịt đều đã nát, nhưng bởi vì hồn hồn cùng nhục thân tương hỗ bài xích, tại trong ý nghĩ hình thành loại kia xé rách thống khổ, lại hơi có chút chậm lại. Điều này nói rõ võ đạo luyện thể thực sự có thể xúc tiến hồn phách cùng nhục thân phù hợp, mà lại tiến một bước chứng thực, nắm giữ võ đạo bí hình mới chính thức là bước vào võ đạo tu hành cánh cửa. Giờ khắc này, Trần Hải đã có thể nhìn thấy giữ được tính mạng hy vọng ở phía trước hướng hắn ngoắc, trong lòng hưng phấn khó đè nén, bất quá hắn lúc này cũng liền nghĩ trước giữ được tính mạng lại nói, còn không dám có càng nhiều hy vọng xa vời. Triệu Sơn, Tiễn Văn Nghĩa nguyên dự định đem Hưng công tử đưa đến Thiết Lưu Linh chân núi trước, liền mặc kệ sống chết của hắn, nhưng trên đường đi Hưng công tử ẩn nhẫn cùng kiên trì, khiến cho bọn hắn không dám tiếp tục sinh ra khinh mạn chi tâm, ra Thái Vi Sơn, liền mướn một chiếc xe ngựa, kiên trì đưa Hưng công tử đi gặp Thiết Lưu Linh giám viện chỗ, muốn chờ làm qua thủ tục bàn giao lại rời đi. Thiết Lưu Lĩnh làm Thái Vi tông ngoại môn đạo viện, giám viện Triệu Như Hối tu vi đã bước vào Minh Khiếu cảnh hậu kỳ, thực lực không thể so với Trần Liệt hơi yếu, nhưng hắn tuổi đã lớn, tu hành đã qua cường thịnh kỳ, trừ phi có thể gặp được ngàn năm hiếm khi gặp tiên duyên, không phải kiếp này tại hắn còn thừa không nhiều thọ nguyên chịu tận trước, đều vô vọng đột khiếu Minh Khiếu kỳ, tu thành đạo đan. Triệu Như Hối không thể lại làm vì chân truyền đệ tử lưu tại Bảy Phong nội môn dốc lòng khổ tu, cao tuổi rồi cũng không có cơ hội đi chỉ huy võ uy quân tinh nhuệ tung hoành xa trường, chống cự Tây Bắc, liền bị phân công đến Thiết Lưu Lĩnh đến chủ trì đạo viện sự vụ. Trần Liệt làm có hy vọng bước vào đạo đan cảnh trẻ trung phái chân truyền đệ tử, tại Thái Vi tông nội môn có thể nói là như mặt trời ban trưa, địa vị cực cao, mà Trần tộc tại Thái Vi tông cùng Hà Tây quận thế lực cũng là cực lớn, nhưng Triệu Như Hối còn không cần thiết đi định bợ Trần tộc một cái bất thành khí chi thứ đệ tử. Triệu Sơn, Tiễn Văn Nghĩa áp đưa người đi tới, tới trước Triệu Như Hối trong viện đưa tiếp, Triệu Như Hối đều chẳng muốn qua loa, gọi tới cái gọi Chu Quân đệ tử trẻ tuổi, đem Trần Hải bọn hắn nhận ra ngoài. Chu Quân chừng 23-24 tuổi, dáng người thấp tráng, không có huyền môn đệ tử tiêu sái phiêu dật, mặc tím đạo bào màu xanh, gánh vác một thanh hắc sắc cử kiếm, trong mắt để lộ đệ tử trẻ tuổi ít có không khéo. Trần Hải nhìn không ra Chu Quân tu vi cao bao nhiêu, nhưng nhìn thấy đạo viện bên trong ẩn hiện đệ tử đều đối Chu Quân rất là cung kính, liền biết Chu Quân mặc dù tạm thời còn chưa có tư cách tiến vào Thanh Hy Phong nội môn tu hành, cũng không phải đạo viện chấp sự, nhưng ở Thiết Lưu Lĩnh còn là có không tầm thường địa vị. Thiết Lưu Lĩnh có hơn 2000 đạo binh đệ tử, nhưng đã chính là đạo binh đệ tử cũng chia đủ loại khác biệt. Dĩ vãng Diêu Hưng ý chí tinh thần sa sút, không thế nào quan tâm ngoại môn đạo viện tình huống, nhưng Trần Hải lần này theo Triệu Sơn, Tiễn Văn Nghĩa tiến vào Thiết Lưu Lĩnh đạo viện, một đường quan sát qua đi, liền biết đạo binh đệ tử tuyệt đại đa số đều xuyên màu xanh da trời, huyền màu đen, tử thanh sắc ba loại chế thức bào áo. Mà căn cứ khác biệt áo sắc đệ tử nhiều ít, Trần Hải cơ bản liền có thể xác định tử ý đạo binh đệ tử thân phận tối cao, tỷ lệ khả năng không cao hơn tất cả đạo binh đệ tử 1/20. Trên đường đi nghe Triệu Sơn, Tiễn Văn Nghĩa hai người nghị luận, Trần Hải biết những này tử ý đệ tử, chí ít đã thông ba đầu chủ khí mạch, chỉ là tạm thời còn chưa mở ích linh hải mà thôi. Bộ phận này người cho dù còn không có trực tiếp tiến vào thất thượng phong tu hành, cũng có thể nói là chuẩn nội môn đệ tử, tại Thiết Lưu Linh địa vị tuyệt sẽ không tại bình thường đạo viện chấp sự phía dưới, bọn hắn nếu như nguyện ý đến trong quân nhậm chức, cũng sẽ có một cái coi như không tệ điểm xuất phát. Kém một bậc huyền y đạo binh đệ tử, ước chừng chiếm được tổng số người 1/3, là Thiết Lưu Lĩnh đạo binh đệ tử lực lượng trung kiên, bọn hắn đồng thời cũng là võ uy quân hậu bị quan võ, tu hành nhất định niên hạn về sau, liền muốn bổ sung đến trong quân đảm nhiệm tầng dưới chốt nhất võ trước. Những đệ tử này trừ phi trong quân đội thành lập quân công lên trước, hoặc tu vi lại có đột phá, mới có cơ hội trở thành càng cao hơn một cấp tử y đệ tử hoặc thất thượng phong nội môn đệ tử, bằng không, quân doanh liền là bọn hắn cả đời này tốt nhất kết cục. Hoặc là giống Triệu Sơn, Tiễn Văn Nghĩa hai người, phụ thuộc trở thành Mộ gia tông phiệt gia tướng, cũng là lựa chọn tốt. Còn lại liền là số người nhiều nhất thanh ý đạo binh đệ tử, đều là mới vừa tiến vào đạo viện tu hành, lại không có tu luyện cơ sở sơ thấp đệ tử. Bộ phận này người tu luyện nhất định niên hạn, hoặc là tại nhất định niên kỷ trước, cũng không thể khơi thông đầu thứ nhất khí mạch, thành công tu thành chân nguyên, liền sẽ bị đá xuất đạo viện, trực tiếp làm phổ thông võ tốt sắp xếp võ uy trong quân. Trần Hải mới đầu không nghĩ tới, làm Thái Vi tông ngoại môn, rất nhiều đạo viện nội bộ vậy mà cũng có nhiều như vậy đạo, căn bản liền là quan võ huấn luyện trường học. Gặp Chu Quân so với hắn không lớn hơn mấy tuổi, cũng đã là chí ít mở ra ba đầu khí mạch tử ý đệ tử, ngầm cảm giác tư chất của hắn cùng căn cốt cũng hẳn là nhất lưu. Chương 11, sơ đến Thiết Lưu Lĩnh giám viện Triệu Như Hối quyền cao chức trọng, không cần đối Trần Hải dạng này tông phiệt tử đệ giả lấy nhan sắc, Chu Quân lại sẽ không đối Trần người trong tộc lãnh đạo, đưa Tiễn Triệu Sơn, Tiễn Văn Nghĩa về sau, liền tự mình dẫn Trần Hải hướng đạo viện phía sau núi đi đến. Tại thất thượng phong nội môn dốc lòng tu hành trưởng lão, chân truyền, nội môn đệ tử nhân số có hạn, lại phân tán Thái Vi Sơn rất nhiều linh động, linh ai, linh cốc chờ động thiên phúc địa bên trong, sơn giã bên trong quận khu Ezrus, Diêu Hưng bình thường cũng liền thông đồng chư động phủ tỷ nữ, tới Thiết Lưu Linh đạo viện, Trần Hải mới chính thức cảm giác không giống mới. Tuy nói Thiết Lưu Linh cũng là thiên phong bên cạnh lập, nhưng đối với hai bên quá nhỏ, Hạ Lan hùng núi, địa hình muốn nhẹ nhàng nhiều, hình thành Yến Châu Hà Tây chư quận cùng Kim Châu đại địa ở giữa ra vào thông đạo. Từ đại yến tại Yến Châu lập quốc về sau, Thiết Lưu Linh liền là đại yến đế quốc tây bộ biên cương quân sự trọng trấn, lấy được gấp trở thành vì chèo chống, xuôi theo Thiết Lưu Linh lớn nhỏ miệng hang, có xây trên trăm tòa quan hải, thành lũy, lâu dài chú đóng võ uy quân 10 vạn tinh nhuệ binh mã, ước thúc dân vùng biên giới, đồn điền trúc lũy, chống cự Kim Châu chư tộc xâm lấn. Cái này 10 vạn tinh nhuệ binh mã, bởi vì lâu dài đóng giữ Thiết Lưu Linh phòng tuyến, lại tên Thiết Lưu đại doanh. Những năm gần đây, bởi vì Bắc vực yêu rất quật khởi, đồng thời uy hiếp được Yến Châu cùng Kim Châu bắc cảnh, khiến cho đại yến đế quốc cùng Kim Châu chư quốc quan hệ hướng tới hòa hoãn, trải qua Thái Vi Sơn mạch chân núi phía nam, vãng lai kim, tiến thương khách dần dần nhiều, cũng khiến cho được cấp những này thành trì ngày càng náo nhiệt lên. Thiết Lưu Linh đạo viện liên tiếp được cấp thành, xuôi theo Thiết Lưu Linh chân núi phía đông chủ phong xây lên, tổ sư đường, truyền công điện, thiên hình viện, điện binh viện rất nhiều quy mô hùng vĩ trọng yếu kiến trúc, đều xây ở giữa sườn núi trở lên. Mà tại chân núi phía đông chủ phong cùng được cấp thành ở giữa, có một tòa hơn 10 dặm rộng sân cốc, là đạo binh đệ tử tập trung chỗ ở đạo viện đạo binh đệ tử, cộng lại có hơn 2000 người. Tinh xá viện lạc dựa vào núi tung lũng thê xây lên, san sát nối tiếp nhau có hơn ngàn tòa nhiều, mà dựa vào núi quan sát, có thể nhìn thấy sơn nam được gấp nội thành nhà nhà đốt đèn, ngựa xe như nước. Trần Hải mới chính thức cảm nhận được phương thế giới này khói lửa nhân gian khí tức. Diêu Hưng tiến vào Thái Vi Tông, liền trực tiếp lưu tại Tiên Vân Ngai, đối phía dưới ngoại môn đạo viện là chuyện gì xảy ra cũng không rõ ràng lắm, cũng không quan tâm. Trần Hải từ Diêu Hưng tan nát trong trí nhớ, tìm không thấy vật hữu dụng, cũng may có Chu Quân mang theo lĩnh, Trần Hải đi trước tổ sư đường đăng ký, đi vào Thiết Lưu Lĩnh đạo viện đệ tử danh sách. Linh xuất đại biểu sơ cấp đạo binh đệ tử thân phận thanh thức ấn, còn tưởng là trận tại cái này mai số hiệu Thiết Lưu 9527 tiểu ấn bên trên, tuyên khắc Diêu Hưng chi danh. Thanh thức ấn, dài ước chừng một tấc, có thể so với lớn bằng ngón cái, ấn đầu điêu thành một con sinh động như thật thanh vũ linh tước, nhưng tùy thân dây buộc. Có được cái này mai tiểu ấn về sau, Trần Hải liền chính thức xem như Thiết Lưu Lĩnh sơ cấp đạo binh đệ tử, đại hắn tu vi có một chút thành tựu, thành công tu thành chân nguyên, liền sẽ đổi về nhạc ấn, trở thành võ uy quân hậu bị quan võ. Ngay sau đó, Trần Hải lại theo Chu Quân đến Tàng Kinh, điện binh chờ viện, bằng vào thanh tức phù bài, linh xuất đan đỉnh quyết sơ giải, phong vân tối tàn quyển chờ tu luyện huyền quyết bản dở, này cùng đệ tử bảo áo, đạo binh áo giáp những vật này cùng thường ngày sinh hoạt thường ngày đồ dùng hàng ngày. Ngoại trừ thống nhất màu xanh da trời bên ngoài, đệ tử bảo áo, đạo binh áo giáp và áo tay áo bộ phận đều có theo thanh tức hình vẽ, lấy sơ cấp đạo binh đệ tử thân phận. Đan đỉnh quyết là Thái Vi Tông căn bản bí tu huyền công, cùng chia 12 tầng, tu đến cảnh giới đại thành, thì là lấy nục thân vì đan đỉnh, dung luyện tinh khí chân ý phách hồn thành đạo đan, thành tựu đạo thai cảnh vô thượng thần thông tu vi. Cho dù là tầng dưới chót nhất đạo binh đệ tử, cũng có thể từ tàng kinh viện lĩnh xuất đan đỉnh quyết sơ giải huyền quyết bản dở. Mặc dù sơ giải dính đến, còn vẹn vẹn đan đỉnh quyết tầng thứ nhất thô thiện thổ tức phương pháp tu luyện, nhưng cũng là Thái Vi Tông các đệ tử trúc cơ nhất định muốn đi cất bước. Cho dù là Trần Liệt cũng là từ bản này sơ giải bắt đầu đời này tu hành. Chỉ là thích ứng người khác, không nhất định liền thích hợp Trần Hải. Đoạt xá tạo thành hồn phách cẩn tận, làm lấy Trần Hải đầu não mỗi thời mỗi khắc đều có ẩn ẩn như kim châm xé rách thống khổ. Cho dù bình thường có thể nhịn, nhưng cũng sẽ nghiêm trọng quấy nhiễu tâm cảnh của hắn, rất khó thời gian dài tiến vào thổ nạp cần thiết thanh tâm nhập tịch trạng thái, chớ đừng nói chi là tu hành đan đỉnh quyết tầng thứ cao hơn phép quan tưởng. Đương nhiên, Trần Hải căn bản không dám cùng người khác nói rõ tầng này nguyên nhân, còn muốn trăm phương ngàn kế giấu giếm. Đan đỉnh quyết sơ giải bản dập coi như không thể tu luyện, hắn cũng là muốn trước nhận lấy đến làm bộ tu luyện, mà hắn càng để ý, vẫn là phải tại Thiết Lưu Lĩnh tàng kinh viện tìm tới một loại lúc này liền thích hợp hắn tu luyện huyền công tuyệt học. Trần Hải lật qua lật lại sơ cấp đạo binh đệ tử liền có thể tu luyện huyền công tuyệt học mục lục, nhìn thấy có quan hệ phong vân tối miêu tả lúc, hai mắt tỏa ánh sáng, một chút nhận định đây chính là hắn muốn tu luyện huyền công tuyệt học. Trong mục lục giới thiệu phong vân tối là một loại ẩn chứa phong vân vô tướng chân lý võ đạo, cực kỳ bá đạo lăng lệ võ đạo tối pháp, tu luyện tới cảnh giới tối cao, dưới đùi có thể sinh phong lôi. Cái này thực là một loại có thể tu luyện tới minh thiếu cảnh, đi cảm ngộ chân lý võ đạo huyền công tuyệt học. Nhưng Thái Vi Tông cận tồn có phong vân tối sơ tầng tu luyện công quyết cùng thức thứ nhất phong vân tối tuyệt học vạn quân truy đá tàn quyển, bằng không cũng sẽ không đặt tại sơ cấp đạo binh đệ tử liền có thể tu luyện huyền công trong mục lục. Trần Hải cũng mặc kệ Thái Vi Tông phong vân tối có phải hay không tàn quyển, trong lòng của hắn càng thêm mừng thầm thì là mục lục giới thiệu phong vân tối tu luyện vừa lúc hai chân tiểu dương chủ khí mạch, cái này mang ý nghĩa phong vân tối tàn quyển cực khả năng giấu giếm rất nhiều cước pháp bộ pháp võ đạo bí hình. Trần Hải như là đã trong lúc vô tình thành công bắt đầu chân tiểu dương chủ khí mạch tu luyện, từ phong vân tối phá giải ra tương ứng cước pháp bộ pháp võ đạo bí hình tiến hành tu luyện, không thể nghi ngờ thích hợp nhất. Nghĩ tới đây, Trần Hải trong lòng cũng là ẩn ẩn hưng phấn, ngầm cảm giác cuối cùng có một ngày hắn phải dùng hai chân này đem trời đạp tan. Bất quá, chiếu đạo lý tới nói, đạo binh đệ tử đều cần tích lũy nhất định tông môn công tích, hoặc đến võ uy quân tích lũy nhất định quân công, về sau mới có thể từ tàng kinh viện đổi lấy phong vân tối sơ tầng công quyết bản dở. Nhưng Chu Quân nhìn thấy Trần Hải hai mắt sáng lên hưng phấn cùng si mê, liền tự tiện chủ trương, trước trực tiếp để Trần Hải đem bản dập cho lĩnh lấy ra. Dù sao Thái Vi Tông chỗ tồn phong vân thối tàn quyển giá trị không lớn, chỉ cần 20-30 điểm tông môn công tích liền có thể đổi được. Chu Quân nhìn Trần Hải thực sự ưa thích, liền thuận tay đưa ra cái này thuận nước dòng thuyền. Chu Quân hảo ý, Trần Hải không thể thờ ơ, từ tàng kinh viện đi ra, thừa dịp tả hữu không có người bên ngoài, liền từ tùy thân trong bao quần áo lấy ra một phương hình dạng và cấu tạo cổ pháp nghiên mực, đưa cho Chu Quân, lần này cứu phụ ta quyết tâm muốn đưa ta đến Thiết Lưu Linh đến lịch lãm, ta cũng là bất đắc dĩ, về sau mọi việc còn muốn Chu sư minh chiếu cố nhiều hơn. Hắn đương nhiên sẽ không nói lần này là bị Trần Thanh đuổi đi ra, gặp Chu Quân là đạo viện địa vị cao nhất Tử Y đạo binh đệ tử, lại thụ giám viện Triệu Như Hối chân nhân tín nhiệm, mình còn không có đủ thực lực trước đó, muốn tại Thiết Lưu Linh sống được tự tại, tự nhiên trước muốn cùng Chu Quân nhân vật như vậy giữ gìn mối quan hệ. Mặc kệ Chu Quân như thế nào chối từ, Trần Hải thì là quyết tâm đem nghiên mực nhét vào trong ngực của hắn mới bằng lòng bỏ qua. Chu Quân tu vi xa không phải Trần Hải có thể bằng, nhưng Chu Quân cuối cùng cũng không thể từ chối, có thể thấy được trong lòng của hắn đối phương này tạo hình cổ sơ nghiên mực cũng cực kỳ yêu thích. Diêu Hưng trước kia ở tại Tiên Vân Ngai, xem Tiên Vân Ngai động phủ bút mực nghiên giấy đều là phàm vật, mà ở đạo viện, đem Trần Liệt bình thường sử dụng nghiên mực làm lễ gặp mặt đưa ra ngoài, lại há có thể nhẹ. Trần Hải rời đi Tiên Vân Ngai lúc, chỉ hận không cách nào đem nhiều thứ hơn mang đi, trong tay ngoại trừ món kia ly long cái chặn giấy bên ngoài, cũng liền phương này nghiên mực nhất là tinh xảo. Chu Quân không nghĩ tới phong vân thối tàn quyển, đối Trần Hải trọng yếu như vậy, trong lòng còn muốn, nghe đồn cuối cùng không có khả năng tin hoàn toàn, người khác đều nói cái này Diêu Hưng tính tình quái đản, không tốt như vậy ở chung, có lẽ chỉ là nghe nhầm đồn bậy. Hắn cũng không tiện thuận nước dong thuyền công lao, liền nhận lấy phần này trọng lễ, chờ đến an bài Trần Hải chỗ ở lúc, tâm tư khẽ động, không có cho Trần Hải an bài đến sơ cấp đạo binh đệ tử tập trung ở lại sắp xếp phòng, mà dẫn tới giữa sườn núi một tòa môn đình thoa bại viện từ trước, bóc đi phong cấm, nói ra, lần này trước là Trần Cường sư huynh ở lại viện tử, Trần Cường sư huynh 4 năm trước tiêu diệt toàn bộ Mã Tặc lúc, ngoài ý muốn chết, cái này hơn 4 năm đến lại không có mới sư. Huynh đệ vào ở đi, liền trống xuống tới. Diêu đệ tử thu thập một chút, cũng vẫn có thể xem là một chỗ tu hành chỗ, hy vọng Diêu sư đệ chớ có ghét bỏ. Mà Trần sư thúc đã để Diêu sư đệ đến Thiết Lưu Lĩnh đến rèn luyện một phen, đương nhiên cũng là lấy tu luyện làm đầu, tạp dịch sự vụ liền không cần thiết để Diêu sư đệ phân tâm. Viện tử ở vào Thiết Lưu Lĩnh chân núi phía nam giữa sườn núi, có đường đá cùng phía dưới sơn cốc đụng vào nhau, tả hữu đều không có người nào, tầm mắt khoáng đạt, thậm chí có thể nhìn thấy được ấp trong thành nhà đốt đèn. Viện tử sau là cao 17-18 mét sườn núi, viện tử trước là một mảnh đất đá, hai bên là đống loạn thạch tích danh nông, có cỏ dại từ loạn thạch bên trong sinh trưởng. Hoàn cảnh như vậy, còn lâu mới có thể cùng người ở giữa tiên cảnh giống như Tiên Vân Nhai đánh đồng, nhưng tuyệt không phải sơ cấp đạo binh đệ tử có khả năng hưởng thụ. Có tiền có thể ma xui quỷ khiến, Trần Hải không nghĩ tới từ Tiên Vân Nhai trộm lấy ra một chiếc nghiên mực, không chỉ có nhiều đổi được một tòa nhà đơn biệt tử, thậm chí ngay cả sơ cấp đạo binh đệ tử đều muốn gánh chịu rườm rà tạp dịch cũng cùng nhau giảm miễn. Trần Hải lúc này liền nghĩ tranh thủ thời gian tu luyện võ đạo huyền công, xúc tiến hồn phách cùng nhục thân dung hợp, hẳn không thể đem mỗi một lúc, mỗi một khắc đều dùng đến trên việc tu luyện, tự nhiên là hy vọng có thể miễn trừ hết thảy quấy nhiễu. Chương 12, độc viện tu hành đạo viện chính thức chấp sự cấp truyền công giáo tập đều không đủ 20 người, không có khả năng đối nhiều như vậy đệ tử đều dốc lòng dạy bảo. Bình thường nói đến, chỉ có huyền ý đệ tử mới có tư cách tiến vào truyền công điện, mà sơ cấp đạo binh đệ tử tu hành, càng giống là nuôi thả, ước chừng mỗi hơn 10 người, sẽ an bài một tên huyền ý đệ tử làm người liên hệ, chỉ đạo bọn hắn tại đạo viện sinh hoạt thường ngày cùng tu hành, còn sẽ an bài đến từng cái sự vụ viện, gánh chịu vụn vặt tạp dịch làm việc. Trần Hải tình huống cực kỳ đặc thù, Chu Quân liền trực tiếp xem như hắn tại đạo viện người liên hệ, cũng không có vào ở sơ cấp đạo binh đệ tử tập trung ở lại sắp xếp phòng, càng không cần đi làm cái gì tập dịch, có thể nói điều kiện ưu việt tới cực điểm. Trần Hải mơ hồ đoán được có chỗ không ổn, nhưng như thế điều kiện tốt cũng không muốn từ bỏ, tại cỏ dại đều muốn không có hơn người đầu trong viện, nghe Chu Quân nói một chút đạo viện chú ý hạng mục, liền cùng kính đem hắn đưa tiễn. Trong viện cỏ dại sinh trưởng tốt, dám chuột bạc cối, đưa tiễn Chu Quân về sau, Trần Hải đẩy ra lung la lung lay tản cửa gỗ nát, gặp trong phòng bàn đều đủ, đều bị kín dày một tầng dày cho bụi, xa nhà góc tường đều kết đầy mạng nhện, còn có một đầu thái hoa xà từ cửa sổ khe hở kinh hoàng thoát ra ngoài. Thấy cảnh này, Trần Hải trong lòng nhưng không có cái gì thất vọng. Diêu Hưng trên thân người này có quá nhiều mê, hắn tại bị trục xuất tới Thái Vi Tông trí nhớ lúc trước đều trở nên phá thành mảnh nhỏ, chắc vá không ra hoàn chỉnh tranh cảnh. Trần Hải thậm chí từ Diêu Hưng vỡ vụn bên trong ký ức đều tìm không ra hắn đến cùng phạm vào cái gì tội lớn mà không dung tại Diêu tộc. Loại tình huống này, nếu là hắn tiếp tục lưu lại Tiên Vân Ai, mọi cử động bại lộ tại Trần Thành đám người mắt mũi dưới đáy, cực khả năng trong lúc vô tình liền lộ ra sơ hở, chân ngựa. Một khi bị Trần Liệt, Trần Thanh cha con hoặc là những người khác phát hiện hắn là chiếm Diêu Hưng thân bỏ, há lại sẽ tha cho hắn mạng sống. Ngoài ra, Diêu Hưng té xuống vách núi mà chết, có phải hay không có ẩn tình, đây cũng là Trần Hải nhất định phải làm rõ ràng, hắn lúc này thay thế Diêu Hưng mà sống sót đến, không làm rõ ràng điểm ấy, Tô Tử Lăng nhìn như thanh diễm mê người, nhưng thủy chung giữ nguyên tại trong lòng hắn gai độc. Loại này tâm cảnh dưới, hắn còn nói gì tu luyện? Còn bằng vào cái gì đi tiêu trừ thần hồn ẩn tật, hoàn toàn thích ứng mới nhục thân. Hiện tại hắn đến Tiết Lưu Lĩnh, nhìn như cảnh nộ càng thêm không chịu nổi, nhưng trên thực tế đem lớn nhất bất an cùng ý hiếp đều tạm thời ném đến một bên, đem bên này viện tử tốt dễ thu dọn một phen, lại là không tệ dung thân chỗ tu luyện. Lão bản, tu sửa cửa sổ, Trần Hải tiếp lấy lại đem trong viện cao cỡ nửa người cỏ dại trừ bỏ, mới nhìn đến hai mẫu ruộng lớn nhỏ viện tử, lũy thạch làm tường, trong góc còn có một tòa ao nước nhỏ. Đem nước bùn, cỏ dại thanh lý mất, hồ nước đá trắng làm nền, có một ít phảng phất tổ ong khe hở, cốt cốt có mấy cô thanh tuyển chậm rãi chảy ra. Suối nước lưu lượng không lớn, càng giống từ lòng núi tầng nham thạch trong khe hở chảy ra, cả ngày đi qua, tràn ra tới suối nước đều còn không có đem không đủ nửa mẫu hồ nước thạch ngọn nguồn bao phủ, lại có nhàn nhạt linh khí tán phát ra. Đúng là một ngụm có được linh tuyển. Tiến Châu đại địa đã sớm không còn là thần ma tung hoành man hoang thời kỳ, gần 100.000 năm qua, linh khí trong thiên địa ngày càng thưa thớt, huyền môn đệ tử muốn tu hành tiến thêm một bước đột phá, đều nhận rất lớn hạn chế. Chư Châu có hạn có thể thai nghén linh tuyển linh sơn phúc địa, đều trở thành Chư Tông Chư Quốc huyết tinh tranh đoạt hạch tâm mục tiêu. Thái Vi Tông sở dĩ tại Thiết Lưu Linh Chân núi phía đông chủ phong thành lập ngoại môn đạo viện, ngoại trừ cần lân cận cho Thiết Lưu đại doanh chuyển vận đại lượng hậu bị quan võ bên ngoài, chủ yếu hơn chính là Thiết Lưu Linh Chân núi phía đông chủ phong, là tại hữu ngàn dặm phương viên bên trong ít có thể thai nghén linh tuyển một chỗ linh phong. Trần Hải không nghĩ tới chỗ này lùi bại biệt lạc, vậy mà có thể có chút ít linh nước suối chảy ra. Chu Quân đem hắn an bài ở chỗ này, xem ra thật đúng là nhân tình to lớn. Trần Hải đột nhiên có một loại đĩa bánh nện vào trên đầu của hắn mừng rỡ. Mừng rỡ sau khi, Trần Hải càng là cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy, nhưng hắn lúc này lại chỗ nào quản được quá nhiều. Cho dù là Chu Quân cố ý đào một cái hố muốn hắn nhảy vào đi, hắn lúc này liền có không nhảy tư cách. Bên hồ nước đất trống bên trong, tại trừ bỏ cỏ dại về sau, còn có hơn trăm gốc to to nhỏ nhỏ nằm linh, chi thảo chờ linh thảo lưu lại, có thể thấy được chủ cũ Trần Cường sớm đã đem hai mẫu ruộng lớn nhỏ biệt tử mở thành rực ruộng. Huyền tu dưỡng khí, cần ăn lượng lớn đan dược, nhưng không có nghĩa là võ đạo tu hành, tiêu hao liền ít. Võ đạo tu hành, ngoại trừ muốn ngưng luyện tinh khí, cường hóa khí mạch, còn muốn tiêu hao tinh khí rèn luyện gân xương da thịt, đối tài nguyên tu luyện áo lại cùng tiêu hao, thực muốn so phổ thông huyền tu lớn. Đệ tử nghĩ tại Thiết Lưu lĩnh tu luyện, sinh tồn, muốn thu hoạch được linh dược, dược thiện cùng cao cấp hơn huyền công pháp quyết, thậm chí muốn thu hoạch được có thể hiệu quả nhanh chóng tăng cường thực lực bản thân huyền binh bảo giáp hoặc đẳng cấp cao hơn đạo phù pháp bảo, đều cần dùng tông môn công tích hoặc võ uy quân chiến công đi đổi. Tông môn công tích, võ uy quân chiến công. Nghĩ tới những thứ này, Trần Hải cũng nhịn không được thở dài, Chu Quân tuy nói tự tiện chủ trương miễn rơi hắn tập dịch, nhưng thiên hạ đến tột cùng là không có cơm trưa miễn phí, cho dù đệ tử cũng có thể tự mình trao đổi tài nguyên tu luyện, cũng còn cần có cái gì có thể lấy ra trao đổi mới được. Trần Hải mặc dù không cần đi làm những cái kia tập dịch, lúc này còn chưa có tư cách đến võ uy quân lịch luyện tích lũy quân công, hắn cũng không muốn lãng phí tranh thủ thời gian tu luyện, nhưng không làm tập dịch, cũng liền mang ý nghĩa hắn tại Thiết Lưu lĩnh liền không có trực tiếp thu nhập nơi phát ra. Hiện tại hắn chỗ ở trong viện, liền có thể có như thế một khối nhỏ tư thuộc dược điển, liền đã có thể chống đỡ hắn sau này bộ phận tu luyện tiêu hao. Chu Quân đi không lâu sau, lại phân phó hai tên cấp thấp đạo binh đệ tử, đưa tới cần thiết gạo và mì, đệm chăn những vật này, Trần Hải liền chính thức tại mới được viện tử ở lại, cũng không kịp chờ đợi liền bế quan tu luyện. Đan đỉnh quyết sơ giải chỗ ghi chép chi pháp, lấy thổ nạp thiên địa linh khí làm quan trọng chỉ, giai đoạn trước có thể tầm bổ phế phủ, ôn dưỡng hồn phách, tới trúc cơ đại thành, có thể đem thiên địa linh khí đạo nhập hai thận ở giữa, cùng xông ra khí mạch ngăn chặn tinh khí dung hợp, tu thành chân nguyên, đồng thời tham gia hư thực ở giữa khí mạch, cũng tại trải qua chân nguyên tẩy luyện sau chân chính hiển hóa, trở thành linh mạch. Đây là Thái Vi Tông đệ tử bước vào thông huyền cảnh không thể thiếu trúc cơ công. Trần Hải khó mà chân chính tiến vào thể xác tinh thần đều quên nhập tịch trạng thái, là rất khó tu luyện đan đỉnh quyết, nhưng đạo viện bên trong có nhiều tên minh khiếu cảnh chấp sự trưởng lão, tùy thời đều có thể từ bên ngoài viện đi qua phát giác được hắn trạng thái tu luyện, tức chính là vì che giấu. Trần Hải mỗi ngày sáng sớm sơ hy thời gian, đều muốn chiếu đan đỉnh quyết sơ giải chỗ thụ chi pháp, ngồi tại bên hồ nước trên một tảng đá lớn, thổ nạp điều tức một phen. Mà vào lúc này, Trần Hải thần hồn ý niệm càng nhiều hơn chính là thông qua xà chặt chui vào huyết vân đất hoang. Khôi lỗi phân thân hai thận ở giữa bộ vị, có một chỗ thần bí không gian, cùng tương lai huyền tu đệ tử tu thành ba đầu linh mạch có hy vọng mở linh hải tương tự, cũng có cùng loại tinh khí chân nguyên tinh khí, từ đó liên tục không ngừng khuyết tán đến khôi lỗi phân thân toàn thân, cái này khiến khôi lỗi thân tựa như là chân chính sinh mạng thể, có thể vì Trần Hải ý niệm nhẹ nhõm khu động. Trần Hải cũng không biết muốn như thế nào mới có thể tiếp tục cường hóa khôi lỗi phân thân, nhưng hắn trong lúc rảnh rỗi cũng chiếu đan đỉnh quyết sơ giải chỗ thủ cái này pháp, khống chế khôi lỗi thân thổ nạp huyết vân đất hoang ở giữa thiên địa linh khí. Làm như vậy nhìn như không có ích lợi gì, nhưng Trần Hải có thể cảm giác thần hồn của hắn ý niệm không ngừng hướng khôi lỗi thân càng chỗ rất nhỏ kéo dài, có một loại càng thêm phù hợp cảm giác. Thương vũ hồn về cửu thiên, tả nhĩ lại cùng thần điện cùng một chỗ chìm vào lòng đất, không còn một chút xíu đáp lại. Trần Hải về sau chỉ có thể tự hành tìm tòi võ tốt cấp thần vệ khôi lỗi thân cùng huyết vân đất hoang bí mật. Thông qua xà chạc đỡ tiếp thần hồn ý niệm, khôi lỗi thân có thể cùng chân thân đồng bộ động tác, nhưng Trần Hải đồng thời cũng có thể lấy thần hồn ý niệm đơn độc khống chế khôi lỗi thân ở thần điện phụ cận đi lại. Chỉ là Trần Hải dĩ vãng thần hồn ý niệm có thể độc lập tồn tại, ý niệm mà thay đổi, liền có thể đem chọn tòa huyết vân hoang mây thu hết vào mắt, nhưng lúc này hắn chui vào huyết vân đất hoang thần hồn ý niệm, cùng khôi lỗi phân thân liên hệ chặt chẽ cùng một chỗ, hắn cái này mới phát giác, huyết vân đất hoang muốn so hắn tưởng tượng bên trong lớn. Hắn hơn 10 ngày cũng chỉ có thể thần điện chìm vào lòng đất xung quanh địa khu đi dạo, phạm vi trăm dặm đều là kinh khủng tới cực điểm xương khô thi hải. Thần hồn ý niệm tại huyết vân đất hoang thế giới đắm chìm quá lâu, trong lòng đều khó tránh khỏi sẽ có bi thương tâm tình bị đè nén sinh sôi, nhưng Trần Hải lại không dám thời gian dài chặt đứt cùng khôi lỗi thân ý niệm liên hệ, liền sợ thật có la sát quỷ vật xuống tới, hắn không có có thể kịp thời phát hiện. Không có phát hiện khôi lỗi phân thân diệu dụng trước đó, Trần Hải đối la sát dị quỷ xuống tới là không quan trọng, nhưng bây giờ không được, hắn sợ hãi mất đi khôi lỗi phân thân, về sau cũng không biết muốn làm sao tại tông môn tu hành. Trần Hải có đường núi lĩnh ngộ không bước võ đạo bí hình kinh nghiệm, lại từ phong vân tối tàn quyển phá giải cái khác võ đạo bí hình, liền không có gian nan như vậy. Không đến thời gian một tháng, Trần Hải liền lục lọi đem phong vân thối bao hàng ngựa, bục, thừa, nghỉ, đá, quét, đoạn, xoáy, roi 11 loại võ đạo bí hình phá giải đi ra, thành công mở đất hình đến khôi lỗi phân thân tổ khiếu trong thức hải. Trần Hải đem cung, mã, phó, thừa, hết 5 hình, xương làm cơ sở bộ pháp, đem đá, quét, đoạn, xoáy, roi, chui 6 hình, xương làm cơ sở thối pháp. Phong vân thối thức thứ nhất tuyệt học vạn quân truy thích, thực là cái này 11 loại võ đạo bí hình một loại cực phức tạp tổ hợp, tôi động toàn thân tinh khí hoặc chân nguyên, quan chú đến hai chân, có thể đá ra lôi đỉnh vạn quân uy thế tới. Có những khôi lỗi này phân thân thức hải bên trong những võ đạo này bí hình hình tiến hành tham chiếu, Trần Hải tiếp xuống lại làm theo ý trang tu luyện phong vân tối liền đơn giản nhiều. Tuy nói tất cả võ đạo bí hình đều có thể tối động tinh khí trong cơ thể vận chuyển, nhưng không thể so với thuần túy ý niệm khống chế, võ đạo tu hành trên lệch chi tiên ly, liền đi 1000 dặm, chỗ bày ra tới thân thể tư thái có chút điểm bặm mẻo, chệ hướng, tinh khí trong cơ thể đều không nhúc nhích tí nào. Ban đầu lúc, Trần Hải bình thường đều là luyện tập 5-6000 lần cơ sở bộ pháp, thối pháp, mới ngẫu nhiên có thể tối động toàn thân tinh khí như sôi suối vận chuyển lại. Bất quá, toàn thân tinh khí một khi vận chuyển lại, quan chú đến hai chân chủ khí mạch bên trong, liền sẽ thông qua cùng bắp chân chủ khí mạch đụng vào nhau, mật như mạng nhện chi nhánh khí mạch, thẩm thấu đến đi đứng da thịt gân cốt mỗi một chỗ rất nhỏ, đối đi đứng da thịt gân cốt đều tiến hành phạt xương cốt tẩy tủy triệt để rèn luyện. Trần Hải đi đến Thiết Lưu Lĩnh, hai chân vết thương chồng chất, da thịt đều đi nát, hai tháng sau, không chỉ có mới mọc ra da thịt tựa như trâu già da đồng dạng cứng cỏi, đi đứng gân cốt càng trở nên vững như gỗ đá. Trần Hải có thể một cước đá gãy to cỡ miệng chén tạp mục, mà tự thân không có chút nào thụ thương. Thông qua 3 tháng khổ tu, Trần Hải thông qua khôi lỗi thân, có thể xem xuất thân trong cơ thể tinh khí trở nên càng thêm dồi dào, ngưng luyện, mà càng trực quan chính là, Trần Hải tự thân khí lực so 3 tháng trước tăng vọt gấp 2-3 lần, 3-400 cân tạ đá đều có thể nhẹ nhõm dơ lên, cả người cũng sẽ không tiếp tục như dĩ vãng tu vi bị phế sau ốm đau bệnh tật dáng vẻ. Có thể thấy được võ tu luyện thể, lại không phải nói xuông. Trần Hải không biết cái khác đạo binh đệ tử tình huống tu luyện, nhưng trải vớt Diêu Hưng ký ức, biết bên trên 7 phòng những kia thiên tư tung hành nội môn đệ tử, nhất kỳ tốc độ tu luyện đều chưa hẳn có thể bị kịp được hắn. Đây vẫn chỉ là hắn chân thân tình huống tu luyện, tại huyết vân đất hoàng, khi Trần Hải thần hồn ý niệm đều đắm chìm đến khôi lỗi thân bên trong, đem cơ sở bộ pháp, thối pháp liên quan đến bắp chân khí mạch võ đạo bí hình hình, từ tổ khiếu sâu trong thức hải nhanh chóng điều ra, tôi động chân nguyên tinh khí tuân ra cùng hai chân, luyện tập thuần thục về sau, liền có thể trực tiếp thi triển phong vân tối thức thứ nhất tuyệt học vạn quân truy thích, giống như búa nặng vạn cân quét ngang. Những cái kia nhỏ như quyển mã la sát dị quỷ xương khô, đều có thể bị khôi lỗi phân thân một cước bị đá chia 5-7. Đây chính là phong vân tối thức thứ nhất vạn quân truy thích uy lực. Trần Hải chân thân dù sao không có khôi lỗi phân thân tự mang tổ khiếu thức hải thần thông, cùng khôi lỗi thân khác biệt lớn nhất, chân thân tại khổ tu sau 3 tháng, cơ sở bộ pháp, cơ sở thối pháp cũng tu luyện tới lô hỏa thuần thanh địa phương, cũng cần đá ra 5-60 chân mới có thể thành công phá vỡ động thân tinh khí trong cơ thể vận chuyển, đem phong vân tối thức thứ nhất tuyệt học vạn quân truy thích thi triển đi ra. Mặt khác, khôi lỗi thân tinh nguyên bí biển, giống như có vô tận chân nguyên tinh khí có thể liên tục không ngừng rút ra, mà Trần Hải chân thân mỗi thi triển một lần phong vân tối tuyệt học vạn quân truy thích, liền có một loại toàn thân khí lực bị ép tận cảm giác. Nếu là không có linh dược kịp thời bổ sung tinh khí tiêu hao, Trần Hải nhiều lắm là liên tục thi triển 2-3 lần vạn quân truy thích, toàn thân tinh khí liền sẽ hao hết, về sau liền giống như chó chết co quắp trên mặt đất, rốt cuộc không đứng dậy được. Bởi vậy có thể thấy được khôi lỗi phân thân cường hãn, nhưng rất đáng tiếc Trần Hải không thể đem khôi lỗi thân từ huyết vân đất hoang mang ra, đưa đến Thái Vi Tông. Bằng không, đừng bảo là cấp thấp đạo binh đệ tử, liền xem như tu luyện tới thông huyền cảnh hậu kỳ tử ý đạo binh đệ tử, đoán chừng cũng sẽ không có mấy người là địch thủ của hắn. Chương 13, yêu man có xà chạc cùng khôi lỗi phân thân phụ trợ, Trần Hải tu luyện là cực kỳ cấp tốc, nhưng cũng có hại bưng. Hắn bê quan mới 2 tháng, liền đem trong viện cái kia 200-300 gốc phục linh, chi thảo chờ dược thảo liền hầu như đều đã ăn xong, không có linh dược kịp thời bổ sung tinh khí, hắn tốc độ tu luyện liền đỗng nhiên chậm lại. Một ngày buổi chiều, Trần Hải tu luyện cước pháp cơ bản, bộ pháp cơ bản sau tinh gần lực tận, cắn một đoạn nhỏ phục linh cỏ, khôi phục tinh khí, nghĩ đến có phải hay không phải chạy đến trên núi tàng kinh viện, tìm một chút dược thảo trồng cho sách, chăm chú nghiên cứu một chút. Hắn hiện tại cần loại một chút sinh trưởng nhanh, kèm theo giá trị cao hơn linh dược, mới có thể đem khối này dược điển tiềm lực phát huy đầy đủ đi ra, lấy trèo chống hắn đến tiếp sau tu luyện, nhưng nghĩ tới hắn bây giờ còn chưa có chút điểm tông môn công tích tích lũy, lại không cách nào lại từ tàng kinh điện đổi bất luận cái gì một bản bí quyết đi ra. Trần Cương ngôi biển này, ta mở miệng đòi hỏi nhiều lần, đều để Chu Quân tên cậu tặc kia đủ kiểu từ chối, hắn lúc này lại làm cho chỉ là một cái vừa nhập đạo viện sơ cấp đệ tử vào ở đi, ta ngược lại muốn xem cái này sơ cấp đệ tử là lai lịch gì. Trần Hải đang nghĩ ngợi hảo hảo quản lý dược điển sự tình, ngoài cửa viện lại truyền đến ồn ào mắng chửi âm thanh, kẻ nói chuyện tức giận dị thường, khí thế hùng hổ. Nghe lời này, Trần Hải trong lòng trầm xuống, hắn tại trong viện tử này đóng cửa khổ tu 3 tháng, đều không có cùng Thiết Lưu Lĩnh cái khác đạo binh đệ tử tiếp xúc, không nghĩ tới phiền phức mình vẫn là tìm tới cửa, mà nghe những người này hùng hổ hổ ngữ khí, đúng là muốn tới cướp đi hắn ngôi viện này. Mặc dù mới đến Thiết Lưu Lĩnh một chỗ 3 tháng, Trần Hải đã đầy đủ cảm nhận được độc môn độc viện lại có một khối linh tuyển dược điển chỗ tốt. Cho dù hắn lúc này mơ hồ đoán được Chu Quân lúc trước an bài hắn vào ở nơi này dụng ý là cái gì, nhưng nơi nào sẽ nguyện ý chắp tay đem cái này cực lợi tha tu hành võ đạo trong viện nhường ra đi. Ầm. Trần Hải trong lòng còn muốn dùng cái gì lý do thoái thác mới có thể đem người tới cản trở về, ba tấc giày gỗ cứng chém thành cửa sân lúc này cũng đã bị người từ bên ngoài một cước đạp vỡ nát, mảnh gỗ vụn mảnh vỡ hướng trong viện tung tóe bay tới. Trần Hải né tránh không kịp, gương mặt để một khối cánh cửa mảnh vỡ sát qua đi, duỗi tay gạt đi, trên gương mặt lưu lại một đạo vết máu. Trần Hải trong lòng còn muốn dàn xếp ổn thỏa, nhu đồ an ổn tu luyện, lúc này sắc mặt cũng âm trầm xuống, chỉ thấy 5-6 bóng người, khí thế hung hăng muốn xông vào trong viện đến, nhìn thấy thu thập lưu loát sau biệt tử, trong mắt đều bộc lộ tham lam cùng không cam lòng thần sắc. Cầm đầu tên thanh niên kia, hẹp dài mặt mặc dù cũng có mấy phần phong thần tuấn lãng chi tư, nhưng hắn âm lệ ánh mắt, giống con rắn độc giống như quét tới, khiến cho Trần Hải cảm thấy cực không thoải mái, mà nhìn người này mặc một thân tử sắc bào áo, Trần Hải trong lòng biết hắn tại Thiết Lưu Lĩnh là cùng Chu Quân địa vị tương đương cao cấp đạo binh đệ tử. Thanh niên áo bào tím sau lưng, còn có 5 người đều mặc áo xanh bào áo, đều là theo chân tới gây chuyện sơ cấp đạo binh đệ tử, cũng có thể là thanh niên này gia nô tùy tùng. Một bóng người đứng tại thanh niên bên trái, vừa mới đá nát cửa sân chân thu hồi lại, vóc người cực kỳ khôi ngô, phản phất một đoạn thiết tháp, nửa bước bước vào cửa sân, mặt lại bị cảnh cửa ngăn trở. So với đạo thân ảnh này, thanh niên áo bào tím cùng cái khác mấy tên tùy tùng tựa như là người lùn đồng dạng thấp bé. Rất nhanh liền gặp đạo thân ảnh này lùn người xuống, đầu từ cạnh cửa sau đưa qua đến, đợi Trần Hải thấy rõ gương mặt của hắn bao trùm một tầng kim hoàng sắc lông tơ, cũng là giật nảy mình. Cự hán này trên mặt mọc đầy tinh mịn lông tơ, cái cổ bên trên thì bao trùm lấy vảy dày đặc, tuyệt không phải Trần Hải hiểu nhân loại bình thường. Lại nhìn hắn trần trụi cánh tay bộ phận, đồng dạng đều bao trùm một tầng lân mịn, mà mọc đầy hắt thô lông mũi chỉ lên trời lỗ mũi, tựa như trên mặt mở hai cái lỗ thủng, cực kỳ xấu xí, chúng đồng giống như trong mắt tràn đầy hung diễm giống như tơ máu, tựa như một đầu lúc nào cũng có thể sẽ mất khống chế, sẽ đem ở đây tất cả mọi người thôn phệ hết hung thú. Yêu man. Truyền thuyết yêu man là viễn cổ đại yêu hậu duệ, cũng là kim, tiến chư châu bắc cảnh lớn nhất, nhất nghiêm trọng uy hiếp, tại Thái Vi Sơn mạch bắc bộ đại mạc chỗ sâu, liền có mấy cái cường đại yêu man bộ tộc tụ tập. Lấy Thái Vi tông đệ tử làm hạch tâm võ uy quân, tại Thái Vi Sơn mạch một tuyến, gần trăm năm nay không biết cùng cái này mấy nhà yêu man bộ tộc triển khai bao nhiêu lần huyết chiến, Trần Hải không nghĩ tới đạo viện vậy mà lại có yêu man. Chẳng lẽ yêu man cự hán là thụ thanh niên này khống chế man nô? Mặc dù yêu man chư bộ là yến, kim chư châu bắc cảnh nhất nghiêm trọng uy hiếp, nhưng liên tiếp phát sinh chiến sự bên trong, đại yến đế quốc chỗ tù binh yêu man tù binh cũng sẽ không hết thể xử tử, đặc biệt là một chút vũ lực giá trị cao yêu man hoặc là có được tu luyện tiềm chất yêu man, cũng có một ít cực kỳ xinh đẹp đặc thù yêu man, sẽ dùng bí pháp giam cầm thần hồn, khống chế vị man nô. Tuy nói đại yến đế quốc tộc phiệt tông môn đều nghiêm cấm khống chế người khác thần hồn, nhưng yêu man cùng một chút yêu thú, linh thú đều không ở chỗ này lệ, thậm chí đại yến đế quốc vọng tộc tông thiện đều lấy nuôi dưỡng thượng phẩm huyết mạch yêu man làm linh. Ngôi viện này mặc dù có 4-5 năm không có ở người, nhưng chủ nhân trước Trần Cường là Thiết Lưu lĩnh đạo viện hạch tâm đệ tử, cửa sân đều là dùng Thiết Lưu lĩnh ngàn năm mới trưởng thành thượng đẳng gỗ chắc chế thành, không phải phổ thông tạp mục có thể so sánh. Trần Hải coi như đá ra phong vân thối thức thứ nhất tuyệt học vạn quân truy thích, cũng không có nắm chắc một cước đem cửa sân đá nứt, chớ đừng nói chi là bị đá vỡ vụn. Bởi vậy có thể thấy được cái này yêu man cự hán một cước, sức mạnh bùng lên là kinh khủng cỡ nào. Trần Hải ngầm cảm giác cái này yêu man vũ lực giá trị đủ để bù đắp được thông huyền cảnh hậu kỳ thậm chí tích linh cảnh võ tu. Đạo viện bên trong chỉ sợ chỉ có những tử y kia đạo binh đệ tử mới có thể tiếp nhận một cước này, mà thanh niên áo bào tím tu vi không thể so với cái này yêu man cao hơn, thủ hạ lại có mãnh liệt như vậy man nô sai sử, từ khía cạnh nói rõ thanh niên áo bào tím địa vị rất không phải bình thường. Thiết Lưu lĩnh hơn 2000 đạo binh trong hàng đệ tử, đoán chừng sẽ không có mấy người có tư cách có thể có được mạnh mẽ như vậy man nô. Lại nhìn cái này yêu man cự hán áo giáp hạ căng cứng cơ bắp, giống như núi nhỏ hở ra, ẩn chứa khó có thể tưởng tượng hùng hồn lực lượng, tựa như lúc nào cũng muốn bạo phát đi ra, mà càng làm cho người ta sinh ra sợ hãi, là yêu man cự hán đôi mắt đầy tia máu bên trong, đối tất cả mọi người ở đây, bao quát chủ nhân của hắn, đều tràn đầy diệt sát cửu hận. Chỉ là yêu man cự hán thần hồn đều thụ khống chế, không thể chống lại thanh niên ý chí thôi. Thanh niên cầm đầu đứng tại cửa ra vào không có lên tiếng, yêu man cự hán cũng như sắt tháp giống như xúc ở nơi đó, lại là một cái vóc người khô gầy sơ cấp đạo binh đệ tử chui vào, chỉ vào Trần Hải cái mũi quát lớn tới, ngươi là ai, làm sao không biết quý củ, ngôi viện này bên trong há lại ngươi loại thân phận này người có thể tùy ý vào ở. Tại Thiết Lưu lĩnh, sơ cấp đạo binh đệ tử địa vị, mặc dù muốn so huyền ý đi, từ ý đạo binh đệ tử thấp một cái cấp độ, nhưng Thái Vi tông cùng võ uy trong quân quan hệ phức tạp, cho dù là làm tầng dưới võ đạo bồi dưỡng sơ cấp đạo binh đệ tử, cũng có tương đương một bộ phận người là xuất thân tông phiệt đại tộc, bình dân bên trong chỉ có tư chất cực ưu tú tử đệ mới có cơ hội tiến vào đạo viện tu luyện. Đối phương đã giam trực tiếp tìm tới cửa, không có khả năng không làm một điểm điều tra, mà giả định đối phương làm qua điều tra, biết hắn là Thái Vi tông đời thứ 3 chân truyền Trần Liệt cháu trai, còn không chút kiêng kỵ trực tiếp đá môn, lớn nhất khả năng Trần Thành đã đem phong thanh phóng tới Thiết Lưu lĩnh. Mặc dù đối phương đều hận không thể đem ngón tay đâm mình xương mũi đi lên, Trần Hải nhưng không có hành động theo cảm tính. Hắn biết mình bây giờ tình cảnh rất vi diệu, nếu là Trần Thanh cố ý mượn đao giết người, hắn lúc này xử lý không tốt, rất có thể sẽ tại Trần Liệt về Thái Vi tông trước đó, tại Thiết Lưu lĩnh liền mất đi nơi sống yên ổn. Trần Hải lúc này tiến cũng không được, lui không phải, trong lòng thầm nghĩ, Chu Quân đến cùng là thái độ gì đâu? Chu Quân sớm liền biết mình là Trần Liệt cháu trai, lúc trước đem hắn an bài ở nhà này biệt tử, hẳn là nghĩ đến mượn thân phận của hắn, đối kháng trước mắt thanh niên áo bào tím, nhưng Chu Quân vì cái gì chưa từng xuất hiện? Chẳng lẽ Chu Quân biết hắn việc xấu loang lổ về sau, từ bỏ hắn ban sơ kế hoạch? Trần Hải âm thầm đau đầu, không để ý đến gầy còm đệ tử hùng hổ do người, mà là âm thầm dò xét thân mặc thanh niên áo bào tím, trong lúc nhất thời cũng không có cái gì ổn thỏa cách đối phó, âm thầm lo lắng, chỉ có thể kiên trì đối mặt đám người này vô lễ quá lớn, lạnh lùng nói ra, Diêu Hưng nguyên bản tại Tiên Vân Nhai hầu hạ, 2 tháng trước mới đến Thiết Lưu lĩnh tới tu luyện, cũng không biết nơi này đến cùng có cái gì quy củ, nhưng Chu Quân sư huynh an bài ta an bài vào ở ngôi viện này. Chắc hẳn Chu Quân sư huynh tự có đạo lý của hắn. Trần Hải mặc kệ Chu Quân hiện tại đến cùng là ý tưởng gì, hiện tại hắn chỉ có thể đem Chu Quân lôi vào, cũng nhất định phải đem Chu Quân lôi vào, hắn mới có thể bảo trụ nhà này biệt tử. Nhóm người này đạp cửa xuống tới, liền ước gì Trần Hải không nhịn được khí, đi lên liền cùng bọn hắn ra tay đánh nhau, lại không nghĩ rằng nghe phong phanh bên trong tính tình quay lệ Diêu Hưng đã không có xúc động ra tay đánh nhau, cũng không có e ngại bọn hắn cường thế mà lùi bước, đúng là còn muốn lấy đem Chu Quân xem như một viên mềm gái đinh vứt ra. Thanh niên gầy ốm mặc dù cũng xem thường phế vật đồng dạng Trần Hải, nhưng Trần Hải đều không phản kháng ý tứ, tại đạo viện bên trong, hắn thật đúng là không thể liền lấy Trần Hải thế nào, chố mắt phía dưới, chỉ có thể quay người nhìn về phía cầm đầu thanh niên áo bào tím. Ta hiện tại liền muốn ngươi ra ngoài, ngươi nói thế nào? Thanh niên áo bào tím gặp Trần Hải bất kháng bất ti khiêng ra chu quân đến, âm nu nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn, khóe miệng lộ ra ý trào phúng. Hắn đều không cần tự mình động thủ, một cái mệnh lệnh, sát nô liền có thể đem trước mắt cái này không biết điều ra hỏa sẽ thành phấn vụn, hắn cũng không tin thế gian thật không có sợ chết người, huống chi vẫn là trước mắt cái này bị Trần tộc từ bỏ phế vật. Thanh niên đồng quang có nhàn nhạt uy áp truyền ra ngoài, Trần Hải trong lòng lại có chút cảm giác bị đè nén. Trần Hải ngầm cảm giác người này hẳn là tu luyện tới thông huyền cảnh trung hậu cảnh, thần hồn đều muốn so với người bình thường lớn mạnh một chút, mới có thể cho người tinh thần chèn ép cảm giác. Tuy nói người này tu vi, tại Thái Vi Tông cũng chỉ có thể tính tiểu nhân vật, nhưng ở Thiết Lưu Lĩnh, ở trước mặt hắn lại có thể nói cao thâm khó lường. Chương 14, Hàn môn đệ tử Trần Hải tự biết thật muốn động thủ, 10 cái hắn đều tuyệt không phải những người trước mắt này đối thủ, thậm chí 10 cái hắn cộng lại, đều hoàn toàn không phải cái kia yêu man cử hắn đối thủ, nhưng hắn cũng không sợ tại sơn môn bên trong, những người này có thể đối với hắn thế nào. Hắn từ trong ngực móc ra đại biểu hắn sơ cấp đạo binh đệ tử thân phận thanh tử ấn, tỉnh táo nói, vậy ta chỉ có thể cầm đệ tử ấn, đi tìm giám viện Triệu Như Hối chân nhân nói rõ lý lẽ đi. Trần Hải làm là sơ cấp đạo binh đệ tử, có lẽ là không có tư cách vào ở trong viện tử này, nhưng Chu Quân trước đây đã an bài hắn vào ở viện này, chí ít dưới mắt ngôi viện này bên trong là thuộc về hắn. Cho dù muốn đem hắn từ trong viện tử này đuổi đi ra, cũng tất nhiên là giám viện Triệu Như Hối tuân theo môn quy dạy pháp xử trí, không tới phiên thanh niên này một mình xông môn cưỡng đoạt. Thanh niên này rõ ràng chiếm được lý, nhưng không có như thường lệ lý đi tìm giám viện Triệu Như Hối khiển trách, mà là trực tiếp tìm tới cửa cướp đoạt viện tử. Trần Hải phỏng đoán hắn hơn phân nửa vẫn là không muốn cùng Chu Quân lên xung đột, đem mâu thuẫn trực tiếp đâm đến giám viện Triệu Như Hối nơi nào đây. Nghĩ tới đây, Trần Hải càng là không sợ, cũng là lạnh lùng nhìn xem những này xông tới môn người, cũng là một bước không lùi, nghĩ thầm Chu Quân đã đều thu hắn lễ, lúc này cũng không cần nghĩ có thể không đếm xỉa đến. Thanh niên cầm đầu cùng tùy tùng đều là không nghĩ tới Trần Hải đúng là trong nhà xí tảng đá, vừa thối vừa cứng, nhưng cũng nhịn không được cười lạnh, trong lòng nghĩ, thật muốn đem cái này mắt không mở ra hỏa trực tiếp từ trong viện tử này ném ra, nhìn hắn còn có thể thế nào. Trần Hải cũng không để ý tới bọn hắn, trực tiếp vào phòng xuất ra bút mực, lại đem một đầu màu xám trắng ga giường kéo ra tới làm hành phi, trực tiếp trải ra viện tử trước trên đất trống, ngay trước huyền y thanh niên cùng hắn mấy tên tùy tùng trước mặt, liền tật bút phấn sách, đệ tử Diêu Hưng gửi thân tông môn, địa vị hèn mọn, cô khổ linh đinh dừng tại Sơn Lĩnh đạo viện dốc lòng khổ tu, cùng người không đoán, cùng người không thủ, hôm nay lại gặp cường nhân phá cửa vì đi phòng, cư trú chỗ bị. Cường nhân vô lý hoành đoạn, mời giám viện Triệu chân nhân vì đệ tử giải oan làm chủ. Gặp thanh bảo thanh niên mặt lộ vẻ giận, trong mắt lại mang theo mấy phần hoang mang không hiểu, Trần Hải cũng không ngần ngại chút nào giải thích nói, giám viện Triệu Như Hối chân nhân chưa hẳn thật có thời gian dỗi hội kiến ta bực này thân phận thấp đệ tử, nhưng ta có oan không thể không thân, có khổ không thể không tố. Chư vị nhất định phải ta đuổi đi ra, ta đánh cũng đánh không lại các ngươi, mắng cũng mắng bất quá các ngươi người đông thế mạnh, ta cũng chỉ có thể bứt lên cái này mới phi, đến tổ sư đường tiền đi mời nguyện, nhất định phải từ Triệu chân nhân lấy câu lời công đạo, ta mới có thể chịu hạ khẩu khí này. Triệu Như Hối chân nhân nếu là đều ngồi yên mặc kệ, ta liền đem cái này hành phi kéo đến thất thượng phong trước sơn môn đi bên trên thăm. Thanh bảo thanh niên con mắt đều ngốc ở nơi đó, chỗ nào nghĩ đến Trần Hải vì bảo trụ nhà này biệt tử, lại sẽ dùng tới loại này vô lại thủ đoạn. Trần Hải đem vỡ vụn tấm ván gỗ, từng khối thu thập lại, dùng khối lớn bố bọc lại, nói ra, ta ngược lại thật ra muốn giám viện Triệu chân nhân nhìn xem, Thiết Lưu Linh đến cùng còn có hay không môn quy dạy pháp. Thanh bảo thanh niên tuấn lãng phong thần mặt, đều giận đến vặn bẹo dữ tợn, cười gần nói, ngươi biết ta là ai, ta hôm nay đem xương cốt của ngươi phá hủy, ngươi liền chắc chắn Triệu chân nhân sẽ thay ngươi chủ trì công đạo. Trần Hải lườm thanh niên một chút, gơ lấy bút mực, tại hành phi hạ lại thêm một câu, cường nhân lấy cái chết bức bách, đệ tử Diêu Hưng đủ tiểu bất đắc dĩ, chỉ cầu dưới cựu tuyển có thể nhìn thấy giám viện Triệu chân nhân chỉnh đốn môn quy, không để cường nhân loạn ta tông môn. Viết xong, liền đem hành phi kéo đến cửa sân trước, muốn treo ở lũy thạch mà thành tường viện bên trên. Trần Hải chỗ ở biệt tử, mặc dù địa phương vắng vẻ, nhưng náo ra không nhỏ động tĩnh, phụ cận liền có không ít đệ tử lại gần xem náo nhiệt, nhìn thấy cái này vừa ra, có người cũng nhịn không được muốn cười ra tiếng. Bất quá nhìn ra được cái này thanh niên áo bào tím tại Thiết Lưu Lĩnh rất có thế lực, rất nhiều người muốn cười, nhưng cũng là kìm nén, không để cho cái này thanh niên áo bào tím quá lung túng. "Tốt, tốt, tốt, ngươi cho rằng đùa nghịch những này vô lại thủ đoạn, ta liền lấy ngươi không cách nào." Thanh niên tức giận đến cười lạnh, vươn tay chỉ thấy có một đoàn xương mù thanh mang tại hắn trong lòng bàn tay ngưng tụ, chốc lát lại hóa thành mấy chục đạo chói mắt lăng lệ kiếm quang, hướng Trần Hải ở trước mặt siêu 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 gọt chém tới. Trần Hải trực giác trước mắt một mảnh đâm lượng, chỉ có thanh niên con mắt hiện lên một tuyến sát cơ rơi vào đáy mắt của hắn, lông tơ thẳng đứng. Hắn biết hắn tại thanh niên áo bào tím trước mặt, căn bản không có chỗ chống để né tránh, cứng ngắc đứng ở nơi đó, chớp mắt qua đi, chỉ thấy trong tay hoành phi đều bị kiếm quang trẻ thành vô số mảnh vỡ bay xuống. Thanh niên cười gần nói, ta tra xét tên của ngươi sách, ngươi từ nhập Tiên Vân Nhai tính lên, nhập Thái Vi Tông đã có 1 năm 1 tháng, tháng sau liền muốn tham gia đạo viện đệ tử so luyện, đến lúc đó ta gặp ở trên núi diễn võ trường trước chờ ngươi. Dứt lời những này, thanh niên liền ngồi yên hướng dưới núi đi đến, cũng sẽ không tiếp tục cùng Trần Hải dây dưa. Mấy tên tùy tùng ác hung hăng trợn mắt nhìn Trần Hải một chút, chỉ có thụ thanh niên khống chế yêu man cử hán, cái kia song tràn ngập tơ máu đồng tử lúc rời đi nhìn Trần Hải mang theo một tia thưởng thức tâm tình rất phức tạp. Nhưng nhìn cái này đầy đất hành phi mảnh vỡ, Trần Hải cũng nhất thời cũng không biết nói cái gì. Mặc dù nói hắn đem đối phương ngăn cản trở về, nhưng loại này bị cường giả giẫm đạp tại lòng bàn chân cảm giác, khiến cho đáy lòng của hắn cực không dễ chịu. Sai binh những này tông phiệt xuất thân đệ tử, lòng dạ hẹp hòi, có thù tất báo, mà đạo viện cấp thấp đạo binh đệ tử tranh danh tỉ thí, Sài Vinh hắn lại là chấp sự một trong, có thể sẽ tại Diêu sư đệ tỷ thí nhân tuyển an bài bên trên âm thầm động tay chân. Diêu sư đệ nếu có thể có môn đạo, tốt nhất vẫn là sớm cho kịp khơi thông, chớ phải chờ tới chính thức tỷ thí lúc đã lén bị ăn thiệt thòi. Đám người vây xem bên trong co chung nhân nhân, cũng là thân mặc áo tím vào áo, đại khái không quen nhìn Sài Vinh ý thế hiếp người, lúc này nhắc nhở Trần Hải nói. Trung nhân nhân hảo ý nhắc nhở Trần Hải, bên cạnh lại có người đưa tay kéo hắn một cái vào áo, tựa như là cảm thấy hắn vì thanh danh lang tịch Diêu Hưng đắc tội Sài Vinh rất là không đáng. Trần Hải tâm thần hơi định, tiến lên thi lễ nói, còn chưa thỉnh giáo vị sư huynh này danh hảo, Diêu Hưng thất lễ. Ta gọi các đồng, tu đạo nhiều năm, lại không thành tựu, có lẽ không cần bao lâu, chỉ có thể không mặt mũi nào rời đi tông môn, không còn dám gánh sư huynh chi danh. Trung nhân nhân các đồng hoàn lễ nói, nhưng cũng không nói lời gì, liền bị đồng bạn lôi đi, giống như bọn hắn cũng không nguyện ý cùng Trần Hải sinh ra cái gì gặp nhau. Trần Hải trong lòng cười khổ, nhưng nhìn các đồng thái độ xào xạc bộ dáng, nghĩ thầm hắn cực có thể là hàn môn xuất thân đệ tử. Thái Vi tông rất nhiều đệ tử, mặt ngoài chân truyền, nội môn cùng đạo binh đệ tử xác định giai tầng, nhưng trên thực tế lại phân làm tông phiệt xuất thân cùng hàn môn xuất thân hai hệ. Trước mắt cái này các đồng mặc dù cùng Sài Vinh đều là đạo viện tử ý đạo binh đệ tử, nhưng nhìn ra được hai người tại Thiết Lưu lĩnh địa vị khác biệt quá nhiều. Các đồng tuổi tác không nhỏ, ước chừng đã qua 40 tuổi, nếu là hắn xuất thân tông phiệt đệ tử, coi như kiếp này đều vô vọng mở Ích Linh Hải, nhưng nghĩ tại Thiết Lưu lĩnh như cái chấp sự phân công, không phải việc khó gì, chỉ có hàn môn xuất thân đệ tử, tại trong tông môn không có tông phiệt trưởng bối chiếu cố, nếu là tu vi chậm chạp không có thể đột phá, cuối cùng cũng chỉ có thể ảm đạm rời đi tông môn. Mà các đồng cho dù về sau lựa chọn tiếp tục đến võ uy trong quân nhậm chức, cũng chỉ có thể đảm nhiệm cấp thấp quan võ, khó có thăng thiên thông đạo. Người vây xem lần lượt sau khi đi, Trần Hải về trước phòng lấy một thanh đao bộ tuổi, tới cửa chặt tạp mục, đơn giản biên đâm một cái cổng tre, không đến mức làm môn đỉnh quá khó nhìn. Trần Hải mặt ngoài nhìn là bình tĩnh, nhưng đi qua việc này, hắn lúc này trong lòng thì phun trào lên mãnh liệt hơn tu hành dục vọng. Tả Nhĩ cùng cự điện đã chìm vào lòng đất, không ai cùng hắn giải thích La Sát quỷ vật đến cùng là chuyện gì xảy ra, huyết vân đất hoang có khả năng chẳng mấy chốc sẽ thất thủ. Khôi lỗi phân thân nhìn như có chút cường đại, nhưng bảy bộ võ tốt cấp khôi lỗi thân nếu thật là hữu dụng, Tả Nhĩ tại chìm vào lòng đất cũng sẽ không như vậy một bộ hề bại khẩu khí. Trần Hải nghĩ đến hắn rất nhanh khả năng ngay cả khôi lỗi phân thân đều muốn mất đi, vẫn là phải nghĩ biện pháp tại Thái Vi Tông đặt chân, tại Thái Vi Tông trong môn tìm tới giải quyết hắn thần hồn ẩn tật biện pháp. Mà lúc này hắn cảm thấy vẹn vẹn giữ được tính mạng đã còn thiếu rất nhiều, hắn không muốn trở thành người khác tùy ý trà đạp sâu kiến, liền cần mình đủ mạnh. Nhưng mà nhìn trong viện trống rỗng dược điển, hắn nghĩ muốn tiếp tục tu luyện phong vân thối, xúc tiến hồn phách cùng nhục thân dung hợp, còn cần phải nghĩ biện pháp thu hoạch được càng nhiều bổ dưỡng tinh khí linh dược trở về. Không phải dựa vào phổ thông một ngày ba bữa, tu luyện cường độ cũng chỉ có thể duy trì giai đoạn trước 1/10, cái này cái tốc độ tu luyện liền quá chậm, tiên vân ngay bên kia cũng nhất thời không trông cậy được vào. Trần Hải trong lòng nghĩ, có phải hay không tìm những chuyện gì làm, liền xem như tích lũy tông môn công tích, cũng có thể đổi lấy cấp thấp linh đan lấy ích tu hành A Diêu sư đệ. Nghe được có người kêu to, Trần Hải cách cổng tre khẽ hở, nhìn thấy chậm chạp không lộ diện Chu Quân rốt cục xuất hiện, vội vàng mở ra cổng tre để Chu Quân tiến đến. Sài Vinh sư huynh hôm nay tới nghĩ muốn cưỡng chiếm biệt tử, còn may mà Chu sư huynh mặt mũi lớn, khiến cho bọn hắn không dám làm sằng làm bậy, ta cuối cùng là đem bọn hắn ứng phó. Việc này không cho sư huynh rước lấy phiền phái gì a? Nếu là có phiền phức, ta vẫn là nhường ra đi được. Trần Hải ra vẻ kinh sợ mà hỏi, nhưng trong lòng của hắn rõ ràng, nếu là Chu Quân đối biểu hiện của hắn hôm nay không hài lòng, liền tuyệt sẽ không lúc này liền xuất hiện ở đây, chỉ là hắn lúc này cũng không có tư cách đối Chu Quân vừa rồi khoanh tay đứng nhìn nói cái gì. Nói cho cùng vẫn là hắn thực lực không đủ mạnh, Trần Thanh lại bốn phía tản hắn tiếng xấu, bằng không hắn nghỉ vào Trần Liệt cháu trai thân phận, cần gì nhìn những người này sắc mặt. Sài Vinh chỗ ở biệt tử, muốn so nơi này rộng rãi, hắn chỉ là kiếm cơ hung hăng cản quấy mà thôi, chớ có để ý đến hắn, lại không có đầu nào môn quy nói qua, nhất định không thể để cho sơ cấp đạo binh đệ tử sống một mình một viện, nhưng tháng sau tranh danh tỷ thí, ta liền không xen tay vào được. Chu Quân phất phất tay, lại nhăn đầu lông mày nói ra, Sài Vinh là Sài Phiệt tử đệ, bên cạnh hắn sắp xếp Thiết Lưu lĩnh chư viện tùy tùng liền có hơn 10 người, chớ đừng nói chi là Sài gia cái khác. Tử đệ, Thiết Lưu lĩnh rất nhiều sự vụ, hiện tại Sài gia đều muốn nhúng một tay, rất là để cho người ta chán ghét, mà Sài Vinh thật muốn tại tranh danh tỷ thí bên trên động tay chân, cũng có chút nhức đầu. Trần Hải biết Thái Vi tông đệ tử có hàn môn, tông phiệt có khác, nhưng cụ thể dính đến ai là hàn môn đệ tử, ai là tông phiệt xuất thân đệ tử, hắn cũng không rõ ràng. Nghe Chu Quân đề cập Sài Vinh cùng Sài Phiệt bốn phía nhúng tay Thiết Lưu lĩnh chư viện sự vụ ghét hận khẩu khí, hắn giật mình, thầm nghĩ, hẳn là Chu Quân cũng là hàn môn xuất thân. Mà đối Chu Quân chiếu cố rất nhiều giám viện Triệu Như Hối, có thể hay không đồng dạng cũng là hàn môn xuất thân. Triệu Như Hối, Chu Quân là hàn môn xuất thân, theo lý tới nói sẽ không đối Trần Hải càng có lợi hơn, dù sao Trần Hải thay thế Diêu Hưng thân phận, cho dù không có mấy người biết hắn là Diêu tộc tử đệ, nhưng ở Thái Vi tông hắn là xếp vào Trần Phiệt xuất thân, làm sao lại để hàn môn xuất thân Triệu Như Hối, Chu Quân thiên vị hắn. Chu Quân trước đây chiếu cố hắn, có lẽ thật sự là tâm dấu khó lường. Trần Hải trong lòng âm thầm cân nhắc, phỏng đoán giám viện Triệu Như Hối có lẽ cũng đã biết nơi đây phát sinh sự tình, cái kia Chu Quân nhanh như vậy liền chạy tới, liền có khả năng là giám viện Triệu Như Hối thụ ý. Cái kia Triệu Như Hối dụng ý lại là cái gì? Triệu Như Hối là đem hắn cái này Trần Liệt cháu trai xem như quân cờ lợi dụng, lại hoặc là muốn ngồi nhìn xài, Trần Hải phiệt tử đệ tại Thiết Lưu lĩnh nội đấu, thuận tiện hắn ngư ông đắc lợi. Chương 15, dị thế cũng có đồ cổ, Trần Hải cũng không ngại bị xem như quân cờ lợi dụng, Trần Liệt ngắn hạn có lẽ sẽ không chú ý đến tình cảnh của hắn, mà Trần Thanh lại quyết định muốn dạy cho hắn huấn, hắn tại Thiết Lưu lĩnh chỗ hữu dụng dù sao cũng so không có tác dụng muốn tốt, mấu chốt hắn muốn đem Sài Thị, Sài Vinh cùng tông phiệt đệ tử, hàn môn đệ tử tại Thiết Lưu lĩnh sai tông quan hệ phức tạp trước làm theo. Nghĩ thấu những này, Trần Hải ra vẻ không quan trọng hướng Chu Quân buông tay nói ra, Sài sư minh vậy cái này nếu thật là nhằm vào ta động tay chân gì, ta cùng lắm thì ra trận liền nhận thua, bọn hắn có thể làm gì được ta. Nghe Trần Hải bộ này lưu manh khẩu khí, Chu Quân đều không chịu được vỗ tay cười lên ha hả, nói ra, Diêu sư đệ có thể nghĩ như vậy, ta liền không có cái gì tốt lo lắng. Trần Hải trong lòng cười lạnh, hắn đoạt người khác nhục thân, thần hồn có lưu ám tật, là trước phải thêm gấp tu hành bảo trụ mạng nhỏ, nhưng cũng sẽ không cam lòng tùy tiện liền nhận thua, hắn trước đây nói như vậy, cũng chỉ là thăm dò Chu Quân chân thực ý đồ. Nhìn Chu Quân thần sắc như vậy, Trần Hải biết suy đoán của hắn không có xa xôi, liền thuận Chu Quân khẩu khí lại hỏi, ta kiến thức thô thiển, cho dù Sài Thị là được ấp đại tộc, trong tộc có bao nhiêu người tại Thiết Lưu đại doanh đảm nhiệm chức vị quan trọng, nhưng đạo viện dù sao không nhận Thiết Lưu đại doanh thiết chế, đạo viện đến cùng là ai cho hắn chỗ dựa, mới gọi Sài Vinh gan dám như thế làm vậy. Thiết Lưu linh truyền công trưởng lão Trương trong lực ngọc, là Sài gia con rể. Chu Quân nhẹ giọng nói. Trần Hải nghĩ thầm khó trách nói đệ tử tỷ thí Chu Quân không xen tay vào được, liền là giám viện Triệu Như Hối cũng không xen tay vào được à, cũng khó trách các đồng hảo ý đứng ra nhắc nhở hắn một câu. Đồng bạn của hắn đều một bộ sợ hãi sợ phiền phức dáng vẻ, giám thị Thiết Lưu lĩnh tất cả đạo binh đệ tử tu hành truyền công trưởng lão, nguyên lai cũng là Sài phiệt người a. Thiết Lưu lĩnh đạo viện bình thường sự vụ lớn nhỏ đều lấy giám viện, truyền công, thiên hình, điển binh bốn lớn chấp sự. Trưởng lão vi tôn, trong đó điển binh trưởng giả lại là võ uy quân tại đạo viện đại biểu, bảo đảm đạo viện đệ tử bồi dưỡng, là vì võ uy quân chuyển vận cơ sở quan võ. Trên thực tế từ Thiết Lưu đại doanh tại phụ cận thành trì đồn trú giáo úy kiêm nhiệm. Trần Hải lại kéo Chu Quân hàn huyên một hồi trời, mới biết được Thiết Lưu lĩnh hơn 400 tu nhập thông huyền cảnh huyền ý, từ ý đạo binh đệ tử Sài Thị cùng Sài Thị gia tướng xuất thân, liền đem gần trăm người, nhiều năm qua cùng Chu Quân những này hàn môn xuất thân đệ tử mình tranh ám đấu đến kịch liệt. Tuy nói Trần Thị nhất tộc tại Thái Vi Tông cùng Hà Tây chưa quận lực ảnh hưởng, còn mạnh hơn qua Sài Thị một đầu, nhưng tử đệ đều chủ yếu tập trung ở Thái Vi Sơn mạch chân núi phía bắc Vi Giang đại doanh cùng Thúy Thanh Phong đạo viện, mà lại những năm gần đây Trần Thị cùng Sài Thị lại có mối hận cũ, nhiều năm vẫn luôn không hòa thuận. Bây giờ Trần tộc đột nhiên đem một tên con em an bài đến Thiết Lưu lĩnh đại viện đến, khó tránh khỏi sẽ khiến Sài Thị một số người khẩn trương. Trần Hải lúc này nghĩ rõ ràng qua, Trần Thanh đem hắn đuổi tới Thiết Lưu lĩnh, dụ ý chính là muốn mượn Sài phiệt tử đệ thu thập hắn. Làm rõ ràng những này, Trần Hải trong lòng hít sâu một hơi, ngầm cảm giác hắn trước kia còn là coi thường Trần Thanh. Nhưng Trần Hải chuyển niệm lại nghĩ, Trần Thanh tâm tư có lẽ không có phức tạp như vậy, ác độc cũng có thể là Tô Tử Lăng cái này tỷ nữ âm thầm xui khiến, chí ít Tô Tử Lăng càng làm hắn lo lắng hơn. Âm thầm suy đoán Tô Tử Lăng nhất định là biết lấy Diêu Hưng ngang ngược tính tình, đến Thiết Lưu lĩnh sau không sẽ nuốt giận vào bụng, một khi cùng Sài phiệt tử đệ lên kịch liệt xung đột, tình cảnh liền không chỉ có sẽ trở nên gian nan, thậm chí còn có thể trở nên nguy hiểm. Trần Hải trong bụng cũng là chửi ầm lên, người khác xuyên qua đến dị thế, ăn ngon uống sướng, nghĩ đến kiếp trước lại là bị Tô Thiến lợi dụng mà chết, xuyên qua đến dị thế nhưng vẫn là muốn bị hai cái ác độc nữ tử đùa bỡn đến cổ trong bàn tay đưa tiễn Chu Quân, Trần Hải cũng không có tâm tình tu luyện, cũng tiện tay đóng lại cửa sân, cầm mảnh vải gói lên ly long cái chặn giấy, lần thứ nhất hướng dưới núi đi đến. Mặc dù đạo viện không có dưới chân núi tận lực kiến tạo thành trì, nhưng đạo binh đệ tử có hơn 2000, đều tập trung ở tại chân núi phía đông chủ phong cùng được ấp thành ở giữa trong sân cốc, lớn tiểu viện hơn ngàn tòa. Trên thực tế đang lừa ấp ngoài thành hình thành một tòa quy mô không nhỏ thị trấn. Đệ tử hô thị, tại rất nhiều viện lạc khu vực trung tâm, dọc theo một đầu thanh ai, dần dần hình thành một tòa quy mô khá lớn phường thị. Trần Hải liền nghĩ cầm ly long cái chặn giấy nhiều đổi chút đan dược tu luyện, cho dù về sau không thể tại đạo viện đặt chân, nhưng cũng hy vọng tại bị đuổi đi ra trước đó, có thể đặt xuống một cái cơ sở. Hơi vũ sơ nghỉ, thạch ngai thấm vào, sắc trời như lông mày, hai bên lầu gỗ gạch xanh ngói đen, kiến tạo có chút chỉnh đốn, có 7-8 nhà cửa hàng có chút náo nhiệt. Trần Hải nhìn thấy những này cửa hàng bên trong, trưởng quỹ hỏa kế đa số phàm dân, cũng có chút kinh ngạc, lúc trước hắn còn tưởng rằng đạo viện thật sự là độc lập với được ấp thành cùng Thiết Lưu đại doanh quản lý đâu. Đi qua một gian mặt tiền rất nhỏ cửa hàng cổng, Trần Hải ngoài ý muốn nhìn thấy các đồng chính đứng ở bên trong trước quầy, chính xem trưởng tủ bày thả ra hai kiện khí cụ bằng đồng, sau quầy trưởng quỹ, ước chừng hơn 30 tuổi, mặc bình thường áo tơ, nhưng bên hông buộc một cây có thêu huyền nhạn hình văn màu đen đai lưng, lại cũng là Thiết Lưu lĩnh đệ tử, vẫn là có dự khuyết võ quan thân phận huyền y đệ tử. Trần Hải đi vào cửa hàng bên trong, cùng các đồng hồ, các sư minh cũng ở nơi đây a. Các đồng thần sắc có chút lãnh đạm, cũng lộ ra không có trước đây lên tiếng nhắc nhở lúc chân thực nhiệt tình cùng nhiệt tình, chỉ là khẽ bước cầm ra hiệu. Các đồng tại Thiết Lưu đại doanh chấp dịch 5 năm, mới vừa vặn trở về đạo viện tiếp tục tu hành, liền gặp gỡ Trần Hải thụ Sài Vinh khi dễ, hắn không quen nhìn Sài Vinh là người, mới lên tiếng nhắc nhở Trần Hải, trước đây cũng không biết Diêu Hưng cũng là một cái thanh danh lang tịch tông phiệt đệ tử. Các đồng cái này lúc sau đã nghe đồng môn nói qua Diêu Hưng đủ loại biệt xấu, lại nhìn thấy Diêu Hưng, thái độ tự nhiên là lạnh nhạt đi, không muốn cùng hắn có cái gì gặp nhau. Trần Hải gặp hơi biết lấy, từ các đồng tiền hậu bất nhất phản ứng, cũng có thể biết xảy ra chuyện gì, nhưng hắn lúc này ở đạo viện tứ cố vô thân, lúc này tuyệt không thể biết khó mà lui. Trần Hải làm bộ nhìn không ra các đồng lãnh đạm cùng xa lánh, tiếu dung rào rạt đi tới cửa hàng bên trong, chen đến trước quầy, cười nói, ta tại Thiết Lưu Linh chỉ có thể nói là mới đến, Chu Quân sư minh là có chút chiếu cố, nhưng ngày thường ngay cả một mặt cũng khó khăn. Ta bình thường cũng không tìm tới một cái có thể chỉ điểm người tu hành, về sau đối các sư minh nếu có quấy rầy địa phương, còn xin các sư minh chớ có để ý. Các đồng cũng là xấu hổ chi cực, dù sao hắn vừa mới hảo ý nhắc nhở người ta cẩn thận Sài Vinh trả thù. Lúc này hắn mặc dù không muốn cùng dạng này tông phiệt đệ tử có gặp nhau, nhưng da mặt cũng mỏng, không làm được trực tiếp ngồi yên mà đi sự tình đến, cũng chỉ có thể đứng tại trước quầy có một gốc dạ không có một gốc dạ cùng Trần Hải dựng lấy lời nói, tu vi của ta cũng là thô thiện, ít ngày nữa liền sắp rời đi tông môn, tuyệt không dám đảm chỉ điểm hai chữ. Trần Hải trong lòng rất rõ ràng, Trần Thanh đem hắn đuổi tới Thiết Lưu Lĩnh, là muốn đem hắn ném vào xài thị tử đệ trong bầy sói, mà chú quân, Triệu Như Hối cũng chỉ là muốn lợi dụng hắn, hắn muốn tại đạo viện đặt chân, các đồng loại này chân thực nhiệt tình tính tình bên trong người, mới có thể là hắn duy nhất có thể bắt lấy dâm dạ. Cho dù các đồng đều toát ra không kiên nhẫn, hắn không thể lập tức ngồi yên liền đi, nhưng Trần Hải ở địa cầu tiến vào đồ cổ vòng về sau, học vấn không có cái gì tiến bộ, da mặt thì là thật sự biến tăng thêm, thầm nghĩ liệt nữ cũng còn sợ quân đâu, cũng không tin các đồng có thể chạy ra lòng bàn tay của hắn. Trần Hải giả bộ như mới quen đã thân mừng rỡ, ngay cả Lôi Túm nhất định phải mời các đồng đến sát vách quán rượu uống rượu, mà các đồng tính tình giới thẳng, tại quân doanh cũng là thành tâm quả dục tu hành, đều không có ra thất, chỗ nào được chứng kiến Trần Hải loại này dính lên đến liền không buông tay không biết xấu hổ thủ đoạn. Hắn mặt mũi tràn đầy không tình nguyện, hết lần này đến lần khác không có lấy cớ phát tác. Lại là cửa hàng bên trong trường quỹ, nhìn ra các đồng khó xử chỗ, chen vào nói nói, "Các sư minh, ngươi nhìn cái này hai kiện khí cụ bằng đồng, có muốn hay không ta đều cho ngươi bọc lại, cực khổ ngài tự mình hao tâm tốn sức lấy về, ta liền không an bài người đưa đến ngươi chỗ ở." Các đồng ánh mắt sáng lên, nghĩ thầm hắn đem quầy hàng hai kiện khí cụ bằng đồng mua lại, vừa lúc có thể đem trước mắt vung đi không được diêu hương thoát khỏi. Mặc dù Thái Vi Tông có dấu có thể phi thiên nhập địa, Bài Sơn đảo hải pháp bảo mạnh mẽ, nhưng trên quầy hai kiện khí cụ bằng đồng đều là bình thường sinh hoạt thường ngày đều có thể cần dùng đến dụng cụ. Dù sao liền xem như thần tiên nhất lưu nhân vật, sinh hoạt hàng ngày sinh hoạt thường ngày sử dụng đồ vật đều khó có khả năng kiện kiện đều là uy lực pháp bảo cường đại. Trên quầy một đỉnh một bình đều có cao hai thước thấp, hình dạng và cấu tạo, hình dáng trang sức, cổ truyện minh văn đều cực kỳ tinh mỹ. Khí trên thân còn có một số kim hồng sắc vết gì, khí cụ bằng đồng bản thân cũng có cũ sắc, giống như là tiền nhân sử dụng qua nhiều năm cũ. Cái này ấm cung đỉnh chính là Cố Giật Cảnh chân nhân sử dụng chi vật, cũng là Cố Giật Cảnh chân nhân tọa hóa về sau, hậu thế tử tôn kinh thường, duy trì không được gia nghiệp, mới đưa những này phong tổn 500 năm tổ tông chân vật lấy ra bán. Lần này may các sư minh biết vật, không phải còn không biết muốn bị long đong nhiều năm, mới có thể gặp bên trên thưởng thức tân chủ. Trường quý gặp các đồng phi thường vui mừng muốn đem cái này hai kiện khí cụ bằng đồng lấy xuống, cao hứng rất nhiều, lại hưng phấn hít hà hai câu. Trần Hải mới đầu còn tưởng rằng tiệm này là kinh doanh thường ngày sinh hoạt thường ngày sử dụng khí cụ bằng đồng, không nghĩ tới cái này hai kiện khí cụ bằng đồng lại là đồ cổ. Hắn không biết Cố Giật Cảnh chân nhân là ai, nhưng xem các đồng thần sắc, Cố Giật Cảnh chân nhân hẳn là hắn kính ngưỡng một vị huyền tu tiền bối, là một vị rất cao minh nhân vật, vậy hắn tọa hóa sau để lại sinh hoạt thường ngày đồ vật, dù cho không phải pháp bảo, pháp khí trở linh thông chi vật, giá trị cũng cực kỳ không ít. Cái này ấm có thể hay không cho ta mượn xem một chút? Nhìn thấy trưởng quỹ muốn đem ấm đỉnh đều chứa vào một con lớn đàn hộp gỗ bên trong, Trần Hải đưa tay đem bình đồng đoạn xuống dưới, ngón tay tại bình đồng cạnh góc kim hồng vết dỉ bên trên xoa một cái, liền xoa tiếp theo bôi vị sắc, lại nhìn toàn bộ bình đồng cũ sắc cũng chưa nói tới ôn nhuận đều, nhịn không được muốn cười lên ha ha, không nghĩ tới Thái Vi Tông trong môn, vậy mà đều có tạo bán giả văn vật. Đây chính là hắn nghề cũ. Trưởng quỹ, ta cảm thấy ngươi cái này ấm không nên bán cho các sư mình. Trần Hải không biết nhà này cửa hàng đằng sau sâu bao nhiêu nước, không trực tiếp vạch trần, đem bình đồng thả lại quầy hàng, cùng sau quầy trưởng quỹ cười nói, nếu là trưởng quỹ không chê ta đoạt quý điếm sinh ý, ta chỗ này có một kiện đồ chơi, có lẽ càng có thể để các sư huynh ưa thích. Trần Hải để lộ lưng tại sau lưng bao phục, đem Tử Tiên Vân Ngai mang xuống ly long cái chặn giấy, bày ở trên quầy. Tuy nói ly long cái chặn giấy cũng không phải cái gì dị bảo, nhưng làm Trần tộc hạch tâm tử đệ sử dụng đồ vật, trải qua Trần Liệt thưởng thức nhiều năm như vậy, cùng bình đồng đặt chung một chỗ, lại có một loại khó tả linh vận, cao thấp lập kiến. Trưởng quỹ từ Trần Hải mấy cái động tác liền biết gặp được người trong nghề, nhưng Trần Hải không có trực tiếp mặt Trần, đã là chừa cho hắn mặt mũi, ngượng ngập cười nói, thương công tử phương này cái chặn giấy, sát thực bất phàm, vậy ta liền không hiến kém cỏi. Lập tức thuận thế liền đem bình đồng, đỉnh đồng đều thu vào, không dám phản nàn Trần Hải hỏng chuyện tốt của hắn. Chương 16, thiếu nữ Chu Khinh Vân cắt đồng hoàn toàn bị mơ mơ màng màng, nhưng cũng có thể nhìn thấy ly long cái chặn giấy linh vận càng đầy, không là phàm phẩm, nhịn không được cầm ở trong tay thưởng thức. Trần Hải gặp trưởng quỹ thu hồi ấm đỉnh, cười hỏi, còn chưa mời vị sư minh này đạo hiệu. Nào dám có cái gì đạo hiệu, Diêu sư đệ gọi ta Chu Cảnh Nguyên chính là hai năm trước từ Toái Thiết Thành trở về, được tông môn không bỏ, ngày bình thường còn có thể lưu tại chế khí viện làm việc vặt, không cảm đảm sư minh chi danh, nhàn rỗi liền quản lý như thế một nhà cửa hàng, cũng là nghĩ lấy qua chút năm không thể lại tại đạo viện tu hành, không đến mức không có đất lập thân. Trưởng quỹ Chu Cảnh Nguyên có nhược điểm rơi vào tay người ta bên trong, lúc này cũng chỉ có thể cười theo, không phải việc này làm lớn chuyện, hắn bị trục xuất tông môn đều là nhẹ. Huyền ý đệ tử tu luyện nhất định niên hạn về sau, liền cần bổ sung đến trong quân đảm nhiệm cơ sở quan võ. Huyền ý đệ tử nếu như trong quân đội không có lên chức, hoặc tu vi cũng không có đột phá, sẽ rất khó lại trả lời viện tu hành. Trần Hải phỏng đoán Chu Cảnh Nguyên có thể tương đối đặc thù, cái kia xác nhận có chỗ đặc thù, mà các đồng hẳn là tu vi có đột phá mới có thể lại trả lời viện tu hành. Các đồng vẫn là không muốn cùng thanh danh lang tịch hương công tử có gặp nhau, lễ phép tính nhìn qua ly long cái chặn giấy, liền đưa trả lại cho Trần Hải, nói ra thật sự là không thể để cho Diêu sư đệ bỏ những thứ yêu thích, lại nói với Chu Cảnh Nguyên, ngươi vẫn là đem cái kia hai kiện khí cụ bằng đồng bỏ những thứ yêu thích cho ta. Trần Hải giống như cười mà không phải cười nhìn xem Chu Cảnh Nguyên. Chu Cảnh Nguyên cùng các đồng cố gắng cười khổ nói, tại Diêu sư đệ xuất ra chân khí trước đó, Cố Giật Cảnh bình đồng, đỉnh đồng thật sự là rơi tầm thường, ta không thể lại hiến kém cỏi. Không bán, các sư minh hôm nay ngươi nói thế nào, ta đều là không bán. Ta bị đuổi ra Tiên Vân Ngai, hai vị sư minh có lẽ có nghe thấy, đến thiết lưu lĩnh gắn bó tu hành có phần khổ, lúc này mới đem cái này tại ta vô dụng đồ chơi lấy ra, đổi chút khan hiếm đồ vật. Trần Hải làm sao có thể tùy tiện buông tha trước mắt cơ hội, cười nói, nếu là các sư minh sợ ta sau đó đổi ý, ta có thể đem cái này cái chặn giấy trước bán được Chu sư minh cửa hàng bên trong, các sư minh ngày sau muốn thực tình ưa thích, có thể tự để Chu sư minh bỏ những thứ yêu thích, cũng tại ta không có quan hệ gì. Như thế chất khí, cũng là khó gặp, ta làm sao lại cự tuyệt ở ngoài cửa. Chu Cảnh Nguyên hỏi nói, Diêu sư đệ muốn định giá nhiều ít, là nghị hối đoái tiền vật, vẫn là tông môn công tích. Ta nghĩ cái này cái chặn giấy, tóm lại bù đắp được Chu sư minh vừa rồi hai kiện khí cụ bằng đồng. Chuẩn bị định giá nhiều ít bỏ những thứ yêu thích cho các sư minh. Trần Hải mới đến, làm sao biết trong tông môn đồ cổ hành tình, thậm chí liền ngay cả hơn 10 dặm bên ngoài được ấp thành đều chưa từng đi, cũng không biết đệ tử tự mình còn có thể giao dịch tông môn công tích, chỉ có thể thuận Chu Cảnh Nguyên khẩu khí nói đi xuống. Cái kia chính là 20 điểm tông môn công tích, hoặc đổi đại yến tệ 20 bạc tiền, cái giá này, Diêu sư đệ xem như tiện nghi sư minh ta. Chu Cảnh Nguyên không nghĩ tới Trần Hải vậy mà không có thừa cơ lừa bịp hắn, cái giá này mặc dù hư cao hơn một chút, nhưng nếu có thể ngăn chặn Trần Hải miệng, cũng là hoàn toàn đáng giá. Vậy liền để Chu sư minh chiếm chút tiện nghi, bất quá chờ một lát còn muốn Chu sư minh tốn kém mời rượu. Trần Hải bắt lấy Chu Cảnh Nguyên một điểm, lúc này chỉ có thể ép buộc Trần Cảnh Nguyên ra mặt lưu mời Cát Đồng, hắn gái này mới có thể cùng Cát Đồng rút ngắn quan hệ. Trần Hải cũng không nghĩ như thế con buồn, nhưng Cát Đồng có thể là hắn duy vừa thoát khỏi tứ cố vô thân cơ hội, cho dù hắn tương lai muốn truyền tin hướng Trần Liệt cứu viện, cũng chỉ có Cát Đồng dạng này tự ý đệ tử mới có thể tùy ý ra vào đạo viện. Tốt, tốt, tốt. Trần Hải không có hùng hổ dọa người chi ý, Chu Cảnh Nguyên cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đáp ứng. Từ phía sau trong phòng kêu đi ra một cái 12-13 tuổi xinh đẹp thiếu nữ nhìn xem cửa hàng, liền muốn mời Trần Hải, Cát Đồng đến cuối phố quán rượu ăn uống tiệc rượu. Trần Hải nhìn thiếu nữ dung nhan thanh lệ, lại cũng không có tu luyện qua, nhìn không được hiếu kỳ hỏi Trần, các hai người, thiết lưu lĩnh đạo viện bên trong, tại sao có thể có nhiều như vậy phẩm dân? Trần Hải coi là thiếu nữ là Chu Cảnh Nguyên trong nhà thị nữ, hỏi cái này lời nói cũng không có tránh đi nàng, thiếu nữ nghe thần sắc cảm đạm, không có lên tiếng, Chu Cảnh Nguyên xấu hổ cười một tiếng, không có tiếp trà, sợ đả thương nữ nhi trái tim. Cát Đồng như là đã bị cuốn lấy thoát thân không ra, cũng liền để xuống lãnh đạm xa lãnh giá đỡ, nghĩ thầm thanh danh lang tịch hương công tử, thật đúng là không ăn nhân gian khói hương cao phiệt tử đệ, cười giải thích nói, huyền môn tu hành đều là cầu trường sinh, nhưng mà ngàn vạn năm lại có mấy người chân chính có thể chứng đạo phi thăng. Đừng bảo là chứng đạo phi thăng, cho dù là tu thành mình thiếu, cảm giác ứng thiên địa, duyên thọ trăm năm, cũng là vạn dặm cầu một, tuyệt đại đa số đệ tử, cuối cùng đều là muốn thành gia lập nghiệp, sinh dưỡng dòng dõi. Nếu là còn muốn lưu tại tông môn tu hành, gia quyến, con cái liền có lân cận an trí, vị cô nương này là Chu sư đệ thiên kim a. Trần Hải thế mới biết cái này dung nhan thanh lệ thiếu nữ, lại là Chu Cảnh Nguyên nữ nhi, nghĩ thầm cũng thế, ngoại trừ sơ cấp đạo binh đệ tử bên ngoài, rất nhiều huyền ý đệ tử đều ngoài 30, không thể rất nhanh đột phá tiến vào cao hơn cảnh giới tu hành, thành ra lập nghiệp cũng là bình thường sự tình. Khinh Vân, ngươi nhanh tới bái kiến các sư bá, Diêu sư thúc. Chu Cảnh Nguyên phân phó thiếu nữ nói. Thiếu nữ tiến lên cho các đồng, Trần Hải hành lễ, Khinh Vân gặp qua các sư bá, Diêu sư thúc. Trần Hải không chịu được nhiều đánh giá thiếu nữ Chu Khinh Vân hai mắt, gặp nàng thanh lệ mặt mày cất giấu khó được linh tú chi khí, hỏi Chu Cảnh Nguyên nói ra, ta nhìn Khinh Vân tu luyện chi tư không kém, làm sao lại không có nhập đạo viện tu hành? Lại hỏi Cát Đồng, Cát sư minh, ngươi cảm thấy thế nào? Chu Cảnh Nguyên thần sắc càng thấy đắng chát, Cát Đồng cười giải thích nói, đạo viện cho dù là sơ cấp đạo binh đệ tử cũng là có danh ngạch hạn chế, tông phiệt chi tộc, đệ cử con em nhà mình đều an bài không đến, những người khác muốn nhập đạo viện, càng là khó mà thêm khó. Mà vào Thái Vi tông tông tịch, tức liền không ở trong tông môn tu hành, cả đời cũng đều là Thái Vi tông đệ tử, con cái liền không thể lại vào những tông môn khác tu hành. Chu sư đệ, ngươi có phải hay không cũng có như vậy nỗi khổ tâm trong lòng? Trần Hải trải bớt diêu hương ký ức, làm sao biết tầng dưới chót đệ tử khó xử, lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai đạo binh đệ tử còn có nhiều như vậy hạn chế, mà Chu Cảnh Nguyên chỉ là gật đầu cười khổ. Để Trần Hải nói cùng chỗ đau, thiếu nữ Chu Khinh Vân thần sắc cảm đạm, nước mắt đều chứa tại trong hốc mắt, đều sắp không nhịn nổi muốn nhỏ giọt xuống. Trần Hải nhìn trong lòng nghĩ, Chu Khinh Vân cô bé này hơn phân nửa là vì tiến đạo viện tu hành, ăn quá nhiều bị đắng, mà chừng 2 năm nữa, nàng nếu là còn không thể nhập đạo viện tu hành, liền sẽ uổng phí hết nàng tốt như vậy căn cốt, từ đó về sau liền chẳng khác người thường, tầm thường vượt qua ngắn ngủi cả đời. Nếu như không có được chứng kiến huyền môn chân tu, không có được chứng kiến bài sơn đảo hải thần thông, tầm thường vượt qua cả đời, cũng là không có thống khổ gì. Nhưng vào lúc này, Trần Hải nghĩ thầm nếu là hắn từ đây chỉ có thể tầm thường hợp lý một giới phàm dân, cũng sẽ cực không cam tâm à. Nghĩ tới đây, Trần Hải nói với Chu Cảnh Nguyên, ta trong viện thiếu tên dược đồng thay ta quản lý dược điển, nếu là Chu sư minh không sợ Khinh Vân hạ mình, trước tiên có thể đến ta trong viện khi dược đồng chăm sóc dược điển, nhưng có cơ hội, ta tất nhiên sẽ đem hết toàn lực trợ Khinh Vân đạp vào con đường tu hành. Trần Hải không biết hắn cái này Trần Liệt cháu trai thân phận có được hay không dùng, có thể hay không đem Chu Cảnh Nguyên kéo lên thuyền đặc, nhưng cũng nên thử qua mới biết được. Thiếu nữ Chu Khinh Vân nghe Trần Hải, liền vui mừng nhướng mày, nhưng Chu Cảnh Nguyên là lao giang hồ, biết trước mắt vị này Hưng công tử bị Diêu tộc xóa tên không nói, còn bị Trần tộc đuổi ra Tiên Vân Ngai, thanh danh lang tịch tới cực điểm, hắn nơi nào sẽ dám để cho nữ nhi dê vào miệng gọn. Chu Cảnh Nguyên trong lòng suy nghĩ dùng lời chối từ, Trần Hải bẻ giận nói, Chu sư minh hẳn là nghe được rất nhiều bất lợi ta nghe đồn, ta muốn hỏi một câu Chu sư minh, các sư minh, các ngươi thấy ta giống là trong truyền thuyết thanh danh lang tịch người kia sao? Trần Hải mới mặc kệ Diêu Hưng trước đây làm ra qua cái gì, mới mặc kệ Diêu Hưng trước đây là như thế nào thanh danh lang tịch, hắn thay thế Diêu Hưng tại Thái Vi Tông tu hành, nhất định phải cùng Diêu Hưng dĩ vãng làm một cái cắt chém, dạng này hắn mới có thể tại Thiết Lưu lĩnh đặt chân. Dù sao hắn nói những lời này, mặt cũng sẽ không đỏ, tâm cũng sẽ không nhảy loạn. Trần Hải nói đến như thế quang minh lẫm liệt, nói đến như thế chịu đủ oan uổng, Chu Cảnh Nguyên, các đồng trong lòng đều cực kỳ hoang mang. Diêu Hưng thanh danh lang tịch, bọn hắn là không muốn cùng hắn có cái gì gặp nhau, nhưng bọn hắn làm kinh lịch thế sự người, cũng càng tin tưởng con mắt của mình, mặc dù tiếp xúc thời gian không nhiều, nhưng Trần Hải ăn nói bất phàm, nắm có độ cho cảm giác của bọn hắn, cùng trong truyền thuyết thanh danh lang tịch, thật sự là có rất lớn sai lầm. Nhìn Chu Cảnh Nguyên không lên tiếng, Trần Hải trong lòng mỉm cười, cũng không nóng nổi, vừa cười vừa nói, việc này ta chỉ là thuận miệng nhắc lên, Sài Vinh muốn tại tháng sau đệ tử trong tỷ thí cho ta để mắt, ta còn không biết có thể hay không vượt qua một kiếp này, còn có tốt một số chuyện, vừa bạn muốn thỉnh giáo hai vị sư huynh đâu. Gặp Trần Hải không còn sách dược đồng sự tình, Chu Cảnh Nguyên lại lông mày mắt cười mở, kéo Cát Đồng cùng một chỗ đến quán rượu buổi yến, cùng Trần Hải nói rõ chi tiết lên Thiết Lưu lĩnh đạo viện đệ tử tỷ thí tình huống đến, ngoại trừ tùy thời có thể vào thất thượng phong nội môn tu hành tử y đệ tử bên ngoài, đạo viện vì khích lệ tu hành, vì các đại doanh bồi dưỡng càng nhiều hậu bị quan võ, sơ cấp đạo binh đệ tử cùng huyền y đạo binh đệ tử mỗi nửa năm đều có tranh danh tỷ thí. Sơ cấp đạo binh đệ tử bài danh ở trước người cùng tăng lên nhanh chóng người, đều có tương ứng tông môn công tích ban thưởng, thậm chí không có tu nhập thông huyền cảnh, đều có thể thay đổi huyền y bảo áo tiến truyền công điện tiếp nhận giáo tập tự mình chỉ đạo. Mà bài danh trường kỳ bồi hồi không tiến lên, thậm chí liên tục hạ chót, cho dù chưa từng có 24 tuổi đường dây này, cũng sẽ bị đuổi ra đạo viện, đưa đến trong quân xung làm võ tốt. Chu Cảnh Nguyên nói đến đây, Cát Đồng hảo ý nhắc nhở Trần Hải nói, Diêu sư đệ trước đây tại Trần sư thúc động phủ hầu hạ, vừa mới chuyển nhập Thiết Lưu lĩnh, tại sơ cấp đệ tử bài danh theo lý muốn từ hạng chót tính lên. Hiện đang sợ sẽ sợ Sài Vinh âm thầm động tay chân, an bài mấy tên cường thủ tân tiến đạo viện, cùng Diêu sư đệ tranh đấu, nếu là Diêu sư đệ bài danh, liên tục hai lần đều bị đặt ở chót bảng, liền có chút phiền phức. Trần Hải gật gật đầu, hắn lưu tại đạo viện tu luyện còn tự do chút, nếu thật là bị đuổi tới trong doanh xung làm võ tốt, lại vừa lúc là Sài thị nào đó cái đệ tử thủ hạ xung làm võ tốt, đến lúc đó còn nói gì tu luyện. Trần Liệt rời đi Tiên Vân ngay lúc, đối với hắn đã thất vọng tới cực điểm, đến lúc đó đều chưa hẳn gặp tốn tâm tư, đem hắn từ quân doanh tiếp ra ngoài. Có lẽ đây mới là Trần Thành, Tô Tử Lăng tính toán a. Trần Hải trước đó qua loa Chu Quân, nói hắn trên diễn võ đài liền sẽ trực tiếp nhận thua, tránh đi Sài Vinh nhóm người này phong mang, nhưng hắn lúc ấy trong lòng liền chưa hẳn cam nguyện lưu lại chế nhạo, mà bây giờ đệ tử tỷ thí tại Thanh Tức Đạo binh trên bảng bài danh, lại dính đến hắn tại Thái Vi Tông đi ở, hắn liền càng không khả năng vì tiện nhận thua, xem ra cần muốn chuẩn bị cẩn thận một phen. Chương 17, dược điền khoảng cách lần tiếp theo đệ tử tỷ thí, còn có hơn một tháng. Trần Hải nghĩ thầm hắn bắt lấy hết thể thời gian tu luyện phong vân thối, thực lực hẳn là còn có thể tiến thêm một bước. Trần Liệt bởi vì việc gấp trở về võ uy quân vi giang đại doanh, hẳn còn chưa biết Trần Thành đã đem hắn đuổi ra Tiên Vân Ngai, hắn làm sao đều muốn nhịn đến Trần Liệt lại về Tiên Vân Ngai, biết tung tích của hắn thời điểm. Đan dược, vẫn là đan dược. Trần Hải muốn ngày đêm không nghỉ khổ tu, lúc này thiếu nhất bổ sung tinh nguyên đan dược. Trần Hải từ Chu Cảnh Nguyên, Cát Đồng nơi đó biết, đệ tử võ đạo trúc cơ cần thiết cơ bản nhất tinh nguyên đan, một điểm tông môn công tích có thể đổi được 5 mai, nói cách khác cái tiêu kiện ly long cái chặn giấy bán cho Chu Cảnh Nguyên về sau, nhiều nhất có thể đổi được 100 mai tinh nguyên đan. Vậy liên phiền phức Chu sư mình, ta trước đổi 50 mai tinh nguyên đan đi ra, đại thể cũng đủ ta một tháng dùng. Trần Hải tính toán còn muốn đổi chút linh dược hạt giống, cùng một loại tăng cường thối công hộ đủ giác cụ, chỉ có thể xuất ra một nửa đại yến tệ đi đổi bổ sung tinh khí linh dược. Cát Đồng, Chu Cảnh Nguyên nghe lại là giật nảy cả mình, nhìn nhau, Chu Cảnh Nguyên nhịn không được khuyên Trần Hải, Diêu sư đệ không cần vì đệ tử bài danh liều mạng như vậy, tất lại còn có hai lần cơ hội, nếu là quá độ nghiền ép tiềm lực, thân thể trước sụp đổ, còn không phải như vậy rơi vào Sài Vinh những người này tính toán bên trong. A. Trần Hải nao nao, mới nghĩ rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Đệ tử tầm thường tu luyện võ đạo, căn bản không có khả năng giống hắn dạng này, mỗi tu luyện 5-60 lần cơ bản cấp pháp, bộ pháp cơ bản liền có thể phá vỡ động thân tinh khí trong cơ thể vận chuyển. Phổ thông cấp thấp đạo binh đệ tử phục dụng một viên tinh nguyên đan, khả năng đều đủ chống đỡ 10 ngày nửa tháng tu luyện tiêu hao, mà hắn mỗi ngày chí ít cần phục dụng một viên tinh nguyên đan, mới có thể bảo chứng tốc độ tu luyện không hạn. Phổ thông đệ tử không có xà chặt cùng khôi lỗi thân phụ trợ, khả năng khổ tu mấy năm, đều chưa hẳn có thể đem một môn cấp thấp nhất huyền công tuyệt học tu luyện tới cảnh giới lô hỏa thuần thanh, chỗ nào giống hắn trực tiếp từ cơ sở nhất võ đạo bí hình tới tay, cũng sớm đã bước vào võ đạo tu hành cánh cửa. Trần Hải không nghĩ tới tại trong lúc vô tình đem mình bộ phận bí mật tiết lộ ra ngoài. Bất quá, Trần Hải lại cũng không có bối rối, cũng không có tiến hành che giấu, hắn chỉ cần cùng người giao thủ, có một số việc tất nhiên muốn tiết lộ ra ngoài, lại nhiều che giấu cũng vô dụng. Mà hắn xuất thân Diêu thị, lại là Trần Liệt cháu trai, tu luyện so đệ tử tầm thường gần 10 số, gấp 20 lần, còn không là chuyện đương nhiên tình. Trần Hải ra vẻ thần bí cùng Chu Cảnh Nguyên, Cát Đồng cười nói, ta nhưng cũng không phải nói thật muốn vì đệ tử tranh danh tỷ thí liều mạng, ta thường ngày tu luyện, tiêu hao sắc thực lớn một chút, còn muốn hai vị sư huynh phải giữ bí mật cho ta, liền để những người kia trước tiên làm ta là phế vật. Chu Cảnh Nguyên, Cát Đồng trong lòng đều là chấn kinh, nhìn Trần Hải thật khí, cũng không nhìn thấy có nửa điểm làm bộ, trong lòng đều nghĩ, chẳng lẽ có Quan Hưng công tử nghe đồn phía sau, còn có cái gì bí mật không muốn người biết. Cát Đồng muốn tu luyện đến thông huyền cảnh hậu kỳ, mỗi ngày phục dụng một viên tinh nguyên đan bổ sung tinh khí, đều đầy đủ tu luyện chân nguyên tiêu hao. Cát Đồng chỉ có thể cười khổ nói, thật muốn đến chư viện chấp dịch, hoặc sắp xếp doanh ngũ, hai năm có lẽ có thể góp nhặt 4-50 mai tinh nguyên đan, nhưng đối hẳn môn xuất thân sơ cấp đạo binh đệ tử mà nói, cũng là đầy đủ tu hành võ đạo. Mà nói tới đến, Diêu sư đệ nếu có thể học biết một chút luyện đan cơ sở pháp môn, ngươi trong viện sinh trưởng ra 5 tháng năm chi, thanh chi chờ linh thảo đều là Trần Cường sư huynh trước kia loại xuống, nếu có thể tăng thêm mấy vị phụ dược, nói không chừng có thể luyện chế 400-500 mai tinh nguyên đan tới. Trần Hải nhìn các đồng thân sắc, tựa hồ đối với hắn có được một khối tư thuộc dược điển có chút hâm mộ, nghĩ thầm mình cũng không có dư thừa tâm tư đi quản lý dược điển, liền hỏi các đồng nói, các sư huynh nếu là không cảm thấy hạ mình, ta khối kia dược điển về sau xuất ra, liền mời các sư huynh luyện chế tinh nguyên đan, quản lý dược điển sự tình, ta cũng đã có ra mặt dày, cùng các sư huynh thỉnh giáo ngài. Các đồng dù sao không giống Chu Cảnh Nguyên như vậy tinh thông tính toán, lòng dạ thâm trầm, trò chuyện đến lúc này, rượu hàm thai nóng sau khi, đối Trần Hải cảnh giác đã là cực kỳ nhạt, vừa cười vừa nói, thiết lưu lĩnh dược điển là nhiều, nhưng chỉ có chân núi phía đông chủ phong không nhiều đạo viện dược điển mới có thể có linh tuyển tối tiêu, sư minh đệ tự mình mở dược điển, có thể được linh tuyển tối tiêu, cũng sẽ không vượt qua 20 người. Diêu sư đệ thật muốn hữu tâm quản lý khối kia dược điển, từ gieo hạt ươm giống làm lên, tốn thời gian phí sức, hiệu quả chưa hẳn tốt nhất, nhưng nếu có thể từ những sư minh đệ khác trong tay thu mua sắp trưởng thành linh dược cây, rồi làm thuốc ruộng sau dẫn linh tuyển tối tiêu, giam 3 tháng liền có thể đem trưởng thành linh dược phẩm cấp tăng lên 1-2 cái cấp độ, thu hoạch mới có thể lớn hơn. Nghe các đồng nói như vậy, Trần Hải tâm tư cũng hoạt lạc, ngầm cảm giác các đồng có lẽ là xuất thân hàn môn, mới sẽ như thế tính toán tỉ mỉ, nhưng lại là như thế, mới chính thức có thể đem linh tuyển dược điển tiềm lực phát huy ra, không nghĩ tới các đồng là tính tình bên trong người không giả, nhưng cũng có kinh doanh đầu não. Trần Hải cũng đang nghĩ, ngoại trừ Trần Liệt cháu trai thân phận bên ngoài, hắn tại thiết lưu lĩnh đặt chân ưu thế lớn nhất nhưng không phải liền là hẳn là muốn so với cái kia mắt cao hơn đầu tông thiệt tử đệ, thêm ra một chút kinh doanh đầu não sao. Nghĩ tới đây, Trần Hải quả quyết nói với các đồng, ta thanh danh lang tịch, sợ là đến những sư huynh đệ khác không dễ dàng như vậy ở chung. Nếu là các sư huynh có thể ra mặt khơi thông việc này, dược điền đoạt được, ta cùng các sư huynh chia đôi, các sư huynh liệu sẽ cảm thấy quá bị khuất. Nghe Trần Hải nói như vậy, các đồng cũng là động dung. Các đồng lại không phải hình cái khác, mà là hắn trong viện trồng mấy chục gốc cựu dương cỏ, là luyện đến thông mạch đan mấu chốt linh dược, đã gieo xuống 7-8 năm, nhưng mỗi lần đều chỉ có thể ăn nói khép nép đến đồng môn nơi đó cầu mấy thùng linh tuyển trở về tưới tiêu. Cuối cùng bởi vì linh tuyển thưa thớt, mười mấy gốc cựu dương cỏ sinh trưởng hỏa hầu không đủ, còn lâu mới có thể làm thuốc. Trong lòng của hắn nghĩ, nếu là cái này mấy chục gốc cựu dương cỏ di chủng đến Trần Hải trong viện, mỗi ngày đều dùng sung túc linh tuyển đổ vào, có lẽ 1-2 năm liền có thể thu hoạch đến luyện chế thông mạch đan, như thế có lẽ hắn liền có thể tại 40 tuổi trước trùng kích một cái ích linh cảnh. 40 tuổi trước có thể hay không trùng kích ích linh cảnh, quan hệ đến các đồng có thể hay không tiếp tục lưu lại thiết lưu lĩnh tu hành, quan hệ đến hắn sau này tu hành còn có hay không lên cao không gian, là hắn nhân sinh ngưỡng cửa lớn nhất, không dung hắn không quan tâm. Trần Hải mới sẽ không để ý một khối nhỏ dược điển tương lai có thể lớn bao nhiêu ích lợi, hắn lúc này lớn nhất thiếu hụt liền là tại thiết lưu lĩnh thế đơn lực bạc. Chú quân, Triệu Như Hối bên kia lại dụng ý khó dò, khó được gặp được các đồng như vậy chân thực nhiệt tình tính tình bên trong người, làm sao đều muốn đem hắn kéo lên thuyền đặc. Nhìn ra được các đồng còn có chút lo lắng, Trần Hải xoay người, rèn sắc khi còn nóng nói với Chu Cảnh Nguyên, Chu Sư Minh, các sư minh giúp ta quản lý dược điển, liền mời ngươi làm chứng, lập xuống khế sách, có cái gì cảnh cáo đều nói tại khế trong sách, viết biên nhận theo làm chứng, tránh khỏi tương lai làm thuốc ruộng ích lợi bất công, ta cùng các sư minh lại náo ra cái gì không vui tới. Chu Cảnh Nguyên không khỏi nghĩ, nếu thật là các đồng ra mặt quản lý dược điển, cái kia Khinh Vân đi cùng các đồng đi tứ làm dược điển, trên thực tế là lưu tại các đồng bên người khi dược đồng, liền không có cái gì không thích hợp. Các đồng tu vi cũng cao, nhân phẩm tại thiết lưu lĩnh càng nhận công nhận, nếu không phải các đồng những năm này chiếu cố hàn môn xuất thân sư huynh đệ, đắc tội rất nhiều tông môn tử đệ, cũng không trở thành lo lắng qua 2 năm gặp bị trục xuất đạo viện. Chu Cảnh Nguyên lại là càng chờ mong các đồng có thể tu nhập ích linh cảnh, đến lúc đó Khinh Vân ở bên cạnh hắn hầu hạ, tiến vào đạo viện tu hành thì là thuận lý thành chương sự tình. Nghĩ tới đây, Chu Cảnh Nguyên cũng liền nhiệt tâm nghĩ thúc đẩy việc này, khuyên các đồng không muốn ngượng nghịu mặt mũi, vẫn là lập xuống khế sách cho thỏa đáng. Các đồng chính mình cũng cảm thấy mơ mơ hồ hồ, rõ ràng quyết định chú ý muốn cùng thanh danh lang tịch Hưng công tử xa lánh quan hệ, làm sao lại đột nhiên kéo tới vấn đề này đi lên. Nhưng hắn từ chối không được Trần Hải cùng Chu Cảnh Nguyên hai người nhiệt thành quyết bảo, việc này chấm dứt hệ hắn còn đột phá ích linh cảnh một tia cơ hội, ớm ở phía dưới, ngay tại trên bàn rượu, cùng Trần Hải đem cộng đồng quản lý dược điển khế sách lập xuống, hai người cũng đều xuất ra riêng phần mình đệ tử ấn tín, ký tên đến khế trên sách. Các đồng hoàng hốt đem khế sách thu vào trong lòng, nghĩ lại mới nghĩ đến, Sài Vinh chủ yếu cũng là bởi vì khối kia dược điển, mới nghĩ đến đi đoạt Diêu Hưng tòa biệt kia, vậy hắn bởi như vậy, chẳng lẽ không phải liền cùng Diêu thị vị này Hưng công tử buộc chặt đến cùng một chỗ, phải nghĩ biện pháp đi đối kháng Sài Vinh đối dược điển ngấp nghé. Hắn bị kéo lên thuyền đặt rồi. Nghĩ tới đây, các đồng cũng nhịn không được muốn lắc đầu cười khổ, mặc dù bảo vệ dược điển đối với hắn cũng là có lợi, nhưng có chút không rõ ràng cho lắm, hôm nay làm sao lại dễ dàng như thế đáp ứng việc này. Chu Cảnh Nguyên đem chuyện này đều nhìn ở trong mắt, cũng có cam tâm tình nguyện đi thúc thành việc này, nhưng cũng vì trước mắt vị này Hưng công tử nắm lòng người công phu âm thầm sợ hãi thán phục, trong lòng nghĩ, Diêu Hưng cách đối nhân xử thế như thế lão luyện, làm sao có thể giống trong truyền thuyết như vậy thanh danh lan tịch. Thật chẳng lẽ là có người cố ý bại hoại thanh danh của hắn? Chu Cảnh Nguyên xuất thân hàn môn, lại biết tông phiệt nội bộ tranh quyền đoạt thế, muốn so hắn tưởng tượng đến càng thêm hiểm ác, hắn tự tin nhìn người con mắt không kém, cũng liền càng khuynh hướng tin tưởng cái này suy luận, ngầm cảm giác trước mắt vị này Hưng công tử có thể là tại tông phiệt đấu tranh nội bộ quyền thất bại, mới gặp rủi ro đến thiết lưu linh tới. Phút cuối cùng, Trần Hải lại hỏi đến hộ đủ chứa chuẩn bị, nói ra, ta nghe nói trong quân đều có phòng đào thương mũi tên đồng hoa, thiết liên hải, không biết thiết lưu lĩnh có thể hay không đổi được. Thiết liên hoa. Chu Cảnh Nguyên cùng các đồng đều có chút hoang mang, hỏi nói, Diêu sư đệ tu luyện chính là cái gì thối pháp? Vừa tới đạo viện, Từ tàng kinh các nhìn thấy có phong vân thối tàng quyển, liền lĩnh xuất tới tu luyện, cái này 2-3 tháng có chút tâm đắc. Trần Hải nói ra. Chu Cảnh Nguyên, các đồng trong lòng đồng dạng là khiếp sợ không thôi, không nghĩ tới Trần Hải tu luyện phong vân thối tàng quyển mới 2-3 tháng, chiếu hắn tiêu hao tinh nguyên đan tốc độ, ở đâu là có chút tâm đắc, rõ ràng đã sớm tu luyện tới lô hỏa thuần thành tinh thông giai đoạn. Bọn hắn chỉ biết là trước mắt vị này Hưng công tử, vốn là Diêu tộc chi thứ tử đệ, phạm vào sai lầm lớn, bị phế sạch tu vi sau trục xuất Diêu tộc, từ đây cùng 36 vương hầu chi tộc Diêu thị lại không một chút liên quan, mà cha mẹ ruột cũng đều không có ở đây, cái này mới không thể không đầu nhập vào cứu cứu Trần Liệt, không nghĩ tới hắn tại tu vi bị phế sau nặng tu võ đạo, đúng là như thế thần tốc, thầm nghĩ có lẽ là hắn di vãng linh thể căn cốt vẫn còn ở đó. Chu Cảnh Nguyên tính toán muốn so các đồng sâu, ngầm cảm giác trước mắt cái này Hưng công tử chỗ liên quan sự tình có lẽ không có đơn giản như vậy, hắn cùng các đồng nếu là hết sức giúp đỡ, mặc dù cũng sẽ bị cuốn vào khó tả hung hiểm vòng xoáy bên trong, nhưng có lẽ là bọn hắn tương lai lớn nhất đừng ra. Mà Trần Hải lúc này hỏi đến xích sắt vỏ, kiếm, đao, chờ hộ đủ chứa chuẩn bị, Chu Cảnh Nguyên phỏng đoán hắn cũng là vì hơn một tháng sau đệ tử tỷ thí làm chuẩn bị. Trang bị là thực lực tổng hợp thể hiện, đệ tử tỷ thí, đạo viện cho tới bây giờ cũng không khỏi dừng mang theo trang bị bên trên trận, thậm chí quy định thiết yếu mặc hộ giáp ra sân, tránh cho không cần thiết tổn thương. Có chút tông phiệt đệ tử tài đại khí thô, ngoại trừ cao cấp hơn hộ thân linh giáp bên ngoài, tùy thân còn có một số phong tồn đơn giản thuật pháp thần thông huyền phụ, trên cơ bản trúc cơ kỳ liền có thực lực đánh ngã mấy cái thông huyền cảnh hàn môn đệ tử. Chu Cảnh Nguyên nghĩ nghĩ, nói ra, trong quân là có thiết liên hoa chờ hộ đủ chứa chuẩn bị, nhưng trong tông môn đơn thuần tu luyện thối pháp đệ tử không nhiều, ta lại chưa thấy qua có loại này đặc thù hộ giáp, mà cao cấp hơn linh giày loại bảo vật, lại không phải ta có khả năng tiếp xúc đến. Diêu sư đệ cần gì dạng hộ giáp, còn có hơn một tháng thời gian, ta có lẽ có thể chế tạo ra một đôi. Chế tác một đôi phong vân giày đến ngoại môn đạo viện cấp độ, cực ít dính đến pháp khí, luyện chế pháp bảo, dù sao vậy cần đối với trận pháp tu hành có cực cao tạo nghệ, Thái Vi tông đều không có mấy người, phổ thông đạo viện chế khí viện, càng chủ yếu vẫn là chế tạo đệ tử sinh hoạt hàng ngày sinh hoạt thường ngày cần thiết đồ vật, cùng một chút binh khí, hộ giáp, cùng tiễn rèn đúc. Nhìn Chu Cảnh Nguyên tự tin như vậy, Trần Hải suy đoán hắn hẳn là cái này, mới lấy lưu tại đạo viện a. Cái kia hai kiện giả cũ khí cụ bằng đồng, cũng hẳn là trực tiếp xuất từ hắn chi thủ, có cơ hội có lẽ có thể luận bàn một cái.